Chương 82, ủy thác chương 82, ủy thác hì hì, xin chào mọi người, lại là mình, Tiểu Hà đi vạn dặm của mọi người đây. Tiếng Trung, cô gái với khuôn mặt xinh xắn cùng với vóc người tiêu chuẩn, đeo một chiếc bạ lộ cắm trại, hào hứng đưa tay lên chào. Trên tay còn lại của cô nàng là một chiếc điện thoại đang hiển thị phát sóng trực tiếp, được gắn trên chiếc gậy sơ phỉ cắn dài. Điều đặc biệt là cô nàng có một đôi tai dài, không khó để nhận ra, cô nàng là một người tốt. Như đã làm vô số lần, cô nàng nở một nụ cười xinh xắn, hướng góc camera chuẩn về phía mình, tạo dáng chào hỏi về phía điện thoại. Và, Tiểu Hà lần này lại đi du lịch ở đâu vậy? An chưa còn có phát sóng từ Tiểu Hà, thật đúng là tuyệt vời mà. Tiểu Hà từ hôm nay lên sóng sớm vậy sao? Có phải lại có chuyện gì vui hả? Từng dòng bình luận bằng tiếng Hoa Hạ liên tục nhảy lên cùng với vô số quà đồ nạt. Cô gái được gọi là Tiểu Hà thấy như vậy, khỏe miệng không khỏi nhếch lên, vô cùng thích thú mà nói ra trải nghiệm của mình. Không thể để mọi người chờ lâu, lần này Tiểu Hà ta đây sẽ cho mọi người được trải nghiệm cắm trại 2 ngày 1 đêm tại hồ trăng tròn của Đại Việt nha. Tiếng Trung, Tiểu Hà, hay còn được gọi là Lý Trường Hà, cô nàng là một sở trệ ạ mẹ di lịch người Hoa Hạ với biệt danh là Tiểu Hà đi vạn dặm. Kênh của cô nàng là một kênh du lịch có tiếng tại Hoa Hạ. Lý Trường Hà tạo kênh này với phương châm một người đi, vạn người thấy. Vậy nên cô nàng hay đi du lịch từ trong cho đến ngoài nước, rồi phát sóng trực tiếp hoặc tạo video cho người ở trong nước xem. Ta nghe nói nơi đó là nơi được dùng để rèn luyện tâm trí mà nhỉ? Có phải Tiểu Hà ngươi đi nhầm nơi không? Lầu trên sai rồi, ta mới đi hồ trăng tròn vào tháng trước, nơi đó rõ ràng là khu du lịch thuộc Đại Việt mà. Hai người ở trên đều sai, ta xem mấy video ngắn, rõ ràng nơi đó là nơi để huấn luyện ma thú, sao có thể là khu du lịch được? Thấy khu bình luận bắt đầu cãi nhau, Lý Trường Hà im lặng đọc lướt qua toàn bộ. Chờ đợi nhiệt độ trong phát sóng dần được đẩy lên cao trào, cô nàng mới bắt đầu lên tiếng. Hi hi, thật ra mọi người đều nói đúng. Theo Tiểu Hà ta tìm hiểu, nơi này lúc đầu được tạo ra để người Đại Việt rèn luyện tâm trí, sau đó thấy được ma thú vào đây ngoan ngoãn lạ thường, nên họ cũng dùng để làm nơi huấn luyện ma thú luôn. Lý Trường Hà bắt đầu quay góc quay hướng về phía hồ trăng tròn, tiếp tục nói, nhưng mà khi có vài người đến đây để rèn luyện hoặc huấn luyện ma thú, lại phát hiện hồ nước thường phát sáng vào ban đêm, trông vô cùng huyền diệu. Vậy nên về sau, nơi này được chuyển sang làm khu du lịch, kiêm nơi rèn luyện cũng là huấn luyện ma thú luôn à? Sau khi nghe xong lời giải thích về hồ trăng tròn của Lý Trường Hà, mọi người trong bình luận lại bắt đầu sôi nổi lên. À, lúc đó ta đến hồ trăng tròn du lịch, cũng không ngờ nơi đó lại như vậy. A thảo nào khi đến đó, có vài người cầm vũ khí chiến đấu với nhau, và có rất nhiều ma thú dạo chơi. Ừ, một nơi như vậy mà cũng làm thành khu du lịch được. Thật khó hiểu lũ người Đại Việt đang nghĩ gì. Lầu trên đi thong thả. 123. 666 Lý Trường Hà không nói hai lời, ngay lập tức cấm người vừa rồi ra khỏi phát sóng. Nhắc lại cho những người mới đến nhé, Tiểu Hà ta không thích những bình luận như vậy đâu. Kênh của ta được làm ra để mọi người chia sẻ kinh nghiệm cũng như trải nghiệm khi đi du lịch, vậy nên Tiểu Hà ta đây mong mọi người không nên viết ra những bình luận rẻ điệu như vậy. Tiếng Trung, Lý Trường Hà mỉm cười trước ống kính, nhưng nụ cười ấy có phần âm u lạnh lẽo. Sau khi nói một tràng dài, Lý Tiểu Hà thở ra một hơi, tiếp tục giới thiệu cho người xem về hồ trăng tròn. Đang trong lúc vừa đi vừa nói với người xem về cảnh tượng xung quanh, Lý Trường Hà đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm của thịt. Mùi thơm đó hòa quyện cùng với mùi gia vị, tạo nên một mùi khiến cho người ngửi thấy vô thức thèm thuồng. Mọi người, Tiểu Hà ta đây sáng nay chưa ăn gì, đột nhiên bây giờ lại ngửi thấy một mùi hương rất thơm, vậy mọi người nghĩ ta nên làm gì đây? Tiếng Trung, ha ha, Tiểu Hà ngươi mà cũng có do dự sao? Làm giống như mọi khi, đi ăn cho tôi. Đừng a, ngươi đừng giống như lần trước. Đột nhiên từ phát sóng du lịch trở thành phát sóng ăn uống. Hại ta bị bạn gái ép đưa đi ăn dù đã ăn no. Ủng hộ Tiểu Hà đi ăn trực, để lũ có bạn gái đau khổ đi. Thu từng bình luận một vào trong mắt, Lý Trường Hà khép cười một tiếng, rồi xoay người đi về hướng mùi hương phát ra. Trở lại khu vực cắm trại của nhóm Hoàng Văn Thiên. Lúc này, Hoàng Văn Tiên vừa ăn thịt xin nướng, vừa kể ra mục đích đến đây hôm nay. Được rồi, mọi người tập trung một chút. Lần này đến đây, chúng ta không hẳn là đi cắm trại không thôi đâu. Hoàng Văn Tiên lướt qua từng người, thấy sắc mặt mỗi người đều vô cùng bình thản, thậm chí cả hai cô bạn của Thanh Linh, lẫn Thanh Tâm đang chú tâm nướng thịt đều vô cùng bình tĩnh. Điều này khiến cho anh ta có chút xấu hổ. Hoàng Văn Tiên ho nhẹ một tiếng, nhìn qua từng người đồng đội của mình rồi nói, "Khụ, lần này chúng ta đến đây là do tôi đã nhận một ủy thác cấp 6 của hiệp hội." Vừa dứt lời, tất cả mọi người đang bình tĩnh đều đồng loạt nhìn về phía Hoàng Văn Tiên. Ánh mắt mỗi người đều như nhau, đều hiện lên cảm xúc kinh ngạc không thể che giấu. Ủy thác của hiệp hội nguyên tố được chia ra làm 9 cấp, từ cấp 1 đến cấp 9 tùy theo độ khó của nhiệm vụ. Và ủy thác cũng làm 2 phần, ủy thác cá nhân và ủy thác đoàn đội. Ủy thác cá nhân là ủy thác một người, đa phần là ủy thác tìm thảo dược, do thám hoặc đánh quái với số lượng thấp. Vì là một người làm, nên khả năng gặp nguy hiểm cũng rất cao dù nơi đó có vẻ an toàn. Có thể lập đội, nhưng có một số người sẽ không làm vậy, vì phải làm thêm một phần nhiệm vụ nữa. Ủy thác đoàn đội là ủy thác từ 5 người trở lên. Đa phần là những ủy thác cực kỳ nguy hiểm, hoặc chiến đấu với ma thú có cấp độ cao hơn toàn thể đội hình. Nhưng vì là nhiều người, nên dù có gặp nguy hiểm vẫn có thể sống sót. Phần thưởng đa phần rất lớn. Tương tự với cấp độ ủy thác, một đoàn đội hoặc cá nhân cũng có cấp độ tương đương từ 1 đến 9. Khi nhận ủy thác, đoàn đội hoặc cá nhân sẽ chỉ nhận được nhiệm vụ có cấp độ ngang bằng đổ xuống. Cấp độ đó sẽ dựa trên cấp độ sức mạnh của bản thân và số lượng làm ủy thác để thăng tiếng. Thêm một điều, cấp độ cá nhân khác với cấp độ đoàn đội. Nên dù trong đội có cá nhân cấp 9 mà đoàn đội cấp 7 thì sẽ chỉ nhận được ủy thác đoàn đội cấp 7 mà thôi. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc xen lẫn tò mò của Thanh Linh, Hoàng Văn Thiên liền trả lời, "Linh, em với bạn của em không cần lo. Đây là ủy thác do đội của anh nhận, nên các em sẽ không cần phải tham gia cùng đâu. Việc của các em là cứ vui chơi hoặc rèn luyện đến khi các em chán là được. Muốn về thì bọn anh cũng sẽ lo liệu hết cho. Thanh Linh khẽ gật đầu, nhưng vẫn tò mò lên tiếng, vậy tại sao anh lại mời bọn em vậy? Chẳng phải nên để tất cả các anh chị đi cùng chẳng phải tốt hơn sao? Cái này Hoàng Văn Thiên ngập ngừng, nhìn sang Mai Như Quỳnh cầu cứu. Mai Như Quỳnh che miệng cười thầm, sau đó nhìn sang Thanh Linh rồi trả lời, thực ra vốn Di Thiên đã mua 10 vé vào cổng. Nhưng khi sắp khởi hành, liền có 4 người trong đội bận đột xuất. Vì sợ phí phạm, nên Thiên đành rủ em đi, rồi kêu em gọi thêm bạn đến. May sao, tính cả em và 3 người còn lại là vừa đủ, nên tiện cho các em đi du lịch vui chơi luôn. Nghe xong, Thanh Linh liền nhìn sang Hoàng Văn Thiên, ánh mắt cô như đang nói, thì ra em chỉ là đồ thừa. Điều đó khiến cho Hoàng Văn Thiên xấu hổ, không dám nhìn thẳng mà cúi đầu xuống, im lặng ngồi ăn đĩa thịt trong tay. Vũ Thu Hương, cô gái có vẻ ngoài mảnh khảnh, nhan sắc nhẹ nhàng, toát lên vẻ yếu đuối không hợp với một kiếm sĩ, giơ tay lên nói, "Đội trưởng, mình nhớ đội mình vẫn đang cấp 5 mà, tại sao lại có thể nhận được ủy thác cấp 6?" Hà Kim Âm, cô gái dáng người cao giáo, nhan sắc toát lên vẻ trị đại, toát ra vẻ âm u, thâm trầm, người không nói gì từ đầu đến cuối, cũng không nhịn được mà lên tiếng, "Đúng vậy, đội trưởng, nếu nhận nhiệm vụ không cùng cấp độ, thì phần thưởng sẽ bị giảm đi đáng kể đó." Thấy bậc thang, Hoàng Văn Tiên liền bước vào đó. Anh ta nhai đống thịt trong miệng, không kịp lau miệng mà trả lời, nhiệm vụ này là nhiệm vụ đặc cách do hiệp hội chỉ định. Và nếu hoàn thành nhiệm vụ này, đoàn đội chúng ta cũng sẽ đặc cách được tăng lên cấp 6. Dứt lời, ánh mắt của thành viên trong đội Hoàng Văn Thiên, mắt mọi người đều sáng lên, khóe miệng cũng nhếch lên tủm tỉm cười một cách vui vẻ. "Xin chào, cho tôi hỏi, tiếng Anh, trong lúc mọi người còn đang vui vẻ ăn uống, đông có một giọng nữ vang lên." Mọi người đều đồng loạt nhìn sang hướng giọng nói phát ra, thì thấy được một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn, trên lưng đeo một chiếc bã lỗ cắm trại, một tay đang cầm cây gậy sắp phì treo điện thoại đã được thu gọn, mỉm cười chào họ. Mọi người nhìn nhau một hồi, sau đó nhìn qua Lý Trường Hà vừa đến. Ánh mắt họ đều hiện lên vẻ tò mò xen lẫn nghi hoặc với người vừa đến. Lý Trường Hà thấy bọn họ không có ý định trả lời mình, đột nhiên cảm thấy xấu hổ xen lẫn lung túng mà đứng im tại chỗ. Trong lúc cô không biết làm gì tiếp, thì có một giọng nam vang lên. "Cô là người Hoa Hạ? Đến chỗ chúng tôi có việc gì không?" Tiếng Trung, nghe được tiếng Hoa Hạ, Lý Trường Hà như bắt được cọng rơm cứu mạng mà nhìn theo hướng giọng nói phát ra. Sau đó cô liền bất ngờ, không phải vì gì khác, mà là vì tạo hình kỳ lạ của Thanh Tâm. Tóc của cậu chia làm hai nửa đen trắng, mắt phải màu đỏ thì bên đen, còn mắt trái màu đen thì bên trắng. Điều đó làm cô nàng ngơ ngác trong giây lát. Thấy Lý Trường Hà cứ ngơ ngác nhìn mình, Thanh Tâm không khỏi nhíu mày. Thấy Thanh Tâm dần mất kiên nhẫn, Lý Trường Hà mới giật mình tỉnh táo, lúng túng nói ra mục đích của mình đến đây. "Xin chào, tôi tên là Lý Trường Hà, là một sở trẻ ạ mẹ để tài du lịch. Vì từ sáng đến giờ chưa được ăn gì, nên tôi mạo muội đến xin mọi người ít đồ ăn." Tiếng Trung, nói xong, Lý Trường Hà liền đỏ mặt, bối rối cúi đầu vì xấu hổ. Dù đã thu gọn lại vậy, nhưng chiếc điện đang phát sóng vẫn quay rõ khuôn mặt cô nàng. Thấy được biểu cảm của Lý Trường Hà, người đang xem bỗng bùng nổ bình luận. "Mẹ nó, Tiểu Hà mà cũng có mặt xấu hổ như vậy sao? Ha ha, đi Đại Việt mà gặp người biết nói tiếng Hoa Hạ, đây chẳng phải phiên dịch viên miễn phí hay sao?" Tiểu Hà quay mặt người đang nói đi, "Tôi tò mò phải đẹp trai như nào mới khiến Tiểu Hà cô đưa ra biểu cảm đỏ mặt như vậy." Lý Trường Hà lúc này không quan tâm bình luận ra sao, mà cô đang xấu hổ vì hành động đánh giá ngoại hình rồi ngơ ngác của mình vừa rồi. Thanh Tâm bỏ qua ánh mắt kinh ngạc như muốn nói cậu biết nói tiếng Hoa Hạ của mọi người, cậu từ dịch ra lời của Lý Trường Hà vừa nói. Mọi người nhìn nhau, rồi nhìn qua Thanh Linh và Thanh Tâm. Vì đồ ăn là do hai người kiếm, nên họ liền đưa quyết định cho hai người. Thanh Linh không trả lời, mà lại nhìn qua Thanh Tâm. Thanh Tâm mặt đơ, đưa ra vài xiên thịt cho Lý Trường Hà. Cảm ơn Lý Trường Hà rối rít cảm ơn, nhưng sau đó liền nhận ra mình đang làm gì, cô nàng liền xấu hổ đứng tại chỗ không nhúc nhích, đầu óc vận chuyển nên nói gì tiếp theo. Thấy cô nàng đã nhận đồ nhưng vẫn chưa đi, Thanh Tâm liền nhíu mày, lên tiếng hỏi, "Cô còn cần gì sao?" Tiếng Trung, khụ cho hỏi, "Mọi người có phiền không khi tôi cắm trại cạnh mọi người? Tôi có thể trả tiền. Vì tôi đi một mình và mọi người có rất nhiều người, nên tôi có thể trả tiền cho mọi người bảo vệ tôi qua 2 ngày, được không?" Tiếng Trung, Thanh Tâm nhìn Lý Trường Hà một hồi, sau đó nhìn qua mọi người đang ngơ ngác, dịch ra từng câu, nói cho mọi người nghe. Hoàng Văn Thiên nghe xong, điều đầu tiên là nhìn qua Mai Như Quỳnh, sau đó lại nhìn qua đồng đội. Thấy mọi người đều gật đầu, anh ta liền lên tiếng, "Bọn anh không sao, chỉ còn các em thôi. Nếu mọi người đồng ý, thì bảo cô ấy là bọn anh không cần tiền. Người Đại Việt luôn chào đón khách từ xa, nên không cần câu nệ chuyện này." Thanh Tâm gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía ba cô nàng đang trầm ngâm suy tư. "Linh đồng ý thì tôi đồng ý. Mình cũng vậy. Cậu với Linh đồng ý thì mình cũng đồng ý. Mình thì không sao, chỉ còn cậu thôi Tâm." Nghe được câu trả lời của ba cô nàng, Thanh Tâm liền nhìn qua Lý Trường Hà, gật đầu một cái rồi nói, "Cô có thể dựng lều bên cạnh bọn tôi, còn về chuyện đưa tiền thì bỏ qua đi. Anh đội trưởng bên tôi nói người Đại Việt luôn chào đón mọi người, miễn là cô không có ý định làm hại người trên đất Đại Việt, thì chúng tôi luôn chào đón." "Tiếng Trung, cảm ơn." Lý Trường Hà cúi đầu về phía mọi người, rồi hí hưởng ra cách họ 5 mét rồi bắt đầu dựng lều ở đó. Lâm Hoàng thấy Lý Trường Hà một mình dựng lều, liền không nhịn được mà đứng dậy, vỗ vai Văn Thái Quyết đang im lặng ăn thịt, nói, "Đi, thằng nẻo lạ, đi cùng tao ra giúp người ta." Chật. Tuy Văn Thái Quyết tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn rất thành thật đứng dậy, đi cùng Lâm Hoàng tiến đến chợ giúp Lý Trường Hà dựng lều. Thanh Tâm cũng đành bất đắc dĩ, đi theo hai người họ phiên dịch lời, sau đó lại trở lại nướng thịt. Em ra ăn đi, còn lại để chị làm cho. Mai Như Quỳnh tiến đến, cười ẩn ý đẩy Thanh Tâm về phía chỗ ngồi của ba cô gái. Thanh Tâm không nghĩ ngợi gì thêm liền tiến đến, ngồi cạnh Long Huyền Vi. Vừa đặt mông xuống, cậu liền bị dúi vào tay một đĩa đầy áp thịt, sau đó là cuộn bỏ chăm sóc tận tình. Thanh Linh đứng sau, bị cười lấy ra khát nước, từ từ lau đi mồ hôi cùng bụi than trên mặt cậu. Long Huyền Vi thì vành thai đỏ ửng, gặp thịt rồi đưa lên miệng cậu. Đặng Linh Lam thì mặt đờ, không tình nguyện mà tạo một tầng xương mỏng bao quanh người cậu, giúp cậu cảm thấy mát mẻ hơn sau khi đứng nướng thịt dưới cái nắng nóng mùa hè. Các anh chị nhìn cậu với ánh mắt như thể đang cười, Lý Trường Hà ở xa nhìn sang cũng vô cùng bất ngờ với độ đào hoa của cậu. Còn Thanh Tâm, người đang được tận hưởng cái phục vụ sung sướng đó, lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, như thể mọi thứ mà ba người đang làm là vô cùng bình thường đối với cậu vậy. Cái trạng thái chết tiệt nhưng dù sao thì điều này cũng tuyệt vời thật. Thanh Tâm đống nhiên thấy vui, vì hiện tại cậu ta không cảm thấy xấu hổ. Vậy nên, cậu không ngần ngại mà ngả lưng ra sau tựa vào Thanh Linh, ăn thịt do Long Huyền Vi đút, tận hưởng cảm giác mát lạnh do Đặng Linh Lam tạo ra. Nếu lúc cậu giải trừ trạng thái hiện tại rồi cảm thấy xấu hổ thì sao? Vậy thì cứ thể tương lai nó gánh cái xấu hổ đó thôi. Còn hiện tại, cậu chỉ cần tận hưởng sự sung sướng mà bao thằng con trai mong ước, vậy thôi. Chương 83, truyền thừa hồ trăng tròn chương 83, truyền thừa hồ trăng tròn trong một cửa hàng bán đồ lưu niệm, Thanh Linh cùng Đặng Linh Lam và Long Huyền Vi dắt tay nhau đi lựa từng món đồ một, để lại Thanh Tâm và Lý Trường Hà nhìn nhau ở ngoài chờ đợi họ. Cô đi theo bọn tôi làm gì? Tiếng Trung, Thanh Tâm đứng quanh tay, nhắm bên mắt thường, lạnh lùng nhìn Lý Trường Hà, người đang cầm điện thoại bằng tay, lúng túng gãi đầu. Lý Trường Hà lúng túng, cô cũng không thể nói, do người xem bảo cô đi theo mấy người, nên vì chiều theo lưu lượng, cô đành phải mặt dày theo sau họ được. Khu A thì, tôi thấy mọi người cũng lần đầu đến đây, nên tôi muốn đi theo mọi người. Với cả, tôi đã tìm hiểu nơi này trước đó rồi, nên tôi cũng có thể dẫn mọi người đi xung quanh. Tiếng Trung, càng nói về sau, giọng Lý Trường Hà ngày càng bé. Nếu không phải do trạng thái hiện tại có cường hóa thân thể, thì Thanh Tâm cũng không nghe rõ cô nàng vừa nói gì. Một người Hoa dẫn một đám người Việt đi tham quan trên điểm du lịch của Đại Việt, cô thấy điều này có đủ thuyết phục không? Tiếng Trung, Lý Trường Hà vành thai đỏ ửng, chính cô cũng không tin cái lý do này của mình, nói gì đến Thanh Tâm, người đang tỏ ra không muốn dính dáng gì đến cô. Ừ, đúng là một thằng nam. Tiểu Hà của chúng ta xinh đẹp như vậy, mà tên người Đại Việt đấy lại không quan tâm. Chỉ ca mê ra về phía hắn đi Tiểu Hà, để chúng ta xem hắn là loại người như nào. Ủng hộ lầu trên. Tiểu Hà của chúng ta đưa ra lời mời như vậy rồi, mà tên đó còn tỏ vẻ thanh cao cái gì chứ? Nhưng các người cảm thấy lý do của Tiểu Hà vừa rồi có đáng tin không? Chúng ta nghe được cũng cảm thấy không đáng tin chút nào. Thấy mọi người trong khu bình luận bắt đầu tranh cãi với nhau, Lý Trường Hà nhìn thấy chỉ biết cười khổ. Mỗi lần qua một quốc gia mới, cô gặp trường hợp như này không phải là ít. Dù gì có một người lạ, luôn cầm điện thoại lên phát sóng trực tiếp, tiếp cận mình, thì họ không cảnh giác mới là lạ. Bọn mình ra rồi đây, hai người đợi có lâu không? Thanh Linh hớn hở đi ra, trên tay cô là vô số đồ vật lớn nhỏ. Từ mô hình hồ trăng tròn bản mini, cho đến móc khóa và vài thứ linh tinh khác. Thậm chí cả Đặng Linh Lam và Long Huyền Vi, trên tay cũng cầm một vài món được đặt trong chiếc túi giấy nhỏ. Không lâu. Muốn đi đâu tiếp? Thanh Tâm tiến đến, rất tự nhiên cầm lấy túi từ tay Thanh Linh và Long Huyền Vi, để lại Đặng Linh Lam nhíu mày nhìn cậu. Cậu có phải đã quên ai đó không? Cô có phải bạn gái tôi đâu? Đặng Linh Lam nghe xong liền tức giận, trừng mắt nhìn cậu. Còn cậu thì ánh mắt bình tĩnh không một cảm xúc, rất tự nhiên mà nhìn thẳng vào mắt cô nàng. Thanh Linh cùng Long Huyền Vi nghe vậy thì vành tai ửng đỏ. Thanh Linh biết Thanh Tâm không nói cô là bạn gái, nhưng khi nghe cậu ta nói như vậy, cô không khỏi liên tưởng rằng cậu đang nói đến cô. Ừ, không cầm cũng phải cầm. Tôi lấy chức vụ đội trưởng của đội ra nói. Đặng Linh Lam tức giận, nhét chiếc túi vào tay cậu, rồi chạy ra sau lưng Thanh Linh, lẻ lưỡi với cậu. Thanh Tâm nhìn thấy vậy không khỏi cảm thấy buồn cười, vì bây giờ cô nàng cứ như một đứa em gái quái đản vậy. Lý Trường Hà đứng ở ngoài nhìn vào không khỏi bất ngờ. Mặc dù cô nghe không hiểu bọn họ nói gì, nhưng nhìn hành động có thể hiểu, chàng trai và hai cô nàng cao giáo này có quan hệ giống như bạn trai, bạn gái. Còn cô gái lùn cụ, thấp bé này với cậu ta có quan hệ giống như anh em. Được rồi, tiếp theo đi đâu? Với cả, ba người có cho người này theo không? Nếu không thì để mình đuổi cô ta đi. Thanh Tâm mặt không đổi sắc chỉ về hướng Lý Trường Hà đang trả lời người xem. Thanh Linh nhìn qua, rồi nhìn về phía hai người còn lại. Thấy hai người đều nhìn cô đành bất đắc dĩ trả lời Thanh Tâm, không sao, dù gì cũng là một du khách giống như bọn mình, nên đi cùng coi như làm quen luôn. Thanh Tâm gật đầu, quay sang nói với Lý Trường Hà. Thấy bọn họ đồng ý cho mình theo, Lý Trường Hà không khỏi cảm thấy vui vẻ. Với trực giác của một sở trẻ a mẹ du lịch, cô chắc chắn rằng đi theo mấy người này sẽ có chuyện hay. Vậy thì cho tôi quay mọi người trong lúc đi cùng mọi người được không? Nếu không thì tôi sẽ cố không để mọi người xuất hiện trong khung hình. Tiếng Trung, Thanh Tâm thở dài một hơi, quay sang phiên dịch cho bà cô nàng nghe. Ba người nghĩ một hồi liền chấp nhận. Dù sao lên phát sóng trực tiếp cũng chẳng mất miệng thì nào, và đây cũng là kênh nước ngoài nữa, nên ba người không quan tâm cho lắm. Lý Trường Hà dù không hiểu nhưng vẫn biết là bọn họ đều đồng ý, cô không khỏi mỉm cười, gắn điện thoại vào gậy selfie, giơ lên cao chỉ về hướng bọn họ. Mẹ kiếp, cái tổ đội toàn người đẹp gì đây? A gờ hờ, đáng lẽ ra người đứng đó phải là tôi, chứ không phải tên nhóc tóc với mắt hai màu dị bên kia. Chậc chậc chậc, một tiểu la lị tóc xanh, một cô rồng lạnh lùng một sừng, và một cô gái có ánh mắt sắc sảo. Tôi nguyện hiến tế 10 năm tuổi thọ của bản thân để thay thế tên kia. Anh trai nhỏ kia đẹp trai thật à, tóc trắng đen chia nửa, mắt hai màu toát lên vẻ quỷ mị, ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn chằm chằm con mồi. Chàng trai, cậu thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đó. Thấy được bình luận như vậy, Lý Trường Hà không khỏi cười ngượng. Cô dè dặt quan sát biểu cảm của Thanh Tâm vì cậu nói được chắc chắn đọc hiểu được, thấy cậu tỏ vẻ không quan tâm, cô liền thở phào một hơi. Đi thôi, nơi tiếp theo chúng ta đến là Thanh Linh nhìn sang bảng bản đồ đặt ở khu vực nghỉ ngơi, nhìn lướt qua rất nhiều chỗ, cô không khỏi lúng túng vì không biết nên đi nơi nào đầu tiên. Hi hi, vậy thì để Tiểu Hà tôi đây ra tay. Hiện tại chúng ta đang ở khu vực quà lưu niệm, gần đây có khu vực rèn luyện tâm trí và khu vực vui chơi. Mọi người đang đi du lịch, vậy thì Tiểu Hà tôi đây gợi ý nên đến đây, phòng giải trí. Tiếng Trung, Lý Trường Hà hào hứng nói một tràng dài, nhưng khi nhìn qua, thấy ánh mắt mở mịt của ba cô nàng, lúc này cô mới nhớ ra ba người họ đều không biết tiếng Hoa. Vậy nên cô đành ném cho Thanh Tâm ánh mắt cầu cứu. Thanh Tâm thở dài một hơi, dịch từng câu mà cô nàng nói ra cho ba người. Ba cô nàng nhìn nhau suy nghĩ một hồi, liền đồng ý nghe theo Lý Trường Hà. Vậy giờ đây, năm người tạo thành tổ hợp kỳ quái. Một người Hoa làm hướng dẫn viên du lịch cho người Việt tại khu du lịch Đại Việt, và tất nhiên là phải có thêm một phiên dịch viên là Thanh Tâm rồi. Tại khu vực cấm của Hồ Trăng Tròn, nơi khu rừng phía bên kia hồ nước. Hiện tại nơi này đang đứng hàng chục người, đặc điểm chung là bọn họ đều cầm sẵn vũ khí trên tay. Sắc mặt ai nấy đều mất kiên nhẫn, khiến cho không khí nơi này tỏa ra một áp lực vô hình khó thở. Người tại đây không ai nói gì, họ chỉ lặng lặng nhắm mắt dưỡng thần, làm sạch vũ khí hoặc đang chờ đợi ai đó. Chờ thêm một lúc, như cảm nhận được gì đó, từng người một ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời phía trên vẫn trong xanh, ngay khi mọi người đều tưởng mình cảm nhận sai lầm, thì bầu trời bỗng lóe lên một ánh sáng, đáp thẳng về phía họ. Ánh sáng bay đáp xuống, cho đến khi cách 2 mét với mặt đất liền dừng lại. Có vẻ đã đông đủ, vậy thì tôi nói luôn. Nhiệm vụ cho mọi người ở đây là bảo vệ, thăm dò và chiến đấu. Vô Nguyên đã trà trộn vào số du khách ở đây. Không rõ chúng định làm gì, nhưng tôi cần mọi người tìm và tiêu diệt chúng nhanh nhất có thể. Nếu có thể bắt sống thì hãy bắt sống. Nhớ kỹ, đừng đánh rắn động cỏ, phải chắc chắn trước khi ra tay. Ưu tiên bảo vệ du khách, phải để sự an toàn của du khách và bản thân lên mức cao nhất. Sau khi truyền đạt những thứ cần nói xong, ánh sáng đó liền tắt, biến mất trước ánh mắt của hàng chục người. Chỉ có làm màu là giỏi. Bắt tôi chờ ở đây hơn 30 phút, chỉ để nói vài câu sáo giống trong khi ủy thác đã nói rõ. Đúng là một lũ dở hơi. Một chàng trai với mái tóc dài màu đỏ được búi lên, cơ bắp anh ta săn chắc, vắt trên vai một cây thương dài 2 mét, vẻ mặt mất kiên nhẫn, không nhịn được thầm chửi một tiếng. Mọi người nhìn anh ta với ánh mắt đồng cảm, từng người một đều có suy nghĩ như anh ta, chỉ là họ không dám, hay nói đúng hơn là không có gan nói thẳng ra như vậy. Bỏ đi Bách. Một cô gái đồng đội giật nhẹ vạt áo của anh ta, giọng nói nhỏ nhẹ xen lẫn xấu hổ lên tiếng. Chậc, đi thôi, phí thời gian. Chàng trai tên Bách đó khẽ tặc lưỡi, quay sang nói với đồng đội của mình, rồi lần lượt ra khỏi đây. Có người làm liền có người tiếp theo, theo sau đội đó, liền có vô số đội thầm than phí thời gian, sau đó lần lượt rời khỏi nơi này. Chỉ còn lại ba đội ở lại, trong số đó có đội của Hoàng Văn Thiên. Ba đội nhìn nhau một hồi, không đội nào có ý định lên trước. Chờ thêm một lúc im lặng, Hoàng Văn Thiên với chức đội trưởng liền bước lên một bước, mỉm cười ôn hòa giới thiệu về mình, làm quen chút nhé, tôi tên Hoàng Văn Thiên, đội trưởng của đoàn đội Hoàng Thiên Kiếm. Thấy có người bắt đầu chủ đề, đội trưởng hai đội còn lại liền tiến thêm một bước. Đó là một nam một nữ. Nam thuộc tộc, bề ngoài có phần tri thức, cầm một cây trượng dài. Nữ thuộc tộc Tiên, đôi mắt quầng thâm thiếu ngủ, trên vai cô nàng có một quả cầu lơ lửng to bằng quả bóng tennis. Lâm Trung Nguyễn, đội trưởng đoàn đội lá cây. Còn tôi Hoác, Âu Liên Hoa đội trưởng đoàn đội. Hoa khi Âu Liên Hoa nói xong, cô như bị tắt nguồn, đổ về phía sau mà ngủ. Đồng đội như đã quen thuộc, liền nhanh chóng đỡ lấy cô nàng. Sau khi làm xong, liền có một cô gái tộc mèo tiến lên trước. Khu, xin lỗi. Tôi tên Miêu Trường An, phó đội trưởng của đoàn đội Hoa. Cho phép tôi thay đội trưởng làm đại diện. Hai đội còn lại nhìn đội của Miêu Trường An với ánh mắt kỳ lạ, nhưng họ nhìn không lâu, liền nhanh chóng rời mắt. Với tư thái của người đầu tiên lên tiếng, Hoàng Văn Tiên liền đưa ra ý kiến của mình. Mọi người nghĩ tại sao nhiệm vụ lần cho phép đoàn đội cấp thấp nhận và tại sao những người quản lý ở đây lại không đóng cửa, mà vẫn mở cửa đón du khách dù điều này sẽ gây ra thiệt hại về người. Lời vừa dứt, mỗi người ai nấy đều vô thức nhíu mày. Số lần họ làm ủy thác kiểu này không phải là ít, nhưng đa phần những người quản lý sẽ hạn chế hoặc đóng cửa không tiếp khách. Nhưng lần này lại khác, chỉ đơn giản nói bọn họ bảo vệ, tìm kiếm và tiêu diệt, chứ không có ý định trợ giúp hay gì khác. Lâm Trung Nguyễn giơ tay, thấy mọi người chú ý về mình, anh ta liền nói ra quan điểm của mình, mấy người nghĩ sao về việc, lần này lũ Vô Nguyên nhắm vào thứ gì khác, chứ không quan tâm đến du khách ở đây. Hay nói đúng hơn là mục đích của chúng nếu hoàn thành, sẽ gây ra thiệt hại khác chứ không phải về người. Mọi người nghe xong liền ăn ý lắc đầu. Bọn họ chiến đấu với Vô Nguyên tại thế giới bóng không nhiều cũng không ít, nhưng vẫn rõ cách thức hoạt động của chúng. Nếu là một kế hoạch mà không có thiệt hại về người, hay nói đúng hơn là không phát triển được cách gây thiệt hại về người, thì đa phần chúng sẽ không làm. À thì có khi nào bọn chúng nhắm đến cái quy tắc vẻ còn tại đây không? Xin lỗi vì chưa giới thiệu, tôi tên Hồ Linh Giao, một thành viên trong đoàn đội Hoa. Một cô gái nhỏ bé với chiếc đuôi to bằng nửa người cô tiến đến. Mọi người nhìn vào không khỏi cảm thấy bị tan chảy, vì cô nàng rất dễ thương, như một đứa trẻ nhút nhát vậy. Nhắm vào quy tắc tại đây, bọn chúng không thể tác động, cũng chẳng thể mang nó đi, vậy thì nhắm vào quy tắc có ích gì? Lâm Trung Nguyễn nhíu mày, cảm thấy lời nói của Hồ Linh Giao không mang lại manh mối gì cho họ. Ừ, mọi người biết về truyền thuyết của Hồ Trăng Tròn chứ? Hồ Linh Giao hơi xấu hổ, vì khi mọi người đang thảo luận về vấn đề cấp bách, bỗng nhiên cô nàng lại nói về chuyện cổ tích, điều này đặt ở đâu cũng sẽ cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cô nàng vừa dứt lời, thì không khí như ngưng đọng lại. Nó cứ như mọi người đang nghiêm nghị họp báo, đâu có một người đứng lên rồi nói ra một câu hài nhạt vậy. Có phải truyền thuyết về Hắc Nghịch Long mang ma thú của mình đi chiến đấu với kẻ địch, nhưng ma thú đó không may tử trận, rồi xác ma thú đó tạo thành hồ trăng tròn như bây giờ đúng chứ? À quên chưa giới thiệu, Mai Như Quỳnh, phó đội trưởng đoàn đội Hoàng Thiên Kiếm. Mai Như Quỳnh mỉm cười, giải vây cho Hồ Linh Giao đang không biết giấu mặt vào đâu. Thấy có người trả lời mình, Hồ Linh Giao ném cho Mai Như Quỳnh ánh mắt cảm ơn, sau đó tiếp tục nói, như mọi người đã biết, khi một đại nguyên tố giả hoặc ma thú cấp cao chết đi tại trái đất, sẽ không rõ vì sao mà tạo thành truyền thừa tại thế giới bóng này. Cũng vì thế mà tạo nên vô số quy tắc bị bẻ cong kỳ lạ. Dừng lại một lúc, thấy mọi người vẫn còn đang ngơ ngác, Hồ Linh Giao tiếp tục lên tiếng. Vào ngày trăng tròn nhất, người với con mắt đỏ sẽ xuất hiện tại đây, vào thời khắc định mệnh, sẽ cầm lên kiếm, dung hợp cùng thủy kiếm, chém rơi đầu thủy quái, phá tan mọi kẻ thù. Thấy ánh mắt mọi người bỗng dao động, Hồ Linh Giao thở phào một hơi, không nhanh không chậm nói tiếp, đó là lời tiên tri cũng như truyền thừa dưới đáy hồ. Mà hôm nay lại chính là ngày được cho là trăng tròn nhất. Theo tôi đoán, khả năng cao tối nay Vô Nguyên sẽ xuất hiện. Chỉ là không rõ người với con mắt đỏ là ai mà thôi. Có thể là Vô Nguyên, có thể là một người nào đó, hoặc cũng có thể là những người đề ra ủy thác. Hô hấp của mọi người ngoại trừ đội Hoàng Văn Tiên đều trở nên dồn dập. Thứ nhất, đây là truyền thừa thượng cổ. Thứ hai, việc này nguy hiểm hơn nhiều so với cấp độ ủy thác đề ra. Còn bên đội Hoàng Văn Tiên thì ánh mắt phức tạp, từng người nhìn nhau, đôi môi mở to, muốn nói lại thôi. Chẳng phải trong số người đến đây của nhóm họ, có mỗi Thanh Tâm là mắt trở nên đỏ tươi không rõ lý do sao? Vậy nghĩa là ủy thác lần này thực chất là ngăn lũ Vô Nguyên đến với truyền thừa sao? Mà con đã, cô nói là tối nay là trăng tròn. Vậy chẳng phải chúng ta với trạng thái không rõ số lượng địch, không rõ sức mạnh địch, vừa bảo vệ du khách, vừa phải chiến đấu với chúng rồi sao? Lâm Trung Nguyễn vừa nói xong, sắc mặt mọi người liền trầm xuống. Vừa mới hí hưởng tưởng một nhiệm vụ dễ, ai ngờ tự bỏ ra rằng độ khó của nhiệm vụ này là cấp địa ngục, thì giờ chẳng có ai còn hí hưởng hay vui vẻ cả. Tôi đề nghị chúng ta nên liên minh tạm thời. Lúc này không phải là lúc chia nhau ra chiến đấu. Miêu Trường An đưa ra ý kiến hợp lý nhất lúc này, từng người không khỏi gật đầu, bàn tán với đồng bạn bên cạnh. Đội Lá Cây chúng tôi chấp nhận, đội Hoàng Thiên Kiếm chúng tôi cũng vậy. Giờ thời gian không còn nhiều, tôi nghĩ chúng ta nên trở lại lều nghỉ ngơi để đạt trạng thái tốt nhất, sau đó tụ hợp cùng nhau. Hôm nay cũng nên ăn sớm một chút, vì không rõ thời gian chuyển thừa bắt đầu từ lúc nào. Cả ba đội đạt được sự đồng thuận, hai đội kia nhanh chóng trở lại lều trại của họ, để lại đội của Hoàng Văn Tiên vẫn còn đứng đó. Trước khi đi, hai đội đó còn ném cho đội Hoàng Văn Tiên ánh mắt cảm ơn đầy khó hiểu. Thấy hai đội kia đã đi hết, Hoàng Văn Tiên liền nhìn về hướng mấy cái cây cách họ 20 mét, đủ xa để họ khó cảm nhận được, nhưng cũng đủ gần để đối phương nghe rõ lời họ nói. Ra đi, bọn tôi đều phát hiện ra mấy người ở đó rồi. Chàng trai cầm thương tên Bách bước ra với vẻ mặt không tình nguyện. Theo sau anh ta là 6 người đồng đội, 2 nam 4 nữ. Nói đi, tại sao mấy người không tiến đến trao đổi mà lại trốn ở đó? Rốt cuộc thì mấy người có ý gì? Lâm Hoàng với tính cách nóng nảy, đã rút cây kiếm nặng trịch của mình ra, chia thẳng về phía trước. Ha, muốn đánh nhau. Đến đây, tôi cũng không ngại đâm cậu vài phát đâu. Thấy Lâm Hoàng chia kiếm về vì mình, chàng trai cầm thương liền nhếch mép, chia thương về phía trước, vào tư thế chiến đấu. Cảm thấy không khí trở nên dương cùng bạc kiếm, đồng đội hai bên không khỏi giữ họ lại. Hoàng Văn Tiên đưa tay ra hiệu dừng lại. Cô gái nút nhát bên kia cũng kéo vạt áo của chàng trai. Bách, làm ơn đi, là họ nói ra manh mối cho chúng ta đó. Chật. Thấy đối phương thu lại thương dù không tình nguyện, Hoàng Văn Thiên liền nhìn về phía cô gái nút nhát kia, mặc định là cô nàng có tiếng nói, tiến lên một bước để nói chuyện. Tên của bọn tôi và thông tin trước đó đã bị mấy người nghe hết rồi. Vậy nếu tôi đưa ra đề nghị bên mấy người nói tên với thông tin mà mấy người biết chắc không quá đáng chứ? Tốt thôi, tôi tên Đào Hải Bách, đội trưởng đoàn đội thương kích. Mình là Lưu Kim Yến, phó đội trưởng Lưu Kim Yến trả lời xong, liền trốn sau lưng Đào Hải Bách. Thông tin thì hiện tại chúng tôi không có. Hoàng Văn Thiên nghe xong liền cảm thấy bất lực. Cũng đúng thôi, anh ta quên mất đội khác cũng bị lừa như đội mình. Vậy được rồi, gặp lại sau. Khoan đi đã. Thấy đội họ định đi, Đào Hải Bách liền gọi lại. Anh ta nhìn đồng đội của mình, rồi mỉm cười gãi đầu, chỉ tay ra nói, mấy người có thể cho chúng tôi ở nhờ được không? Do đội chúng tôi sơ suất, nên bỏ lại đồ cắm trại, ví tiền và điện thoại ở chỗ nghỉ chân cách xa chỗ này rồi. Đào Hải Bách mỉm cười ngây ngô, để lại đồng đội ở phía sau lưng đang quay mặt về hướng khác, tỏ ra không quen tên đội trưởng này. Nếu chẳng phải do tên này, thì bọn họ đâu có bỏ quên đổ lại chỗ nghỉ chân đâu. Hoàng Văn Tiên không trả lời ngay, mà nhìn về hướng đồng đội để hỏi. Bọn họ chụm vào nhau thảo luận một hồi, liền đồng ý với lời của anh ta. Nữ tôi có thể cho mượn lều, nhưng nam thì có thể ở ngoài. Được thôi, miễn có chỗ ở tạm thời là được, cảm ơn. Đào Hải Bách vui vẻ đi theo đội Hoàng Văn Tiên, còn đồng đội của anh ta thì chỉ biết túi mặt xuống, có vui, nhưng phần nhiều vẫn là xấu hổ. Vì tên đội trưởng của họ vừa gây chiến với đối phương, song còn mặt dày xin ở cùng. May mà đối phương còn tốt tính, chứ nếu không họ cũng chẳng biết đi đâu về đâu. Chương 84, truyền nhân chương 84, truyền nhân trên hành lang trải dài bởi ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, có hai bóng người một nam một nữ tộc rồng với sắc mặt nghiêm trọng đang sải bước trên đó. Hai người không nói với nhau câu nào, mà chỉ im lặng tiến đến trước một cánh cửa gỗ. Còn thiếu hai người thôi, vào đi. Chưa cần hai người gõ cửa hay lên tiếng, đã có một giọng nói trầm thấp vang lên phía bên kia cánh cửa. Hai người mặt không đổi sắc, đẩy cánh cửa ra rồi đi vào trong. Bên trong, nơi đang tụ tập khoảng 10 người, có người ngồi im suy nghĩ, có người dần mất kiên nhẫn nhìn ra ngoài, có người thì vô tư cầm chén trà lên uống. Và người đáng chú ý nhất vẫn là người đàn ông thuộc tộc người đang ngồi trên chiếc ghế sofa tại trung tâm. Ông ta trông vô cùng trẻ trung, nhìn như một thanh niên 20 tuổi, dù tuổi thật gấp mấy lần với nhan sắc hiện tại. Trên mặt ông ta đeo một chiếc kính vọng tròn, tỏ vẻ thanh nhiên, vắt chéo chân, cầm chén trà trên bàn lên uống, trông vô cùng bình tĩnh. Vậy là đủ người rồi. Cuộc họp khẩn cấp bắt đầu. Người đàn ông đặt chén trà xuống, nhìn hai người vừa đến, rồi cười nói như thể họp khẩn cấp không phải chuyện gì to tát. Người đàn ông tộc rồng vừa tới, không nói không rằng tiến đến xách cổ áo người đàn ông tộc người lên, rồi hét thẳng vào mặt ông ta. Trả lời tôi đi Hùng Lạc Quân, tại sao lại không cho Long tộc chúng tôi tiếp nhận truyền thừa? Đây rõ ràng là một truyền thừa thuộc về Long tộc của Đại Việt, tại sao chúng tôi lại không được phép tham gia? Thấy được hành động quá khích như vậy, mọi người trong phòng lại hoàn toàn chẳng mảy may quan tâm. Vì họ cũng vô cùng nghi hoặc, thậm chí còn khó hiểu trước ý định của Hùng Lạc Quân, người thành công nhận được truyền thừa của các vị vua Đại Việt cổ. Hùng Lạc Quân không trả lời, mà chỉ mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay người đang xách cổ áo mình lên. Người đàn ông tộc rồng vẫn còn tức giận, nhưng vẫn thả ông ta xuống. Hùng Lạc Quân chỉnh lại cổ áo của mình, đẩy nhẹ gọng kính, bắt đầu giải thích, nếu như tôi nói, truyền thừa này đã có người chú định, hay nói đúng hơn là đã có người tiếp nhận dù nó chưa mở ra, thì mấy người có tin không? Lời vừa dứt, âm thanh trong phòng đông im bặt, hơi thở tất cả cùng lúc hưởng lại một giây, không khí trong phòng cũng vì thế mà lạnh đi vài phần. Vậy, người tiếp nhận là ai? Người vừa nói là nữ tộc rồng đến cùng người đàn ông kia. Trên dưới cô nàng thuần một màu trắng xóa, mái tóc dài buộc thành tóc đuôi ngựa cao, ánh mắt sắc sảo, khuôn mặt lạnh lùng. Khoác trên người chiếc áo măng tô che đến chân, tay ôm thanh kiếm tinh xảo, lưng dựa vào bức tường gần cửa, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Xin lỗi, hiện tại không thể nói cho mọi người. Đặc biệt là cô, truyền nhân của Bạch Thuật Long, Long Bạch Đan. Hùng Lạc Thiên mặc kệ ánh mắt nhìn chằm chằm của Long Bạch Đan, nói ra một tin tức khiến tất cả mọi người ở đây phải dùng mình, đặc biệt là hai người tộc rồng kia. Còn một chuyện nữa, truyền nhân của Hắc Nịch Long đã xuất hiện. Không rõ là ai, nhưng vào nửa đêm thứ bảy, chủ nhật tuần trước, cảm ứng của tôi đã phát hiện ra khí tức của Hắc Nịch Long tại thế giới bóng. Nhưng khí tức chỉ xuất hiện một thời gian ngắn, sau đó lại biến mất. Vị trí tôi không thể tìm ra, cứ như vị truyền nhân ấy đang ở một nơi không thể xác định vị trí vậy. Hùng Lạc Thiên sau khi tiếp nhận truyền thừa của các vị vua Đại Việt cổ, đã thức tỉnh một bí pháp gọi là tìm kiếm truyền nhân và cảm ứng truyền nhân. Nói là một bí pháp, nhưng thực chất nó là một kỹ năng bị động, với thời gian hoạt động là 24/7. Biến người sở hữu thành một chiếc máy dò sống, chuyên dùng để dò truyền nhân và người tài tại Đại Việt. Nếu như nói truyền thừa ma thú của Hắc Nịch Long như một quả bom cầm tay, thì truyền nhân của Hắc Nịch Long lại như một quả bom tấn nện thẳng vào đầu những người tại đây. Đặc biệt là Long Bạch Đan, truyền nhân của Bạch Thuật Long, kẻ thù truyền kiếp của Hắc Nịch Long thời Đại Việt cổ. Nếu là người ngoài, người nước ngoài, thì giết không tha. Còn nếu là người Đại Việt, thì bắt về Long tộc, tìm người dạy dỗ. Với một Hắc Nịch Long đã đoạn tuyệt truyền thừa bỗng nhiên xuất hiện truyền nhân, vậy thì không thể để sai lầm thời tổ tiên diễn ra lần nữa. Người đàn ông tộc rồng nắm chặt vũ khí tay, ánh mắt tỏa ra sát ý không hề che giấu, sức mạnh cũng bộc phát ra xung quanh, làm cho một số đồ gốm sứ thủy tinh dễ vỡ nứt ra rồi vỡ tan thành từng mảnh. Bình tĩnh nào, Hoàng. Tiên pháp, giọng nói tinh thần. Một nam nhân tộc tiên, người đang nhắm mắt dưỡng thần, đột phát ra giọng nói như có ma lực, khiến cho Long Huy Hoàng dần bình tĩnh lại, từ từ thu lại khí tức phát ra. Cảm ơn. Xin lỗi, những đồ tôi đã phá hủy tôi sẽ đền bù sau. Long Huy Hoàng nói xong liền đứng cạnh Long Bạch Đan, lượn dựa vào tường. Trong đầu loạn cào cào, vì vừa phải nghe một tin tức động trời. Long Bạch Đan nhích sang một bước, cô cũng không khá hơn là bao, nhưng phần nhiều là thấy kỳ lạ. Vì cô đã tiếp nhận truyền thừa của Bạch Thuật Long, nên biết thêm một số thứ không nên biết. Thật kỳ lạ, đáng lý ra truyền thừa Hắc Nịch Long đã biến mất rồi chứ. Vậy tại sao bây giờ lại xuất hiện? Mong truyền nhân của Hắc Nịch Long là nữ, nếu mà là nam thì mình sẽ không nhịn được mà chặt một kiếm mất. Mà bỏ qua chuyện này đã, không biết con bé Huyền Vi chạy đi đâu rồi, rõ ràng bảo chỉ đi 2 ngày cùng con bé Tuyết, vậy mà gần 1 tuần rồi không thấy con bé ở đâu, thậm chí liên lạc cũng không có. Đúng là lớn rồi, đủ lông đủ cánh nên không còn quan tâm vị sư phụ này nữa rồi. Mặc dù bên ngoài thể hiện ra vẻ lạnh lùng ít nói, vậy mà bên trong Long Bạch Đan lại vô cùng náo nhiệt. Có lẽ do ở cùng một vị sư phụ như vậy từ bé, nên cũng không khó hiểu vì sao Long Huyền Vi lại dính chứng bệnh kém giao tiếp. Bụp. Hùng Lạc Tiên vỗ tay, khiến cho mọi người chú ý về mình, rồi ông ta tiếp tục nói vấn đề còn răng rở, giờ trở lại về vấn đề chính. Tôi nhờ mọi người đến đây là để mọi người bảo vệ những du khách, ngăn chặn Vô Nguyên và giúp đỡ vị truyền nhân đó. Nếu mọi người muốn ích lợi, có thể gặp riêng tôi hoặc nói ngay bây giờ nếu muốn. Hùng Lạc Tiên vừa dứt lời, trong phòng liền yên tĩnh, không ai nói câu nào, cũng chẳng có ai lên tiếng đòi hỏi lợi ích. Vì mỗi người ở đây đều biết, họ đến đây để đại diện gia tộc, môn phái, đoàn đội, tập đoàn. Nếu dám lên tiếng đòi lợi ích trước mọi người lúc này, chẳng khác nào bảo mình đến vì lợi ích, chứ không nghĩ về an nguy của mọi người hay bộ mặt mà họ đại diện. Nên giờ dù có muốn, thì họ vẫn nên chờ riêng tư. Một phần là vì bộ mặt, một phần là không muốn lộ lợi ích của mình nhận được. Nếu lộ ra, sợ rằng sẽ có một số người không phục, thậm chí gây xích mích giữa hai bên. Chẳng có ai từ chối, vậy thì tôi sẽ mặc định mọi người đã đồng ý được rồi. Cuộc họp kết thúc, tôi đã chuẩn bị sẵn phòng cho mọi người có thể nghỉ ngơi đến tối, hoặc dạo chơi tùy ý tôi, chủ nhân của hồ trăng tròn, sẵn lòng phục vụ mọi người cho đến khi truyền thừa kết thúc. Hùng Lạc Tiên nhuyễn miệng cười, ra hiệu với mọi người rằng cuộc họp đã kết thúc, bọn họ có thể rời đi bất cứ lúc nào. Từng người một thấy cuộc họp đã kết thúc, liền lần lượt đứng dậy bước ra ngoài. Khi đi ra, họ liền được người phục vụ ở ngoài chờ sẵn dẫn đến phòng đã dọn sẵn cho họ. Mọi người đã đi hết. Vậy, hai vị tộc rồng còn muốn gì ở tôi đây? Long Bạch Đan nhìn sang Long Huy Hoàng, ra hiệu đối phương đi ra ngoài. Long Huy Hoàng muốn nói gì đó, nhưng bị cái nhíu mày của cô nàng làm cho nản chí, đành phải lủi thủi đi ra ngoài. Chờ khi Long Huy Hoàng đóng cửa lại, Long Bạch Đan liền tiến về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài nói, tại sao lại không nói cho tôi? Hùng Lạc Thiên cầm chén trà lên, không có gì là vội vã, im lặng thổi đi làn khói phía trên, tạo thành sóng nước nhẹ nhẹ, rồi từ từ uống trà. Long Bạch Đan im lặng, nhưng hàn khí tỏa ra thì không như vậy. Nhiệt độ trong phòng giảm xuống đến mức lạnh lẽo, mặt trà dần ngưng kết thành tầng đá mỏng. Trà lạnh thì uống không ngon đâu. Hùng Lạc Thiên gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, hàn khí trong phòng liền biến mất như chưa từng xuất hiện. Chén trà cũng bốc lên làn khói nghi ngút, như vừa mới ủ xong. Ông đã đột phá lên lõi hỏa rồi. Không thể nào. Mới năm trước, ông còn là lõi song tầng 9 sao mà. Chỉ với thời gian ngắn như vậy, không thể nào mà lại đột phá được. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đang tỏ ra vô cùng bất ngờ của Long Bạch Đan, Hùng Lạc Thiên không vui không buồn, giọng nói có chút kiêu ngạo vang lên, có khi nào cấp độ của tôi từ lâu đã là hòa hợp? Long Bạch Đan không trả lời, cô cầm chặt vỏ kiếm, nhanh chóng rút kiếm ra chĩa thẳng về phía Hùng Lạc Thiên. Lưỡi kiếm lóe lên, tưởng chừng sẽ đâm thẳng vào cổ Hùng Lạc Thiên, bỗng dừng lại 2 mm trước cổ không thể nhúc nhích. Lõi hòa hợp 4 sao? Sắc mặt Long Bạch Đan âm trầm, nhìn chằm chằm Hùng Lạc Thiên như muốn nói, ông có phải là Hùng Lạc Thiên thật không? Và tại sao ông lại che giấu thực lực? Hùng Lạc Thiên gạt lưỡi kiếm ở cổ ra, đứng dậy chắp tay ra sau lưng, tiến đến đứng trước cửa sổ, ánh mắt lướt qua khung cảnh trong tầm mắt, cũng như nhìn qua từng người đang vui vẻ ở dưới. Lần xuất quân của Vô Nguyên lần này, có lẽ là nhắm vào tôi. Long Bạch Đan cảm thấy cơ thể đã nhẹ đi, liền tra kiếm lại vào vỏ, đi về phía cửa sổ còn lại, im lặng nghe Hùng Lạc Thiên nói. Tháng trước, ngay khi tôi đột phá lên tứ tinh, do không kiểm soát được khí tức, nên đã thất thoát một chút ra ngoài, khiến cho lũ Vô Nguyên trà trộn tại đây đã ngửi thấy. Chúng nhiều lần muốn dò xét nhưng không có cơ hội. Có lẽ nhân lúc hôm nay xuất hiện truyền thừa, nên chúng liền muốn phá đám, hay nói đúng hơn là bắt tôi triển lộ cấp độ. Vậy tại sao vẫn còn mở cửa bán vé? Chẳng lẽ chỉ vì giấu cấp độ cho ông, mà lại khiến cho những vị du khách ở đây gặp nguy hiểm sao? Long Bạch Đan nắm chặt tay, không thể tin được nhìn Hùng Lạc Thiên. Hùng Lạc Thiên nhìn sang, sắc mặt đạm nhiên, không nhanh không chậm trả lời, "Long Bạch Đan, tôi chưa bao giờ để người khác phải gặp nguy hiểm vì tôi. Tôi đã đăng bài ủy thác bảo vệ lên hiệp hội, nên số lượng đoàn đội và cá nhân bảo vệ du khách không dưới 100. Và tôi cũng đã lắp đặt kết giới bảo vệ an toàn, nên việc đẩy du khách vào nguy hiểm sẽ là việc Hùng Lạc Thiên tôi đây chẳng bao giờ làm." Bà. Hùng Lạc Thiên mỉm cười, đưa tay chỉ về một hướng ngoài cửa sổ. Long Bạch Đan khẽ nhíu mày, liền nhìn ra phía bên ngoài. Nhìn ngó một hồi, ánh mắt Long Bạch Đan trừng lớn, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo vì tức giận. Kia là đệ tử của cô nhỉ? Long Bạch Đan không nói gì, chỉ quay người, đi thẳng ra ngoài. Thậm chí vào lúc đóng cửa, cô nàng còn đóng sầm một tiếng, khiến cho cánh cửa nứt ra một chút. Hùng Lạc Thiên khép cười một tiếng, rồi liếc mắt, nhìn chằm chằm hai người đang được Long Huyền Vi bên ngoài nắm chặt tay. Ồ, vậy mà là con của hai người kia, bảo sao cô ta lại phản ứng mạnh như vậy? Nhưng thật kỳ lạ, con út của hai người đó là song sinh sao? Nhớ không lầm họ chỉ sinh một thôi mà. Nghĩ một hồi liền không nghĩ nữa, Hùng Lạc Thiên khẽ lắc đầu, xoay người đến trước bàn gỗ, ngồi xuống ghế sofa, nhấp một ngụm trà, lôi ra đống giấy tờ bày biện trên bàn, nhìn vào chúng rồi bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Phía dưới cả năm người đều không biết nguy hiểm đang đến gần. Họ vẫn đi trên đường, tay cầm đồ, nói cười với nhau. Mọi người thấy trò chơi thế nào? Tiểu Hà tôi thắng lớn rồi này. Tiếng Trung, Lý Trường Hà cơ con gấu đông hình cá một sừng lên trước điện thoại, nhuận miệng cười, cằm hết lên trời, tỏ ra vô cùng kiêu ngạo. Tiểu Hà chơi thật sự tệ à, ngay cả trò ném phi tiêu dễ nhất cũng phải nhờ tên con trai kia mới thắng được. Ta muốn xem lại cảnh tượng cô gái tóc đen và cô gái rồng một sừng chơi trò chém bù nhìn, ai có quay lại không? Tôi cần video quay lại cảnh Tiểu La Lị chơi trò bán địa, nếu được thì thêm cảnh Tiểu La Lị cãi nhau với cô gái rồng cũng được. Nhìn thấy từng dòng bình luận đa phần nói về bốn người kia, Lý Trường Hà không khỏi cảm thấy ghét tị, nhưng không nhiều. Cô nhanh chóng chĩa điện thoại về hướng bốn người, tay tạo thành mãi, bắt đầu phỏng vấn, xin hỏi mọi người hôm nay có hài lòng về dịch vụ hướng dẫn du lịch của Tiểu Hà ta không? Tiếng Trung, ba cô gái nghe qua phiên dịch từ Thanh Tâm, nghĩ ngợi một hồi liền gật đầu, vui vẻ nói với Thanh Tâm. Sau khi nghe qua ba cô nàng, Thanh Tâm liền tóm tắt ngắn gọn, ba người họ đánh giá cao trình độ hướng dẫn của cô, nếu như được đánh giá thì họ sẽ đánh giá 5 sao. Tiếng Trung, Lý Trường Hà nghe xong liền gãi đầu cười, bình luận trong phát sóng cũng không rõ gì mà liên tục nhắn chuyện nhỏ. Nhờ chúng tôi mà. Tiểu Hà cất công. Nhưng mà, theo đánh giá riêng của tôi, thì việc ngôn ngữ hạn chế là một điểm trừ, cô thường hay like sở trẻ ảm nên tương tác giữa hai bên không đều cũng là một điểm trừ, tuy là một sở trẻ ạ mẹ về du lịch. Nhưng tôi thấy cô đa phần dựa vào bình luận để biết đây biết đó cũng là một điểm trừ. Tiếng Trung, Thanh Tâm không nể nang mà nói ra từng lỗi của cô nàng, khiến cho Lý Trường Hà ngơ ngác, bình luận cũng vì thế mà hả hê. Chốt lại, tôi sẽ đánh giá cô 3 sao rưỡi về khoản hướng dẫn viên và 3 sao về khoản like sở trẻ ảm. Tiếng Trung, ha ha ha. Không ngờ cũng có ngày Tiểu Hà bị chê bai thậm tệ như vậy. Chuẩn chuẩn, tên này nói đúng ý ta, a Tiểu Hà về khoản này vẫn còn kém lắm. Ha ha, vì Tiểu Hà đa phần toàn ở trong nước, ra ngoài nước chỉ là số ít. Không ngờ lần đi đại việt này, Tiểu Hà lại gặp một người không nể nang gì cả. Cậu nói gì với cô ấy vậy? Thanh Linh khi thấy Thanh Tâm nói một tràng dài, rồi Lý Trường Hà ngơ ngác, cô không nhịn được mà tiến đến kéo áo Thanh Tâm lại, rồi nhỏ giọng hỏi. Không có gì, chỉ là chỉ ra từng lỗi thôi. Mà chơi nãy giờ cũng mệt rồi, tạm thời đi nghỉ thôi. Ba cô nàng gật đầu đồng ý, rồi kéo Lý Trường Hà đang ngẩn ngơ theo cùng. Đi được một lúc, họ liền bị một vị phụ nữ xinh đẹp thuần một màu trắng chắn đường. Chỉ có một điều kỳ lạ, là vào thời tiết nóng như lửa đốt hiện tại, tại sao đối phương lại mặc chiếc áo măng tô che đến chân như vậy? Thấy người vừa đến là ai? Long Huyền Vi sắc mặt đại biến, nhanh chóng trốn ra phía sau lưng Thanh Tâm và Thanh Linh. Cả đám bị hành động vừa rồi của Long Huyền Vi làm cho choáng váng, chưa kịp hỏi, họ liền thấy Long Huyền Vi đã bị đối phương tóm lại từ khi nào không hay. Cả đám ngạc nhiên chưa kịp định thần liền nghe được giọng nói yếu ớt truyền ra từ Long Huyền Vi, người đang bị xách như một con gà con. "Sư phụ." Ba người Đặng Linh Lam, Thanh Linh, Thanh Tâm nghe vậy liền há hốc mồm, miệng đồng loạt thốt ra hai từ, "Sư phụ." Y ba, để lại Lý Trường Hà còn đang ngơ ngác, im lặng đứng im không dám hó hé câu nào. Chương 85, chưa nghĩ ra tên, chương 85, chưa nghĩ ra tên, trong căn phòng được sắp xếp cho khách quý. Long Bạch Đan sắc mặt âm u bắt chéo chân trên ghế. Ngồi bên cạnh là Long Huyền Vi đặt hai tay lên ủi, túi đầu không dám thở mạnh. Đối diện với hai người họ, là Thanh Linh có chút áp lực từ người trước mặt, cùng Thanh Tâm tỏ vẻ bình tĩnh như thể mọi chuyện đang xảy ra vô cùng bình thường. "Ta không chấp nhận." Long Huyền Vi nghe vậy, bờ vai khẽ run, ánh mắt rưng rưng ngước lên nhìn Long Bạch Đan bên cạnh. Long Bạch Đan không nhìn ánh mắt của đệ tử bên cạnh, mà vẫn chăm chăm nhìn Thanh Linh cùng Thanh Tâm. "Thưa tiền bối An, tiền bối có thể đưa ra lý do vì sao tiền bối không chấp nhận được không ạ?" Thanh Linh ngồi thẳng lưng, ánh mắt không lảng tránh, nhìn hai người trước mặt, rõ ràng không kiêu ngạo không tự ti. "Cần lý do sao?" Long Bạch Đan chống tay nghiêng đầu, ánh mắt như bập bề trên nhìn xuống. Cả căn phòng vì ánh mắt đó liền trở nên lạnh lẽo, khiến cho cả ba người Long Huyền Vi, Thanh Linh, Thanh Tâm đều cảm thấy khó thở và lạnh buốt đến tận xương tủy. "Hãy xin phép tiền bối." Thanh Tâm thở ra một hơi xương trắng, xin phép một tiếng rồi lôi điện thoại ra bắt đầu thao tác trên màn hình. Long Bạch Đan cũng không ngăn cản, cô nàng muốn xem Thanh Tâm có thể làm được gì vào lúc này. Sau một hồi thao tác, trên màn hình điện thoại cậu liền hiện ra đang gọi cho mẹ rồng. Thanh Tâm bấm loa ngoài, đặt điện thoại lên mặt bàn rộng lớn. Chờ một lúc phía bên kia bắt máy, giọng nói phát ra từ điện thoại lại khiến cho Long Bạch Đan phải cứng người trong giây lát. "Alo, có chuyện gì gấp hả con trai?" "Mẹ, con trai mẹ có bạn gái rồi chỉ là mới thiết lập quan hệ được vài ngày." "Thật hả? Đâu, cho mẹ xem đi." "Nhưng mà mẹ ơi, người nhà bạn gái không cho phép hai đứa con qua lại với nhau." Mẹ có thể Thanh Tâm khẽ liếc mắt nhìn Long Bạch Đan, người đang trừng mắt nhìn cậu, như thể nếu cậu nói tiếp thì cậu chết là cái chắc. Nhưng trạng thái hiện tại của Thanh Tâm lại không cảm thấy sợ hãi, cậu bỏ qua ánh mắt muốn giết người của Long Bạch Đan, tiếp tục lên tiếng. "Mẹ có thể nói hộ con được không? Mà đối phương còn là người cực kỳ quen thuộc với mẹ đấy. Người mà mẹ kể với con từ lúc bé đó." "Người quen mẹ kể?" "Ha ha ha, vậy cũng tốt. Ít ra người quen thì dễ nói chuyện. Con chuyển máy đến đối phương đi, để mẹ nói hộ cho." Thanh Tâm mặt không đổi sắc, đẩy điện thoại đến gần Long Bạch Đan hơn, đưa tay ra hiệu mời. Thanh Linh bên cạnh, cùng với Long Huyền Vi đối diện lúc này đều trợn mắt há hốc mồm. Người khác gặp người nhà bạn gái thì kể lể xin xỏ, còn tên này thì trực tiếp gọi cho mẹ nhờ đối đáp luôn. "Alo, không biết bên kia là nhà nào, để chúng ta có thể nói về vụ mấy đứa nhỏ." Giọng nói ôn hòa được phát ra từ chiếc điện thoại trên bàn. Không gian như bấm nút tạm dừng, không ai dám thở mạnh, cũng chẳng ai phát ra bất kỳ âm thanh nào. Long Bạch Đan bên ngoài thì bình tĩnh, nhưng bên trong lúc này lại dậy sóng cuộn cuộn. "Alo, cho hỏi có ai bên đó không vậy?" "Nhã thư là tôi đây." Long Bạch Đan vừa cất lời, phía bên kia lại im bặt một cách khó hiểu. Như đoán được bên kia sắp làm gì, Long Bạch Đan liền nhanh chóng nói thêm. "Đừng có máy. Hai ta nói chuyện được không?" Chờ thêm khoảng 30 giây im lặng, phía bên kia cuối cùng cũng chỉ trả lời ra một từ, được nghe được câu trả lời, khóe miệng Long Bạch Đan khẽ cong lên khó có thể nhìn thấy. Cô mặc kệ còn ba đứa trẻ tại đây, cầm lấy điện thoại của Thanh Tâm, đứng trước cửa sổ, tạo một kết giới cách âm, rồi bắt đầu cuộc trò chuyện giữa hai người. Nếu như nói thao tác của Thanh Tâm là bất ngờ một, thì hiện tại thấy sư phụ vui vẻ gọi điện cho người khác khiến Long Huyền Vi bất ngờ mười. Cô quay qua nhìn vị sư phụ của mình, người thường ngày chỉ trưng ra bộ mắt lạnh lùng, với người đang mỉm cười ôn nhu hiện tại, đúng là khác một trời một vực. Long Huyền Vi ngơ ngác nhìn Thanh Tâm, như muốn hỏi việc gì đang xảy ra. Thanh Tâm hít nhẹ khuỷu tay vào người Thanh Linh. Thanh Linh thở dài một hơi, khẽ lườm Thanh Tâm một mắt, rồi quay sang bắt đầu giải thích cho Long Huyền Vi. "Long Thu Nhã, mẹ của Thanh Linh và Thanh Tâm khi xưa không hề thẳng. Đừng nhìn bây giờ cách nói ôn hòa lễ độ, chứ thực ra Long Thu Nhã thời còn xuân xanh vô cùng trăng hoa. Nhưng đối tượng trăng hoa của Long Thu Nhã đa phần là phụ nữ, và Long Bạch Đan, sư phụ của Long Huyền Vi lại là một trong những người phụ nữ bị lừa gạt khi ấy. Nhờ tính cách mạnh mẽ lẫn nhan sắc sắc sảo, Long Thu Nhã đã thu về cho mình một hậu cung toàn nữ mập mờ. Phải cho đến khi bị phát hiện, rồi bị bọn họ liên thủ trấn áp, thì Long Thu Nhã mới có thể sinh ra bóng ma tâm lý mà tử công thành thẳng. Nhưng phải xui rủi cỡ nào, thì lại có duy nhất một người, mặc kệ tính trăng hoa của Long Thu Nhã khi đó, mặc kệ bản thân đã bị lừa ra sao, người đó vẫn mặc kệ mà chăm sóc cho Long Thu Nhã sau khi bị đánh đến nhập viện. Người đó không phải ai khác, truyền nhân của Bạch Thuật Long, sư phụ của Long Huyền Vi, thiên tài thế hệ cũ, Long Bạch Đan. Chỉ là do bóng ma tâm lý sau khi bị đánh, Long Thu Nhã không dám đối mặt với Long Bạch Đan, vì thế sau khi hồi phục, Long Thu Nhã liền biến mất tăm hơi, để lại Long Bạch Đan tìm kiếm trong vô vọng. Cho đến khi nghe được tin tức của đối phương, lại phát hiện ra đối phương có chồng có con từ lâu rồi. Và tất nhiên, tất cả điều trên là do chính Long Thu Nhã kể cho hai người Thanh Linh và Thanh Tâm từ khi hai người còn bé. Đó là lý do vì sao Thanh Tâm lại lôi mẹ ra làm bình phong. Long Huyền Vi nghe xong, sắc mặt trông vô cùng đặc sắc. Cô nhìn qua Long Bạch Đan đang vui vẻ, rồi lại nhìn qua hai người Thanh Linh và Thanh Tâm một cách phức tạp. Mà Long tộc đúng là chịu chơi. Nam thì bình thường, nữ thì lại muốn Thanh Tâm đưa hai tay lên, tạo thành hình chữ V rồi cắt vào nhau. Hai cô nàng thấy vậy liền đỏ mặt, muốn phản bác, nhưng lại không thể nghĩ ra được lời phản bác nào. Sao nữ tộc rồng nào mình gặp đều thích nữ vậy nhỉ? Có một người được cho là thích nam, thì lại là song tính. Thanh Tâm nhìn về phía Long Huyền Vi đang đỏ mặt, thở dài một hơi, im lặng ngồi tại chỗ. Ba người cứ thế ngồi im tại chỗ không ai nói câu nào. Chờ qua hơn 30 phút, Long Bạch Đan mới thỏa mãn, vui vẻ đặt điện thoại lại về phía bàn, đẩy về cho Thanh Tâm. Nhưng sau khi ngồi xuống, biểu cảm cô nàng lại trở về vẻ lạnh lùng thường thấy. Được rồi, cho ta lý do để ta đồng ý. Long Huyền Vi nghe được sư phụ đã cho một cơ hội liền vui vẻ. Cô nàng nhanh chóng liệt kê ra từng điểm tốt của hai người Thanh Linh và Thanh Tâm. Sau khi cô nói xong, Thanh Linh cũng vui vẻ liệt kê ra điểm tốt của Long Huyền Vi. Chỉ còn Thanh Tâm là im lặng không nói câu nào. Vậy còn ngươi? Thanh Tâm tuy bị ba người nhìn chằm chằm, nhưng cậu không hề cảm thấy lo lắng hay bối rối. Cậu nhìn sang Long Huyền Vi, nói với giọng vô cùng bình tĩnh, không xa cách cũng chẳng thân thiết, chỉ như một người bạn không hơn không kém. Huyền Vi, cậu muốn mình nói thật hay muốn mình nói dối? Long Huyền Vi như bị nện một búa vào trái tim, cô nắm chặt tay, bối rối nhìn Thanh Tâm trước mặt. Long Bạch Đan thì nhíu mày, Thanh Linh thì ngơ ngác khó hiểu nhìn cậu. Ý cậu là gì, Tâm? Như mình vừa nói, cậu muốn mình nói thật về cảm xúc mình dành cho cậu, hay nói dối để cho qua chuyện này? Tất nhiên là nói thật. Nói đi, cảm xúc về của ngươi về Huyền Vi. Không để Long Huyền Vi trả lời, Long Bạch Đan nhanh chóng đưa ra câu hỏi. Thanh Tâm nhìn sang Long Bạch Đan, rồi quay sang nhìn Long Huyền Vi. Thấy cô nàng không phản bác, cậu liền mặc định cô nàng đồng ý nếu như phải nói. Thì thưa tiền bối, cháu không hề có bất kỳ cảm xúc nào với Huyền Vi. Cháu với Huyền Vi không quá quen thuộc với nhau, phần nhiều tiếp xúc có lẽ là lúc thi đấu và chăm sóc thương thế. Cháu không biết Long Huyền Vi thích cháu ở điểm nào và vào lúc nào. Nhưng mối quan hệ này chỉ đơn thuần là trách nhiệm của cháu, cũng như một phần cháu muốn bù đắp cho cậu ấy. Thanh Tâm nhìn sang Long Huyền Vi, người đang buồn bã sau khi nghe từng chữ cậu vừa nói ra. Thanh Tâm hít vào một hơi, nhìn cô nàng một cách chân thành, nói, xin lỗi Huyền Vi. Hiện tại mình chưa quen với việc bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhưng mình rất nghiêm túc với mối quan hệ này sau khi chấp nhận lời mời khi đó của cậu. Nếu cậu sẵn lòng, thì chúng ta sẽ từ từ bồi dưỡng tình cảm thật sự. Còn nếu hiện tại cậu cảm thấy mình không xứng đáng với cậu, thì mình hoàn toàn có thể đền bù bằng thứ khác. Long Huyền Vi khẽ cắn môi, lời muốn nói cũng chẳng thể thốt ra, im lặng nắn lấy ngón tay của bản thân. Thanh Linh ngồi bên cạnh sắc mặt vô cùng phức tạp, cô lúc này không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như nào. Vì cô cũng có một phần suy nghĩ giống Thanh Tâm, chỉ là cô không dám nói thẳng ra như cậu ta, mà chọn cách giữ im lặng, vì sợ Long Huyền Vi buồn bã. Linh, có phải cậu cũng nghĩ như vậy không? Thanh Linh không biết phải nói sao cho phải. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt, làm ơn hãy nói thật cho mình của Long Huyền Vi, cô không nhịn được mà mí môi, gật đầu nhẹ. Lúc này tâm tình của Long Huyền Vi rối như tơ vò. Cô không biết phải nói tiếp như nào, hay đối mặt ra sao. Trong lúc cô đang cảm thấy buồn bã, đôi mắt cô mở lớn, khó tin quay sang nhìn sư phụ của mình. Long Bạch Đan không nói gì, chỉ gật đầu rồi lắc đầu với cô, sau đó nhìn thẳng vào mắt của cô như muốn nói, hối hận. Long Huyền Vi như có thêm dũng khí, cô hít sâu một hơi, chìa tay về phía trước, ánh mắt kiên định, nói, vậy thì từ giờ chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Mong hai người sẽ chăm sóc mình, và mình cũng sẽ chăm sóc hai người một cách chú đáo. Thanh Linh và Thanh Tâm thấy vậy, liền nhìn nhau cười một tiếng, rồi cùng lúc nắm lấy tay cô nàng, đồng thanh trả lời. Được thôi, mong cậu không hối hận, bạn gái. Ít hai, thấy ba người vui vẻ nắm lấy tay nhau, Long Bạch Đan đứng bên cạnh cảm thấy vừa vui vừa buồn. Thu Nhã à Thu Nhã, tuy ngươi không thuộc về ta, nhưng hai đứa con của ngươi đều thuộc về đệ tử của ta nha. Mà khoan, sao lại là hai đứa? Ta nhớ con út của Thu Nhã chỉ sinh một chứ có sinh đôi đâu. Vịnh. Trong lúc Long Bạch Đan đang nhíu mày nghi hoặc nhìn Thanh Linh lẫn Thanh Tâm, thì bên ngoài xuất hiện một vụ nổ lớn, khói đen bốc lên cao. Người phản ứng nhanh nhất là Long Bạch Đan, cô nàng nhanh chóng cầm lên thanh kiếm của mình, mở cửa sổ rồi bay về hướng cột khói phát ra. Chuyện gì vậy? Vụ nổ vừa rồi là sao vậy? Hình như nó ở gần đây. Nhanh, ra ngoài xem. Ngay khi Long Bạch Đan vừa đi, du khách nước ngoài thì lo lắng tìm chỗ an toàn để trú, cũng có một số du khách nước ngoài chạy theo dân đại biệt, đều nhao nhao chạy về hướng vụ nổ vừa rồi để khám thính tình hình. Đi thôi. Thanh Linh kéo theo hai người đang chăm chú nhìn ra ngoài. Khi mới mở cửa, Thanh Linh liền bị một thân hình nhỏ nhắn ngã vào trong ngực. Lam, khu xin lỗi, mình bị trượt chân. Đặng Linh Lam sắc mặt không đổi, nhanh chóng đứng dậy, đưa tay lên phủi bụi trên ngực Thanh Linh. Long Huyền Vi khẽ nhíu mày, liền tiến đến nắm lấy tay cô nàng. Làm gì? Cậu bỏ qua chuyện này đi, chúng ta đi ra ngoài xem tình hình thế nào. Thanh Linh nhanh chóng dừng cuộc cãi vã của hai cô nàng lại, liền nắm lấy tay hai người họ rồi chạy ra ngoài. Thanh Tâm khẽ lắc đầu, rồi nhanh chóng đuổi theo bọn họ. Ra đến nơi, cả bốn người đều choáng ngợp vì lượng người bao quanh cả trên trời lẫn dưới đất đều có rất nhiều. Bọn họ đi quanh đều không thấy bất kỳ điểm nào để che bảo. Đi một hồi, cả bốn người thấy được Lý Trường Hà đang đứng trên một nơi cao, tay cầm điện thoại chĩa về hướng trung tâm. Xung quanh cô nàng cũng đang có vô số người đang cầm điện thoại lên, người thì quay phát sóng trực tiếp, người thì gọi điện cho người nhà, người thì quay trước để có cái đăng. Thật mẹ nó, a không ngờ Tiểu Hà tôi đây chọn ngày du lịch không hợp rồi a. Tiếng Trung, Tiểu Hà ngươi văng rồi, sẽ không phải vì bị tên kia chêm mà bộc lộ bản chất rồi chứ? Giết người rồi. Ma Quan, kia có phải ấn ký của Vương Minh không? Mẹ nó, lần đầu tiên thấy phát sóng kích thích như này. Lý Trường Hà nhìn số người xem ngày càng tăng, cũng như quà tặng hiện lên che kín màn hình, khiến cho cô nàng trong lòng nở hoa, mỉm cười vô cùng vui vẻ. Phía trung tâm, chỉ thấy có 5 người đang đứng bao quanh một cái xác cháy đen. Tuy đã cháy như cục than, nhưng vẫn có một ấn ký vô nguyên lấp ló dưới làn da của cái xác đó. Chậc, không ngờ tên này chơi tự bạo. Một nam nhân có lẽ là đội trưởng tỏ ra tiếc nuối xen lẫn tức giận nhìn cái xác trước mặt. Bỏ đi đội trưởng, ít ra chúng ta vẫn bảo vệ du khách và tiêu diệt vô nguyên theo như bị thác là được. Một nam nhân khác tiến đến, nói nhỏ với vị đội trưởng của anh ta. Hừ, đối phương tự bạo, tuy không gây chết người, nhưng vẫn khiến hai thành viên đội mình trọng thương. Điều này không tốt chút nào. Vị đội trưởng nhìn qua hai thành viên đội mình đang được dìu bên cạnh, trên người đều là vết thương do vụ nổ gây ra, quần áo cũng vì thế mà rách tả tơi cháy xém. Nhưng đối phương quá danh ma, sau khi phát hiện chúng ta đang theo dõi, hắn liền chạy ra nơi đông người rồi tự bạo. Lũ vô nguyên này luôn luôn khó chịu như vậy. Một nữ thành viên sắc mặt khó coi nhìn vào cái xác đang bốc khói nghi ngút. Nếu không phải vì ở đây đông người, không thì cô đã cho cái xác này không toàn thây rồi. Cả đội sau khi nghe được lời của nữ thành viên, liền không nhịn được mà khó chịu như mày. Số lần họ gặp những tên như này không phải lần một lần hai, nhưng mỗi lần gặp đều sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Xin chào, tôi là quản lý khu này. Mong mọi người nhanh chóng đưa người bị thương đến phòng y tế tại đây, còn cái xác sẽ do chúng tôi đảm nhiệm. Một vị trung niên tộc cao tiến đến, ôn tồn lễ độ mời đoàn đội trước mặt. Phía sau ông ta là đoàn người đang sơ tán du khách, chữa trị cho người bị thương và giải quyết cái xác cháy đen. Đoàn đội khi cũng không hề tỏ ra khó chịu, họ gật đầu, rồi nhanh chóng đi theo đoàn y tế của nơi đây để chữa thương. Hai người trọng thương đều đã được mang lên cáng để di chuyển, nên bọn họ cũng không lo về vấn đề này. Xin lỗi các vị du khách tại đây. Xin lỗi vì để các vị gặp phải vấn đề này. Hôm nay hồ trăng tròn sẽ giảm giá 10 tất cả khu vực, kính mong mọi người sẽ có một ngày du lịch an toàn. Vị trung niên tuy nói bằng tiếng Việt, nhưng không rõ vì sao cả người nước ngoài đều hiểu rõ ông ta đang nói gì. Bọn họ nhao nhao nói chuyện với nhau, nhưng có một số người đã trải qua chuyện này rồi, nên đối với họ điều này vô cùng bình thường. Khi cái xác được cho vào túi đựng sắt và bị khiêng đi, mọi người thấy mọi chuyện đã trở lại bình thường, liền không quan tâm nữa mà rời khỏi đây. Nơi này chắc chắn sắp có chuyện xảy ra. Ít bốn, cả bốn người như tâm linh tương thông, nhanh chóng đưa ra kết luận chỉ với hình ảnh vừa rồi. Bọn họ nhìn nhau, trao đổi ánh mắt rồi cùng lúc gật đầu. Trong lúc bốn người đang suy nghĩ, thì Long Bạch An từ trên trời đáp xuống, nhìn cả bốn người rồi nói đúng một từ, đi. Cả bốn người chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền bị Long Bạch An bao bọc bằng mã nạ của cô nàng, rồi kéo cả bốn người về lại phòng của mình. Rời đi thôi, nơi này nguy hiểm. Thưa tiền bối, cháu xin từ chối đầu tiên. Người đầu tiên từ chối không ai khác ngoài Thanh Tâm. Long Bạch An khẽ nhíu mày, nhìn cậu như muốn nói, đây không phải lúc để bừa. Cháu cũng vậy, thưa tiền bối An. Sư phụ, cả con nữa. Cháu cũng không. Cả ba cô nàng còn lại liền đứng lên từ chối. Long Bạch An sắc mặt lạnh lùng, thả ra uy áp khiến cho cả bốn người đều quỳ rạp xuống đất. Đây không phải câu hỏi, mà là lời cảnh cáo. Cả bốn người đều bị uy áp làm cho khó thở, khiến cho sắc mặt của họ đều cùng lúc đỏ bừng. Ngay khi Long Bạch An định cưỡng ép kéo cả bốn người rời khỏi đây, thì cơ thể cô liền ngược lại, uy áp tỏa ra cũng biến mất không thấy tăm hơi. Là một tiến bối mà cưỡng ép hậu bối như này là không được đâu. Hùng Lạc Thiên ngồi trên bệ cửa sổ, nhuận miệng cười, gật đầu với bốn người đang ngơ ngác. Ông ta khẽ phất tay, cả bốn người liền được bao bọc bởi mạ nạ của ông ta rồi bay vút ra ngoài, hướng bay là địa điểm mà lều trại của họ. Sau khi làm xong tất thảy, Hùng Lạc Thiên mới thu hồi lại uy áp của mình. Long Bạch Đan nắm chặt chuôi kiếm, sát ý trong mắt như hóa thành thực chất, tạo thành vô số đông tuyết bay nhỏ bao trùm căn phòng. Nếu không cho tôi một lý do hợp lý, thì tôi liều mạng với ông. Tiền sửa sang lại đắt làm đấy. Hùng Lạc Thiên dậm chân, đông tuyết dần tan đi rồi bốc hơi. Nhiệt độ trong căn phòng cũng vì thế mà trở lại bình thường. Chỉ có duy nhất một nơi còn lạnh lẽo, là ánh mắt như muốn giết người của Long Bạch Đan. Bốn người vừa rồi cô không thể đưa đi. Ít nhất là trước khi truyền thừa kết thúc thì cô không thể đưa đi. Hùng Lạc Thiên ra một câu không đầu không đuôi, rồi từ từ bay ra ngoài. Để lại Long Bạch An với sắc mặt lạnh lùng đến cùng cực, bàn tay siết lại thành nắm đấm kêu rắc rắc vài tiếng. Muốn chút giận nhưng không biết chút vào đâu. Đánh thì cô đánh không được, người thì cũng chẳng thể đưa đi. Lúc này cô chỉ có thể nhẫn nhịn, chờ sau khi qua chuyện này, cô chắc chắn phải cắt một miếng thịt trên người Hùng Lạc Thiên ra mới thôi. Chương 86, ở lại hoặc rời đi. Chương 86, ở lại hoặc rời đi. Trở về khu vực liều trại, Hoàng Văn Thiên cùng đồng đội vừa mới trở về không lâu, liền cùng đội của Đào Hải Bách sắp xếp thông tin và chuẩn bị nghỉ ngơi. Tạm thời như vậy đi. Bọn tôi có hai căn lều, có thể nhường một căn lều cho mấy người. Chẳng phải có ba căn lều xa ư? Một đồng đội của Đào Hải Bách thấy bên Hoàng Văn Thiên có ba căn lều mà nói hay, liền không nhịn được mà hỏi. Nhưng nói chưa hết câu liền bị đồng đội bên cạnh bịt miệng, không những thế còn bị đồng đội trong đoàn trừng mắt, hận không đánh tên này một trận. Căn lều này không phải của chúng tôi, nó là của một người em của chúng tôi và bạn của em ấy. Hoàng Văn Thiên lắc đầu, tỏ ra vô cùng hòa nhã trả lời. Người vừa rồi bị bịt miệng liền gỡ tay đồng đội ra, sau đó xin lỗi. Nhưng do không phải chuyện to tát nên mọi người liền trò qua chuyện. Thôi được rồi, trở lại chuyện chính. Giờ chúng ta nên nói về chuyện tối nay ngử. Đang nói bỗng cảm nhận được gì đó, Hoàng Văn Thiên ngẩng đầu về một hướng. Mọi người thấy vậy liền nghi hoặc nhìn về hướng Hoàng Văn Thiên vừa nhìn. Chỉ thấy ở trên bầu trời đang có một chùm sáng bay đến chỗ họ với một tốc độ kinh ngạc, khoảng chừng vài chục giây nữa sẽ va vào họ. Thấy ánh sáng đang đến giống với ánh sáng họ đã gặp, mọi người tưởng có chuyện cần thông báo cho họ, nên cứ thế đứng chờ ánh sáng đó bay đến. Khi ánh sáng bay đến cách họ 3 mét trên trời liền dừng lại. Ngay khi bọn họ đang nghi hoặc không rõ chuyện gì xảy ra, thì ánh sáng tan đi, làm rơi bốn người xuống trước mặt họ. Đau. Thự thực. Người đầu tiên rơi xuống Thanh Tâm, chưa kịp tỉnh táo thì Thanh Linh đã rơi xuống người cậu, người tiếp theo là Long Huyền Vi, người cuối cùng là Đặng Linh Lam. Vì làm đệm thịt, nên Thanh Tâm phải chịu hoàn toàn sức nặng trên người cùng với sự va đập với mặt đất khi rơi từ trên cao xuống. Dù cơ thể nguyên tố sư được cường hóa sau mỗi lần thăng cấp, nhưng vì cậu là trị liệu sư, nên sự cường hóa đó không đáng kể bao nhiêu. Đau đau ngử. Không đau. Thanh Linh theo bản năng ngồi dậy xoa lưng, nhưng lại không thấy cơn đau ở đâu, thậm chí còn thấy êm ở dưới mông. Cô nhìn xuống, không khỏi xấu hổ mà bật dậy. Hai cô nàng còn lại cũng vậy, sau khi thấy mình ngồi đè lên ai, liền nhanh chóng xấu hổ đứng dậy.
Tâm, Tâm.
Này, Tâm cậu cậu có ổn không? Thanh Linh tiến đến lay Thanh Tâm dậy, nhưng thấy cậu ta không trả lời, cô liền hốt hoảng nhanh chóng lật người cậu lại. Liền thấy được mắt cậu híp mở trợn trắng, không khó để nhìn ra cậu đã bị ngất. Nếu chỉ bị ba cô nàng đè lên thôi thì không dễ bị ngất như vậy. Nhưng khi Long Huyền Vi rơi xuống, xui rủi như nào, khuỷu tay cô nàng lại giơ xuống phía dưới, ngắm ngay chúng gáy Thanh Tâm mà đập. Trọng lượng cơ thể, tốc độ rơi cùng với va đập đúng chỗ, nên việc Thanh Tâm bị ngất cũng là do cậu ta quá xui xẻo mà thôi. Hai cô nàng Long Huyền Vi và Đặng Linh Lam thấy vậy cũng cuống quýt lên, hai người nhanh chóng vây quanh Thanh Tâm xem vì sao cậu ta bất tỉnh. Để chị xem nào, không sao, chỉ bị ngất đi thôi, không có gì nguy hiểm. Nhưng mà tại sao sau gáy Tâm lại có vết bị va đập vậy? Mai Như Quỳnh tiến đến, đẩy ba người ra rồi kiểm tra Thanh Tâm. Ba cô nàng nghe xong liền lo lắng hơn, vì từ sau khi bị bay đi thì mọi người đâu có bị sao, thì làm sao sau đầu cậu lại có vết va đập được. Bình tĩnh nào, tạm thời đưa Tâm vào lều nằm nghỉ đi. Nghe lời Mai Như Quỳnh, Thanh Linh liền bế Thanh Tâm lên, rồi chạy vào lều trại của mình. Để lại ánh mắt ghen tị của một số thành viên trong đội đảo Hải Bách cùng ánh mắt xem trò vui của đội Hoàng Văn Thiên. Sau một hồi sắp xếp cho Thanh Tâm nghỉ ngơi xong, ba cô nàng mới thở phào đi ra ngoài. Mặc dù vẫn còn lo lắng, nhưng vì Mai Như Quỳnh đã nói cậu ta không sao và cho cậu ta không gian nghỉ ngơi, nên ba cô nàng mới đi ra ngoài để Thanh Tâm nằm một mình ở trong lều. Khu anh chị về rồi. À mà, bọn họ là ai vậy? Thanh Linh khẽ ho một tiếng, lảng tránh ánh mắt đang cười của anh chị mà nhìn sang một đoàn đội lạ lẫm mà họ dẫn về. Đây là đội thương kích, từng người tên là Hoàng Văn Thiên chỉ ra rồi giới thiệu từng người một. Vì trong thời gian trở lại thì hai bên đã trao đổi thông tin thành viên cho nhau, nên cũng không khó để Hoàng Văn Thiên giới thiệu được từng người. Bọn họ là đoàn đội nhận ủy thác giống bọn anh, nhưng vì một sơ suất nhỏ nên đã để quên đồ và tiền ở trang nghỉ, vậy nên bây giờ bọn họ sẽ mượn tạm chỗ của chúng ta để nghỉ ngơi, các em không phiền chứ? Đội của Đào Hải Bách không khỏi xấu hổ khi nghe được lời vừa rồi. Họ trừng mắt nhìn tên đội trưởng dừng dưng trước mặt, hận không thể xông lên đánh tên này một trận. Dạ không sao, miễn anh cho phép thì như nào cũng được ạ. Em chào anh chị, em tên Linh, còn hai người này tên Lam và Vi. Người mà em đưa vào nghỉ vừa rồi là Tâm. Thanh Linh mỉm cười chuẩn mực, không kiêu ngạo không tự ti mà đối đáp với từng người của đội Đào Hải Bách. Trong lúc Thanh Linh đang trò chuyện với đội bên kia, thì Mai Như Quỳnh tiến đến bên cạnh Hoàng Văn Thiên, huyết nhẹ vai anh ta một cái rồi hất cằm ra hiệu. Hoàng Văn Thiên gật đầu một cái rồi gãi đầu nói với ba người. Linh, Vi, Lam xin lỗi nhé. Có lẽ phải để bọn em về sớm rồi. Dạ. Thanh Linh ngơ ngác nhìn Hoàng Văn Thiên, hai cô nàng còn lại cũng vậy. Hoàng Văn Thiên không khỏi xấu hổ vì đưa họ đến mà lại đuổi họ về, nhưng vì đêm nay sẽ rất nguy hiểm, nên Hoàng Văn Thiên cũng không dám để họ ở lại. Khu, yên tâm, lần này là lỗi của anh, nên anh sẽ đền bù các em sau. Nhưng bây giờ có lẽ bọn anh sẽ phải đưa các em về rồi. Thanh Linh khẽ nhíu mày, nhưng nhớ về khung cảnh ở phố, cảnh cưỡng ép của Long Bạch An, rồi đến bây giờ Hoàng Văn Thiên muốn đưa họ về. Cô không khó để nhận ra, rằng ở đây hôm nay sẽ rất nguy hiểm. Anh Thiên, việc này không cần phải lo. Mặc dù không rõ tất cả mọi chuyện, nhưng tất cả bọn em đã chấp nhận ở lại đây rồi, nên bọn em sẽ không về đâu. Giờ đến lượt Hoàng Văn Thiên nhíu mày, định lên tiếng trách mắng rằng hiện tại rất nguy hiểm, không phải là trò đùa thì cánh tay bị ai đó chạm nhẹ, quay sang nhìn thì thấy Mai Như Quỳnh ra hiệu để cho cô nàng. Không cần nói nhiều, rút kiếm ra đi. Các em thắng thì chị sẽ cho phép ở lại, nhưng nếu thua thì phải ngoan ngoãn trở về. Một mình chị sẽ chiến đấu với ba người các em, nhắc trước là chị sẽ không nương tay đâu. Ba cô nàng nhìn nhau, đều nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của nhau, không do dự mà đồng ý Hoàng Văn Thiên muốn nói gì đó, liền bị đồng đội kéo lại, ra hiệu để Mai Như Quỳnh làm đi. Bốn người đi ra một khu vực ít người. Trên tay Thanh Linh là cây thủy gươm quen thuộc, của Đặng Linh Lam là một cây trượng lớn đã được sửa chữa, còn Long Huyền Vi thì là một thanh kiếm trông vô cùng tinh xảo, nhưng phẩm cấp lại thua cây kiếm trước đó. Đối phương, Mai Như Quỳnh đứng đối diện trông vô cùng bình tĩnh, bên hông cô nàng treo một thanh kiếm màu vàng tím đan sen. Bên trong vỏ kiếm đang vang lên âm thanh tách tách nổ của lôi điện, trông vô cùng nguy hiểm. Phu cũng lâu rồi hai chị em mình mới chiến đấu với nhau nhỉ? Mai Như Quỳnh mỉm cười, từ từ rút lưỡi kiếm bên hông ra khỏi vỏ, giơ lên phía trước. Thân kiếm có đường vân như một tia sét của nộ, trải dài từ chuôi cho đến đầu lưỡi, tạo ra cảm giác tia sét đó như đang sống mà lao về phía họ. Vâng, xin chị chỉ giáo. Thanh Linh hít sâu một hơi, đưa lưỡi gươm về phía trước, vào trạng thái nên chiến. Long Huyền Vi đứng bên cạnh hướng lưỡi kiếm xuống dưới, trùng người vào tư thế phòng thủ. Đặng Linh Lam thì đứng sau, cây trượng phép đập xuống đất, tạo ra bông tuyết bao trùm một khu vực nhỏ quanh cô. Ha ha, không cần câu nệ đâu. Bắt đầu thôi, lôi tốc. Mai Như Quỳnh vừa dứt lời liền hóa thành một tia sét lao nhanh về phía họ. Thanh Linh chạy về phía trước nên chiến, thì Mai Như Quỳnh liền lách qua người cô. Long Huyền Vi thấy đối phương lao đến mình liền không ngần ngại mà chém ngang một kiếm. Hàn Thủy kiếm pháp thức thứ hai, Hồ Thủy Nguyệt. Long Huyền Vi chém thành vòng tròn, tạo thành một vầng trăng dưới hồ nước lạnh lẽo ban đêm. Tưởng sẽ chém trúng đối phương, thì Mai Như Quỳnh liền lách tia sét sang bên làm cô nàng chém hụt. Đặng Linh Lam thấy đối phương đang nhắm vào mình, liền dựng ngay một bức tường băng về phía trước. Như thể dự đoán được cô nàng sẽ làm vậy, Mai Như Quỳnh liền dùng tốc biến ra sau lưng Đặng Linh Lam, rồi chém một kiếm về phía cô nàng. Ken! Tưởng sẽ chém trúng, ai ngờ lại chém phải một hình nhân bằng băng. Trong lúc Mai Như Quỳnh đang bất ngờ, thì Đặng Linh Lam nằm dưới đất điều động mà nạ. Đông tuyết cô đã tạo ra từ trước dần tạo thành từng gai nhọn bằng băng, lao thẳng về phía Mai Như Quỳnh. Tốc biến! Tốc biến! Tốc biến! Ồ, vậy mà cô nhóc kia có thể ép Quỳnh dùng 3 lần tốc biến. Hà Kim Âm, người đang đứng khoanh tay ở ngoài để quan sát trận đấu, bỗng ngạc nhiên trước khả năng ứng chiến Đặng Linh Lam. Tốc biến, một phép khiến người sử dụng dịch chuyển một quãng ngắn của hệ lôi. Ưu điểm là phép sơ cấp dễ học dễ dùng, nhược điểm là lượng mana tiêu hao ngang với một phép trung cấp hoặc cao cấp nếu lạm dụng. Nếu không phải vì muốn chấm dứt trận chiến nhanh chóng, thì Mai Như Quỳnh cũng không muốn dùng chiêu này để chiến đấu với họ. Thủy Lưu phái bộ pháp, thủy bộ. Thủy Lưu phái thức thứ nhất, khai thủy. Thanh Linh không nói hai lời liền chạy nhanh rồi chém về phía Mai Như Quỳnh vừa tốc biến đến. Mai Như Quỳnh liền đưa kiếm lên chém để đỡ đòn. Kiếm hai người vừa chạm vào nhau, liền tạo ra tiếng va đập mạnh, cùng với tia lửa bắn ra từ hai thanh vũ khí. Hàn Thủy kiếm pháp thứ tư, giọt sương sớm. Long Huyền Vi chạy đến, đâm mạnh mũi kiếm về phía Mai Như Quỳnh. Trên mũi kiếm của cô nàng, có một giọt nước nhỏ như một giọt sương đọng trên mũi lá sắp rơi xuống. Băng thương. Phía xa, Đặng Linh Lam cũng không kém cạnh, cô nàng nhanh chóng ngưng tụ ra một cây thương băng sắc nhọn, không nói hai lời mà phóng thẳng về phía Mai Như Quỳnh đang đứng. Phía trước là Thanh Linh, hai bên là mũi kiếm của Long Huyền Vi và băng thương của Đặng Linh Lam. Với cục diện không thể tránh khỏi như vậy, Mai Như Quỳnh lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Cô nhanh chóng đưa tay lên nắm lấy cổ áo Thanh Linh, ném cô nàng về phía Long Huyền Vi đang lao đến. Sau đó liền dùng lôi tốc chạy về phía Đặng Linh Lam ở xa, dùng cho cũ, sử dụng tốc biến ra đằng sau, nhưng lần này là đưa tay nhấc gáy Đặng Linh Lam lên, rồi mạnh bạo ấn cô nàng xuống đất. Kết thúc. Mai Như Quỳnh kề thanh kiếm lên cổ Đặng Linh Lam, lạnh lùng thốt ra hai từ khiến cho bà cô nàng cứng đờ. Thanh Linh khi bị ném cũng không sao, vì Long Huyền Vi đã kịp thời thu lưỡi kiếm lại, nên cả hai bị va vào nhau mà ngã xuống đất. Người khổ duy nhất là Đặng Linh Lam, không những bị ấn mạnh xuống đất, mà còn bị kề lưỡi kiếm lạnh lao vào cái cổ nhỏ nhắn trắng trẻo. 4 phút sau, thôi thì ba đứa cũng vô cùng tốt rồi. Hoàng Văn Tiên nhìn vào khuôn mặt không cam lòng của ba cô nàng, không khỏi thở dài một hơi. Vậy là xong, giờ mấy đứa phải ngoan ngoãn về đi thôi. Mai Như Quỳnh thở phào một hơi, nhấc Đặng Linh Lam dậy, rồi phủi bụi trên người cô nàng một cách tân cần. Ba cô nàng nghe Mai Như Quỳnh nói vậy, không khỏi mím môi, cúi đầu không dám nói thêm câu nào. Mặc dù họ không phục, nhưng nếu đánh tiếp thì chắc chắn họ sẽ không thắng được rồi. Em phản đối. Một giọng nói kiên quyết vang lên. Mọi người nhìn sang liền thấy Thanh Tâm đang bước đến họ. Khi Thanh Tâm đến, cậu nhìn liếc qua từng người một. Chỉ là khi cậu liếc qua Thanh Linh, thì ánh mắt cậu lại lóe lên sự xấu hổ và phức tạp dù đang trong trạng thái ngụy ma hóa, khiến cho cậu không dám nhìn lâu mà rời ánh mắt lên người Mai Như Quỳnh. Ồ, phản đối điều gì? Tất nhiên là phản đối kết quả vừa rồi rồi. Mặc dù em không rõ hoàn toàn đầu đuôi sự việc, nhưng không khó để đoán ra ba người họ phải thắng chị thì mới được ở lại đây. Vậy sao? Có chơi có chịu, dù em có đến cũng chẳng thể làm gì được đâu. Với cả, đây cũng là vì anh chị có việc nên mới phải bắt các em về sớm thôi. Mai Như Quỳnh nhìn chằm chằm Thanh Tâm, không nhanh không chậm nói ra. Do cô nàng không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào khác, khiến cho ba cô nàng không biết Mai Như Quỳnh có lo cho họ thật không. Vậy sao? Vậy thì chị có thể nói cho em biết, ba người họ đã chơi gì với chị được không? Tốt thôi, tránh để em không phục. Mai Như Quỳnh từ từ nói ra điều mà cô nói trước đó với ba cô nàng. Thanh Tâm đứng đó nghe không sót một chữ. Cậu đưa tay che miệng suy tư một hồi, liền ngẩng đầu nói, vậy thì em càng phải phản đối. Rõ ràng trong này người có lợi hoàn toàn là chị Mai Như Quỳnh và mọi người đều nhíu mày không rõ cậu định nói gì. Không để bọn họ lên tiếng hỏi, Thanh Tâm liền nói tiếp, chị nói thắng chị nhưng điều này chẳng phải biện vùng sao. Theo em suy tính, thì chị ít nhất cấp cô đặc hoặc đỉnh cấp lôi xoáy. Với một lôi xoáy, thì đánh với 10 ngưng tụ còn được chứ đừng nói ở đây chỉ có 2 ngưng tụ và 1 tinh luyện. Nên việc cá cược này, người có lợi hoàn toàn là chị, chứ không phải là bọn họ. Ba cô nàng suy nghĩ một hồi, liền nhận ra mình đã bỏ sót điều gì. Họ vừa rồi do lo lắng với Thanh Tâm và muốn chứng minh mình ở lại, nên đã bỏ qua việc cách biệt cấp độ với Mai Như Quỳnh. Bị bắt trần, Mai Như Quỳnh cũng không hoảng. Cô nàng nhìn Thanh Tâm với ánh mắt khen ngợi, nói, đừng có nói như vậy. Chị đã chấp không sử dụng kiếm pháp và nguyên tố thứ hai, thậm chí chỉ dùng mỗi 2 phép sơ cấp là lôi tốc và tốc biến. Nên việc khác biệt cấp độ cũng chẳng đáng là bao. Vậy sao? Vậy khi chị sắp thua, thì chị sẽ sử dụng một phép trung cấp đến cao cấp, rồi nói chị chỉ dùng mỗi phép đấy thôi, nên cũng chẳng đáng là bao, đúng chứ? Nụ cười của Mai Như Quỳnh bỗng tắt lịm, thay vào đấy là cái nhíu mày nhìn Thanh Tâm. Vốn dĩ việc này không nên trở nên căng thẳng như vậy, nhưng Thanh Tâm có vẻ không chịu nể nàng cô cho lắm. Mọi người ở đây cũng vậy, họ đều nhíu mày nhìn Thanh Tâm, thậm chí thiện cảm trong đội Hoàng Văn Tiên đối với cậu cũng giảm đi một ít. Thanh Linh thấy vậy liền hốt hoảng chạy đến, đưa tay lên bịt miệng cậu, không để cậu nói thêm. Tâm, thôi nào, đừng làm mọi chuyện quá lên như vậy. Thanh Tâm nhìn chằm chằm Thanh Linh, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp không dám đối mặt, liền lảng tránh ánh mắt cầu khẩn của cô nàng. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Thanh Linh ra, nói với cô nàng, chúng ta tạm thời chưa thể về, truyền thừa sắp đến rồi. Linh, cậu nhất định phải ở đây. Lời của cậu vừa phát ra, khiến cho mọi người trừng lớn mắt không thể tin được nhìn vào cậu. Ánh mắt của ba cô nàng thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ánh mắt của hai đoàn đội thì khó tin, không biết cậu lấy thông tin ở đâu. Cụ nếu em biết rồi, thì càng phải về. Sắp tới nơi này cực kỳ nguy hiểm, anh chị cũng không dám đánh liều để các em ở đây. Hoàng Văn Thiên tiến đến, ho nhẹ một tiếng thu hút sự chú ý, nhanh chóng nói ra lời trong lòng. Không, xin lỗi anh chị. Có một số việc dù nguy hiểm cũng phải làm. Bọn em nhất định phải ở lại chờ đợi truyền thừa hôm nay. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Thanh Tâm, Hoàng Văn Thiên không biết phải nói thêm điều gì. Anh ta khẽ thở dài một hơi, nhìn về phía Mai Như Quỳnh phía xa. Mai Như Quỳnh thấy vậy khẽ gật đầu, tra kiếm lại vào vỏ, từ từ bước đến trước mặt cậu. Vậy ít nhất cũng phải cho anh chị một lý do hợp lý. Nếu không thì anh chị cũng không dám để các em ở đây gặp nguy hiểm. Hai cô nàng Đặng Linh Lam và Long Huyền Vi cũng cầm theo vũ khí đứng sau cậu. Họ như thể đang chờ xem cậu sẽ nói như nào, cũng như sẽ giải thích mọi chuyện ra sao. Truyền thừa là gì? Tại sao Linh phải ở lại? Thanh Tâm nhìn lướt qua khuôn mặt của từng người, rồi dừng lại trước mặt Thanh Linh. Cậu hít sâu một hơi, nói ra một tin tức khiến cho tất cả mọi người, bao gồm Thanh Linh đều phải chấn động, nếu không ở lại và tiếp nhận truyền thừa này, khả năng cao Linh sẽ chết. Bên trong không gian tâm linh, có một bóng người lười biếng nằm trên giường trong phòng của Thanh Tâm. Người đó có diện mạo giống hệt 100% Thanh Linh, có khác cũng chỉ là con mắt bên phải có màu đỏ tươi với vòng tròn ma pháp kỳ lạ. Kỳ hỉ, Tâm à, tôi đúng là yêu cậu nhất nhất đấy. Nhưng mà cái biểu cảm lo nghĩ cho con ả yếu đuối kia của cậu, khiến cho tôi rất là khó chịu nha. Mà thôi kệ, dù sao chúng ta cũng đã ký hợp đồng rồi mà. Cho đến cuối cùng, cậu cũng chỉ thuộc về tôi mà thôi. Cô nằm cuộn tròn trên giường Thanh Tâm, tham lam hít lấy mùi hương của cậu vẫn còn vương vấn ở đây, càng hít, má cô càng ửng đỏ. Cô như một con nghiện, điên cuồng hít để không để sót bất kỳ mùi hương nào. Khi đang hít như mèo hít cỏ, cô đông khó chịu nhíu mày mà nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cô nhìn chằm chằm về phía hồ nước có màu đen trong suốt kỳ lạ, nơi đang có một bóng đen đứng giữa lòng hồ nhìn lên cô. Thật là phiền phức. Nhưng đành vậy thôi, nếu không nhờ hắn ta thì mình cũng chẳng thể biết công dụng và cách sử dụng của thứ này. Cô đưa tay lên chạm vào phần mắt đỏ, rồi nết môi cười một cách tà mị. Nhưng rồi nụ cười cô tắt lịm, thay vào đó là sự căm hận, sắc ý xen lẫn ghen tuông đối với một người. Thanh Linh a Thanh Linh, thật kinh tởm khi tôi được sinh ra bởi cô. Một con khốn yếu đuối như cô, tại sao lại được cậu ấy quan tâm đến vậy chứ? Cô nắm chặt tay, hít sâu một hơi, rồi đứng dậy bước ra ngoài. Trước khi đi, cô còn lưu luyến liếc nhìn chiếc giường trong phòng, rồi khép cửa đi ra ngoài. Đứng trên bờ hồ, cô nhìn chằm chằm bóng đen trước mặt, rồi nhuận miệng cười. Tôi rất mong chờ cái ngày được hấp thụ linh hồn của ông đấy, Hắc Bích Long. Giờ, bắt đầu dạy học thôi sư phụ. Chương 87, Nguyễn Thanh Huyền Linh chương 87, Nguyễn Thanh Huyền Linh vào thời điểm sắp qua ngày mới, lúc những vì sao được treo trên cao như một nắm kim tuyến được giải một cách tùy tiện. Bên cạnh bờ hồ, nơi đang đứng hàng chục cho đến hàng trăm người. Trên tay mỗi người đều lăm le cầm lên vũ khí, biểu cảm nghiêm nghị như đang chờ đợi một thứ gì đó. Bên trong một căn phòng to lớn đang chứa rất nhiều người bên trong. Sắc mặt ai nấy đều vô cùng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và điều đáng chú ý là những người ở đây hầu hết là người nước ngoài. Chuyện gì vậy? Sắp có chuyện khẩn cấp ở đây sao? Tiếng Anh, tôi sẽ khiếu nại mấy người. Đại Việt mấy người đây là đang giam giữ người khác. Tiếng Anh, thả chúng tôi ra. Các người không có quyền giam giữ chúng tôi. Tiếng Anh, xuất hiện một người đi đầu, ngày càng có nhiều người bất mãn. Họ liên tục hét vào mặt nhân viên tại đây nói thả họ ra, thậm chí có vài thành phần quá khích bắt đầu đập cánh cửa lớn nhằm ra ngoài. Hà một người đứng ngoài cửa, đưa tay lên rít điếu thuốc lá một khúc dài, sau đó phả ra một tầng khói dày. Người đó đưa chân lên đạp mở cánh cửa, rồi đưa khẩu súng trong tay chĩa lên trời, bóp cò một cái. Đoằng. Du khách trong phòng bị cảnh tượng này dọa sợ. Ai nấy đều im lặng nhìn ra phía cửa. Chỉ thấy nơi đó đang đứng là một nam trung niên nước ngoài có bộ râu cắt tỉa tạm bợ, sắc mặt hốc hác với quầng thâm dày dưới mắt, trên miệng đang ngậm một điếu thuốc lá đã hút một nửa, trên tay thì đang cầm khẩu súng còn đang bốc khói ở đầu nòng. Người đó lướt qua thấy mọi người đã im lặng, gật đầu lên tiếng, "Chào, mấy người có thể gọi tôi là Gun. Hiện tại nơi này đang có vấn đề khẩn cấp, nên tôi nhận lời chủ nhân nơi này, đến đây để bảo vệ mấy người." Tiếng Anh, người được gọi là Gun hít nốt phần còn lại của điếu thuốc, phà khói ra rồi ném đầu lọc xuống đất, dùng chân dây cho tắt lửa rồi đi vào trong. Nhân viên thấy vậy liền lách qua người đó để đóng cửa lại. Vấn đề khẩn cấp. Đó chẳng phải lý do để mấy người nhốt chúng tôi đâu. Tốt nhất là thả chúng tôi ra. Tiếng Anh, một nữ nhân gia tộc người có da trắng tóc vàng tiến đến chỉ thẳng vào mặt Gun mà mắng. Cô ta không hề nể nang chút nào, như thể chắc rằng Gun sẽ vì mình là phụ nữ mà không dám làm gì. Thật phiền phức, ngủ đi. Gun liếc mắt, tụ ma nạ vào đầu nòng, hướng về nữ nhân đó mà bắt cỏ. Nữ nhân hoảng hốt khi thấy Gun hướng đầu súng về phía mình, chưa kịp hét lên thì cô ta đã rơi vào trạng thái ngủ ngay lập tức. Tất nhiên là nhân viên đã lường trước, nên ngay khi cô ta ngã ra sau, lập tức có bà nhân viên tiến đến đỡ lấy. Đạn ma pháp, đạn ngủ một loại phép dùng ma nạ và cơn buồn ngủ của người dùng bao bọc vào một viên đạn bất kỳ, biến viên đạn đó thành loại đạn không gây sát thương và khiến cho người trúng đạn bị rơi vào hôn mê. Chú ý, một loại đạn này chỉ có tác dụng với người có cấp độ thấp hơn mình, nếu đối phương ngang hoặc hơn thì nó sẽ chỉ có tác dụng làm choáng trong giây lát hoặc không có tác dụng gì. 2. Muốn sử dụng thì người luyện bắt buộc phải có tình trạng buồn ngủ. Nếu càng buồn ngủ thì khả năng gây mê sẽ tăng cao. Gun lôi bao thuốc của mình ra, lôi ra ngoài một điếu thuốc, cất hộp thuốc lại vào túi áo rồi quẹt lửa châm lên. Hít một hơi nhẹ rồi phà khói ra, Gun với ánh mắt không cảm xúc liếc qua từng người một. Một người đã nằm, nếu mấy người cũng muốn như vậy thì tôi cũng không ngại. Tiếng Anh, có một người đã nhận kết quả, những người khác đã không dám hó hé gì thêm. Thậm chí một số người đã nhận ra Gun là ai, nên họ càng ngoan ngoãn hơn. Gun, biệt danh của một tay súng người Bắc Mỹ. Người thường không biết tên thật của Gun là gì cũng như Gun xuất thân từ đâu. Họ chỉ biết có một người với biệt danh Gun, vũ khí sử dụng là một khẩu súng lục nòng dài, sở hữu khả năng bắt sống kẻ địch thần kỳ. Nhìn lướt qua thấy chẳng còn ai dám ho hé, Gun liền đi ra ngồi lên ghế sofa. Ánh mắt Gun hờ hững nhưng lại vô cùng sắc bén, cầm chặt khẩu súng trên tay, Gun vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Trong một căn phòng khác tương tự với nơi Gun bảo vệ, chỉ là nơi này yên tĩnh hơn rất nhiều, vì tất cả du khách đều đã nằm la liệt dưới đất ngủ bởi một người. Chỉ thấy một nam nhân tóc cáo, trên mặt đeo một mặt nạ cáo, đang phe phẩy chiếc quạt giấy trên tay, quạt làn khói đang bốc lên từ một chiếc lư hương nhỏ về phía đám du khách trước mặt. Ngủ thôi nào, trời cũng đã tối rồi. Tiếng Nhật, đôi mắt của nam nhân khẽ híp lại, như thể đang vui vẻ trước tác phẩm của mình. Thưa ngài Kisun, tôi nghĩ như vậy là đủ rồi. Tiếng Nhật, ồ, vậy thì nhờ Lan Chan giúp tôi đưa họ lên giường ngủ rồi. Tiếng Nhật, vâng. Tiếng Nhật, một nữ nhân viên tên Lan bắt đầu điều động cấp dưới khiêng du khách về từng chiếc giường đã sắp xếp sẵn từ trước. Thậm chí phía dưới chiếc giường còn khắc một vòng phép bảo vệ cho người nằm bên trên. Kisun, biệt danh của một người chuyên dùng hương khói để chiến đấu tại Nhật. Anh ta, cậu ta, ông ta, hắn ta không ai biết rõ của tuổi của Kisun là bao nhiêu. Nhưng dù là gì đi nữa, Kisun khi xuất hiện sẽ luôn đi cùng chiếc mặt nạ cáo và lư hương đặc trưng của mình. Bên phía Hoa Hạ, chỉ thấy du khách vô cùng im lặng, không ai dám nói câu nào, cũng chẳng ai có hành động nào quá khích. Tất cả bọn họ đều ngồi im run rẩy, không dám làm phiền cô gái đang ngồi đọc sách tại sofa. Cô gái đó có nhan sắc kinh diễm, dáng người mảnh khảnh cao giáo cùng với làn da trắng trẻo mịn màng. Cô có mái tóc trắng được buộc lại gọn gàng phía sau, đôi mắt cô có màu đỏ tươi trông vô cùng bắt mắt. Nhưng khác với màu đỏ của ma hóa, thì đôi đó lại là đặc trưng của một chủng tộc. Tộc ma cà rồng, hay còn có tên gọi khác là huyết tộc. Mọi người, hôm nay Tiểu Hà tôi đúng là trong cái rủi có cái may. Mặc dù không rõ vì sao bị bắt ở đây tối nay, nhưng lại may mắn gặp được thiên tài top 1000 của Hoa Hạ chúng ta ở đây. Tiếng Trung, Lý Trường Hà ở trong góc thì thầm vào chiếc điện thoại của mình, sau đó chĩa camera về phía người đang ngồi đọc sách ở sofa. Mẹ nó, là Huyết Nhược Thanh. Thật sự là Huyết Nhược Thanh a. Chết tiệt, nếu biết trước Nhược Thanh đại tỷ sẽ ở đó, thì dù có đập nồi bán sắt tôi cũng phải đến đó để gặp trực tiếp một lần. Ta đặt gói siêu tốc du lịch rồi. Ngày mai ta sẽ đến nơi, mong là lúc đó Nhược Thanh lão bà vẫn sẽ ở đó. Huyết Nhược Thanh biết không chỉ có mỗi Lý Trường Hà đang quay mình, mà thậm chí đang có rất nhiều người đang quay lén cô. Nhưng vì đã quá quen với ống kính camera chĩa về phía mình, nên cô vẫn ung dung đọc tiếp cuốn sách trong tay, mặc kệ việc bọn họ đang làm. Tại khu vực dành cho Đại Việt, có lẽ do đây là vấn đề của nước mình, nên thay vì lo lắng vì sao lại bị giam giữ, thì người dân lại vô cùng hào hứng. Không ngờ hôm nay đi chơi cho vui, ai ngờ lại chúng ngày chuyển thừa hồ trăng tròn khởi động. Ngày mai tao phải đánh con đề mới được. Nhưng mà không biết lần này ai sẽ là người tiếp nhận chuyển thừa nhỉ? Tuy là chuyển thừa của ma thú, nhưng người tiếp nhận chắc cũng không sao đâu nhỉ? Mẹ, ai nhận mà chẳng được. Giờ phải kiếm chỗ ngắm cho đẹp đã, chứ nếu thời khắc trọng đại mà không được ngắm, thì cái may này bước. Thấy mọi người chỉ nói chuyện với nhau về việc nên làm sao để xem được chuyển thừa, khoe miệng Long Huy Hoàng không khỏi giật giật. Bỏ qua người dân đang bàn tán xôn xao, Long Huy Hoàng liền nhìn về phía đồng hồ treo tường, sau đó ánh mắt nghiêm nghị hẳn lên, nắm chặt vũ khí, chờ đợi thời gian sắp đến. Bên trong một căn phòng nào đó, nơi đang có bốn người, một nam ba nữ mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Cả bốn người im lặng, không ai nói gì, cũng chẳng ai có hành động gì. Bọn họ cứ thế mà ngồi tạo thành một vòng tròn mà nhìn nhau. Căn phòng này là sau khi giải thích cho bên Hoàng Văn Thiên xong, Thanh Tâm liền cùng bốn cô nàng thu dọn lại lều trại, rồi đi thuê một căn phòng trên cao có tầm nhìn về phía hồ trăng tròn. Mấy người muốn hỏi thì cứ hỏi đi, đừng nhìn chằm chằm mình tôi như thế. Ba cô nàng nhìn nhau, và người lên tiếng đầu tiên là Đặng Linh Lam. Vậy cậu gặp ma hóa của Linh rồi? Ừ, và cậu không bị cô ta chém giết, thậm chí còn được cô ta nói cho cách để tách cô ta ra khỏi Linh. Ừ, ba cô nàng lại nhìn nhau, chỉ là lần này ánh mắt của họ lại trở nên khó tin dù đã nghe Thanh Tâm chắc chắn mấy lần rồi. Lúc Thanh Tâm mới tỉnh dậy, mọi người không rõ cậu ta lấy thông tin ở đâu rằng Thanh Linh sẽ chết nếu không ở lại. Nhưng dù anh chị có hỏi lý do vì sao, thì cậu ta lại chẳng hề hé răng nửa lời. Đến khi anh chị sắp tức giận vì trò đùa của cậu, thì cậu lại quả quyết dùng lời thề nguyên tố, mới khiến anh chị thỏa hiệp mà đồng ý cho họ ở lại. Lời thề nguyên tố, người thề sẽ dùng chính lôi của mình làm cái giá để tạo một lời thề nguyên. Nếu như làm sai với lời thề đã định, thì người thề sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng điều khiển nguyên tố của mình, cũng như cấp độ đã tu luyện sẽ tan biến vĩnh viễn. Đặng Linh Lam với ánh mắt không nói nên lời nhìn vào Thanh Tâm. Cô đưa tay lên xoa huyệt thái dương, cố gắng giữ cho đầu óc bình tĩnh trước lời nói của cậu ta. Vậy thì, làm cách nào để cậu gặp được cô ta? Chẳng nhẽ cô ta báo mộng cho cậu trong lúc cậu đang bất tỉnh à? Thanh Tâm im lặng một hồi, rồi nhìn qua Thanh Linh. Ánh mắt hai người chạm nhau, không mất quá lâu để cô nàng hiểu Thanh Tâm gặp ma hóa của mình như nào. Giờ đến lượt Thanh Linh im lặng mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Mình biết cậu ấy gặp dạng ma hóa của mình như nào rồi, cậu không cần gặng hỏi nữa đâu Lam. Đặng Linh Lam nhíu mày, nhưng thấy Thanh Linh đang vô cùng căng thẳng, cô cũng không dám hỏi tiếp, mà chỉ thở dài một hơi. Lúc này, người im lặng từ đầu đến cuối, Long Huyền Vi bỗng dè dặt lên tiếng, vậy cách cứu Linh là gì? Và khi hai người tách ra thì Linh có bị sao không? Linh hồn. Linh hồn. Ít ba, đúng, Huyền Linh nói muốn hai người tách ra mà không gây hại cho bên kia, thì tốt nhất nên lấy linh hồn để bù lấp vào. Khi nghe xong, ba cô nàng không nghe lọt thai đoạn sau, mà chăm chăm vào hai từ Huyền Linh. Thanh Linh khẽ nhíu mày, nhìn Thanh Tâm hỏi, Huyền Linh. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Thanh Linh cùng hai cô nàng, Thanh Tâm đầu góc chuyển động, nhanh chóng tìm từ ngữ thích hợp để giải thích, cô ấy nói không muốn trùng tên Nguyễn Thanh Linh, nhưng cũng không muốn bỏ họ. Nên cô ấy liền thêm một chữ Huyền vào trước tên. Nên tên đầy đủ của cô ấy là Nguyễn Thanh Huyền Linh. Thanh Linh nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đối phương là mình nhưng cũng không phải là mình, thậm chí tên vừa muốn có cũng vừa không muốn có. Bây giờ cô còn tự hỏi, ma hóa có thật sự kích phát bản năng giết người hay là không? Nhưng dù vậy, khi cô nhìn xuống, thấy ngón út của cậu giật nhẹ một cái rồi dừng, cô chắc chắn rằng Thanh Tâm đã nói dối. Có thể cái tên là đúng, nhưng lý do cậu ta bịa ra khả năng cao là nửa thật nửa giả. Thanh Tâm thấy ánh mắt của cô nàng, liền nhanh chóng cho tay vào trong túi quần. Cậu giả vờ không thấy ánh mắt bắt gian của Thanh Linh, đứng dậy đi ra phía cửa sổ. Căn phòng của họ rất cao, thậm chí còn có thể nhìn thấy tình trạng của hồ trăng tròn từ cửa sổ. Thời gian gần đến rồi, ánh sáng phát ra từ hồ ngày càng sáng. Ba cô nàng nghe vậy cũng lần lượt tiến đến, đứng nhìn mặt hồ đang tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ ở phía xa. Tích tắc tích tắc. Tiếng đồng hồ treo tường như đang đếm ngược thời gian còn lại, cho đến khi ba kim, giờ, phút, giây cùng lúc điểm vào 12 giờ tròn. Phía hồ trăng tròn, ánh sáng tỏa ra đã đủ để phát sáng tất cả khu vực tại đây. Bầu trời như phát sáng, gió rít gào trầm thấp như có thứ đang thức tỉnh, mặt hồ đang tĩnh lặng bỗng nổi lên từng đợt sóng lớn từ trung tâm phát ra. Một tiếng xì to lớn như một sinh vật khổng lồ đang thở dần dà vang vọng ra xung quanh. Giữa trung tâm hồ trăng tròn, một sinh vật đen ngòm trong suốt đang từ từ trồi lên. Sinh vật đó có thể hình khổng lồ, thân nó thẳng tắp, tạo ra áp lực cho những người đứng ở bờ hồ. Rắn, chẳng phải trong truyền thuyết là rồng sao? Một người run rẩy, không thể tin được nhìn sinh vật trước mặt. Đó là một con rắn đen có đôi mặt màu đỏ, thể hình nó vô cùng lớn, thậm chí chưa do nó mới trồi ra được bao nhiêu, mà bây giờ nó đã cao ngang một tòa nhà ba tầng. Con rắn đó ngửa đầu lên trời, rung lưỡi một cái, mây đen trên bầu trời dần tụ lại khắp nơi trong khu vực này. Nó cúi xuống nhìn xung quanh, rồi nhìn chằm chằm về một phía. Sau đó, nó há cái miệng to lớn của mình ra, phát ra âm thanh như cái nĩa cạ vào bảng đen, chết giết chết tất cả giọng nói nó vừa phát ra, đã khiến cho hầu hết những người tại bờ hồ, thậm chỉ cả những vị du khách ở trong phòng, phải ôm đầu quỳ rạp xuống. Không phải vì sợ hãi, mà đầu óc họ như bị cưỡng ép nhét một quả bom vào rồi phát nổ vậy. Sau đó, đám mây trên bầu trời bắt đầu ầm vang tiếng sấm cùng với chớp tắt của sét. Lộp độp lộp độp. Từng giọt nước rơi xuống mái nhà tạo thành âm thanh giao hưởng dễ chịu của màn mưa. Chỉ là, cơn mưa này có một màu đen như mực vô cùng kỳ dị, khiến cho nơi này như tận thế giáng lâm. Thanh Tâm bị hai, cậu chỉ cảm thấy hơi khó chịu chứ không hề bị đau đầu. Đó có thể là nhờ mảng mỏng trong não cậu, hoặc cũng có thể cậu được giảm đau nhờ trạng thái hiện tại. Nhưng với cấp độ hiện tại, cậu vẫn không chịu được mà quỳ một gối xuống sàn. Tuy vậy, cậu vẫn gượng ép nhìn ra bên ngoài, rồi nở một nụ cười quỷ dị mà chính cậu cũng không hề hay biết. Ha ha ha, giết giết chết nó. Hai cô nàng Đặng Linh Lam lẫn Long Huyền Vi lúc này đã nằm rạp xuống sàn, nhưng vì nơi họ có khắc ma văn bảo hộ tinh thần, nên hai người chỉ cảm thấy choáng váng mà nằm xuống sàn rên rỉ đau đớn, chứ chưa thật sự bất tỉnh. Còn riêng Thanh Linh thì hoàn toàn khác, cô đứng im tại chỗ, đầu cúi xuống, mái tóc cũng vì thế mà che đi khuôn mặt, cô không la hét cũng chẳng kêu ca, cô cứ đứng đó, không có bất kỳ hành động nào khác. Một lúc sau, cô từ từ ngẩng đầu, bên mắt phải đã xuất hiện con người màu đỏ cùng vòng ma pháp kỳ lạ. Thanh Linh, à không, là Huyền Linh. Huyền Linh mỉm cười một cách tà mị, cô bước qua hai cô nàng dưới đất, tiến đến ôm Thanh Tâm từ phía sau, hít sâu một hơi, má ửng hồng, giọng nói mang theo sự si mê kỳ lạ, chúng ta đã gặp lại rồi. Và tất nhiên, lần gặp lại này sẽ là vĩnh viễn. Thanh Tâm nghe vậy, ánh mắt trợn to quay ra sau nhìn Huyền Linh. Ánh mắt cậu hiện lên vẻ không thể tin được nhìn lấy cô nàng. Đang định nói gì đó, thì cơ thể cậu đống trở nên vô lực, miệng ho ra một ngụm máu rồi ngã về phía cô nàng. Huyền Linh thuận thế ôm lấy cậu, ánh mắt cô hiện lên vẻ đau lòng mà rút cánh tay đang đâm vào bụng cậu ra. Sau đó cô đặt cậu lên giường, thẳng tay cắt gân tay gân chân cậu đi. Làm xong tất thảy, cô liền đưa bàn tay dính máu lên xoa lên khuôn mặt cậu. Tâm à, xin lỗi vì làm cậu đau cũng như đã lừa dối cậu nhé. Nhưng tất cả cũng vì hai ta mà thôi. Nếu tôi không làm vậy, thì chắc chắn cậu sẽ tìm mọi cách để ngăn cả tôi, thậm chí sẽ nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ. Huyền Linh xoa lên đôi mắt vẫn còn quật cường mở của Thanh Tâm, cô nở một nụ cười điên cuồng, há miệng cắn bả vai cậu rách một mảng rồi mới xoay người đứng dậy. Thậm chí trước khi đứng dậy, cô còn găm cả hai tay hai chân cậu vào giường bằng gai gỗ do chính cậu ngưng tụ ra. Sau đó cô lại điều khiển huyết thủy ngăn cho máu cậu chảy ra, để cậu vào trạng thái bị thương nhưng không bị chảy máu. Nhưng không sao, sau khi làm xong hết thảy, cơ thể này sẽ thuộc về tôi, còn con khốn yếu đuối kia sẽ biến mất. Dù cậu có ghét tôi thì làm sao chứ? Lúc đó tôi chỉ cần nhốt cậu lại, vậy là cậu mãi mãi thuộc về tôi rồi. Làm xong xuôi cô liền bước ra ngoài. Vốn dĩ cô định giết hai người Đặng Linh Lam và Long Huyền Vi vì họ dám thân cận với Thanh Tâm, nhưng cơ thể luôn ngăn cản ngay khi cô nổi lên sát ý vậy nên cô chỉ có thể trói hai cô nàng lại, rồi ném ra một góc, mặc kệ họ mà sải bước ra ngoài. Chương 88, sàng lọc. Chương 88, sàng lọc cấp độ lõi từ thấp đến cao, mỏng, không, sơ khai, 1, ngưng tụ, 2, tinh luyện, 3, xoáy, 4, cô đặc, 5, tinh khiết, 6, song tầng, 7, hòa hợp, 8, siêu dẫn, 9, cá, xin lỗi vì bây giờ mới đưa ra các cấp độ tu luyện, ta xin dập đầu tạ lỗi với độc giả. Ken, 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 ken. Từng tiếng kim loại va đập vào nhau mà tạo thành một bản giao hưởng kim loại vào đêm khuya tĩnh lặng. Từng người một đang liên tục chém giết nhau, như thể đang khiêu vũ dưới bản nhạc đầy rùng rợn và chết chóc đó. Giết. Ha. Chết chết đi. Xung quanh bờ hồ trăng tròn, từng người với ánh mắt đỏ ngầu đang liên tục chiến đấu với nhau. Họ như mất kiểm soát tâm trí, liên tục chiến đấu với đối phương, mặc kệ đối phương có là người đoàn khoác hoặc người đoàn mình hay không. Con rắn ở giữa hồ trăng tròn lặng lặng quan sát hết thảy. Nó không có bất kỳ hành động nào tiếp theo, chỉ đơn giản là im lặng nhìn đám người đang chiến đấu phía dưới. Không vui vẻ, không thích thú, không hưng phấn. Chỉ như một bề trên đang quan sát lũ người nhảy nhót ở dưới. Trong lúc mọi người đang chiến đấu hăng say, thì có một bóng người từ trên cao bay đến. Người đó mỉm cười nhẹ, đưa chiếc loa cầm tay lên miệng, thốt ra một từ, "Tỉnh." Tiên pháp, giọng nói tỉnh thần. Sau khi nghe được từ đó, mọi người như bật lại công tắc lý trí mà từ từ tỉnh lại. Khi tỉnh lại, điều đầu tiên mọi người làm là quỳ gối gào thét, sau đó khóc lóc cho đồng bạn của mình, rồi điên cuồng muốn chém chết con rắn nhưng đều bị đồng đội kéo lại kịp thời. Ưu tiên cứu người. Hùng Lạc Thiên đứng bên trong một không gian tối, ông ta nói nhẹ với người đang đứng bên cạnh mình. Người bên cạnh khẽ gật đầu, đưa tay ra phía trước, nắm nhẹ rồi kéo về sau. Ngay lập tức có vô số cánh cổng không gian xuất hiện bên cạnh những người trọng thương, sau đó có một bàn tay nắm lấy họ rồi kéo vào trong cánh cổng. Thậm chí có những người bị đứt tay đứt chân vẫn được cánh tay đó mang tay chân theo cùng. Tại một căn phòng sạch sẽ với mùi khử trùng thoang thoảng xung quanh, nơi này có rất nhiều người mặc đồ y tá, bác sĩ túc trực bên mỗi giường bệnh được chuẩn bị từ trước, trên khuôn mặt họ ai nấy đều mang theo vẻ nghiêm trọng như thể sắp đánh một trận lớn. Đến rồi, bắt đầu chữa trị. Vừa dứt lời, bên trên từng chiếc giường liền xuất hiện hàng chục người bị thương. Điểm chung của họ là đều bị trọng thương cho đến hấp hối. Như đã làm việc này hàng trăm lần, các y tá lần lượt chuẩn bị từng dụng cụ một, sau đó dùng phép để cầm máu, giữ cho người bị thương không vì mất quá nhiều máu mà chết. Y tá có vai trò là cầm máu, sơ cứu, giữ lại mạng của người bị thương ở một mức nhất định. Còn bác sĩ thì đứng ngay bên cạnh, từ từ rửa qua vết thương và tay chân bị cắt, rồi ngay lập tức dùng phép và dụng cụ để nối lại các chi cho họ. Còn những người hấp hối đạt đến cửu tử nhất sinh, bác sĩ cũng không hề tỏ ra gấp gáp. Họ lập tức lôi ra loại thuốc hồi phục siêu cấp, tiêm từng đợt nhỏ vào người bị thương, vừa để họ hồi phục từ từ, cũng như tránh cho họ chết vì sốc thuốc. Trở lại với hồ trăng tròn, lúc này người ở bờ hồ giảm ít nhất một nửa dù chỉ mới trải qua vài phút sau khi con rắn xuất hiện. Mọi người không sao chứ? Hoàng Văn Tiên lắc đầu để tỉnh táo hơn, sau đó lo lắng nhìn qua đồng đội của mình. Tin tốt là bọn họ không ai bị thương nặng, tin xấu là họ vẫn bị thương. Không sao, hộp chỉ là không ngờ, con rắn chết tiệt này lại có tấn công tinh thần mạnh như vậy. Lâm Hoàng mặc kệ vết thương trên người mà vẫn ngoan cường đứng thẳng người, nắm chặt chuôi kiếm, nhìn chằm chằm con rắn giữa hồ không rời mắt. Văn Thái Quyết, người hay đá đều Lâm Hoàng bây giờ cũng im lặng gật đầu. Hai người đứng cạnh nhau, chiến ý hừng hừng tỏa ra từ mắt, đâm thẳng về phía con rắn khổng lồ trước mắt. Không như bọn họ, đã có vài đội sau khi thấy đồng đội bị chính mình làm bị thương, chiến ý cũng từ đó mà dập tắt. Bọn họ lui ra sau không dám ở lại, nên số lượng người còn lại ở hồ lác đác chẳng còn bao nhiêu. Mà điều này cũng không thể trách họ được, vốn dĩ ủy thác chỉ nói về Vô Nguyên chứ không hề nhắc về truyền thừa, nên việc họ nhục chí vì nhiệm vụ kém cũng chẳng hề sai. Thấy được cảnh tượng từng người một nhục chí lui ra sau, nhưng vẫn có nhiều người chọn ở lại chiến đấu, Hùng Lạc Thiên trong không gian thu vào tầm mắt hết thảy, nhưng ông ta lại không tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào. Một người không nhịn được, tiến đến nắm lấy cổ áo của Hùng Lạc Thiên mà quát, không cho bọn tôi giúp đỡ, thậm chí còn đứng nhìn bọn trẻ gặp nguy hiểm. Hùng Lạc Thiên, rốt cục ông đang có âm mưu gì? Hùng Lạc Thiên sắc mặt không đổi, nắm lấy cổ tay đối phương rồi bóp mạnh một cái. Người đó nhíu mày, sau đó phải cắn răng thả ra vì đau. Hùng Lạc Thiên phủi áo, sau đó chỉnh lại cổ áo đã nhăn nhúm rồi từ từ nói, chim phải ngã thì mới biết cách bay, người phải ngã thì mới biết cách đối mặt. Hơn chục năm yên bình cũng đã khiến lưỡi kiếm của thế hệ sau bị cùn đi trông thấy. Nếu không nhân lúc này mà mài lại lưỡi kiếm, thì có lẽ tương lai tốt đẹp sẽ chỉ là mơ mộng hão huyền. Ông ta ngừng lại một chút rồi nhìn qua một lượt những người ở đây. Hùng Lạc Thiên thu vào tầm mắt là những đôi mắt nghi hoặc, im lặng và chấp thuận của từng người. Điều này có thể sẽ phản tác dụng, ông không thể vì cái tư tưởng cổ hủ đó mà áp đặt lên chúng được. Người bước đến là một nữ trung niên còn khá trẻ, cô ta có dung nhan cùng vóc dáng trông vô cùng bình thường. Nhưng khác với vẻ ngoài bình thường ấy, cô ta có con mắt sáng hiện ra vẻ kiên định của một người có niềm tin vào tương lai và cuộc sống. Ồ, cổ hủ sao? Vậy cô nghĩ nên làm như nào mới không được coi là cổ hủ? Vô Nguyên tấn công ngày càng dồn dập, ma thú cũng ngày càng mạnh mẽ, sức mạnh của các quốc gia xung quanh chỉ có tăng chứ không có giảm. Cô nghĩ mọi thứ sẽ mãi yên bình hay sao? Hùng Lạc Thiên áp sát nữ trung niên rồi nhìn xuống. Ánh mắt ông ta mang theo uy nghiêm của bậc bề trên, nhìn thẳng vào con mắt đối phương, như một vị vua đang dò xét một dân thường không hơn không kém. Nữ trung niên sợ hãi, hô hấp dồn dập, trái tim đập nhanh, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy, mồ hôi ứa ra thấm đẫm mái tóc cũng như quần áo cô ta đang mặc trên người. "Xin lỗi, thất lễ rồi." Thấy bản thân đã thất thố, Hùng Lạc Thiên xin lỗi một tiếng rồi trở lại dáng vẻ như thường. Ông ta mỉm cười một tiếng rồi tao nhã quay qua nhìn về hướng hồ trăng tròn. Sau khi Hùng Lạc Thiên rời ánh mắt đi, nữ trung niên như được ân xá mà ngồi ngã ra sau, sắc mặt kinh hoàng nhìn vào bóng lưng của Hùng Lạc Thiên. Có vài người tiến đến đỡ cô nàng dậy, nhưng khi thấy ánh mắt sợ hãi của cô nàng, mọi người chỉ biết thở dài thất vọng. Tại căn phòng do Gun phụ trách, mọi người ở đây như bị tiêm chất kích thích mà liên tục lao vào đánh đấm với nhau, mặc kệ có là nhân viên hay là du khách, họ đều có điểm chung là con mắt đỏ ngầu mà chiến đấu với nhau. Chợt Gun nhíu mày, đưa tay lên đấm thẳng vào huyệt thái dương mình một cú. Sau cú đấm đó, Gun loạn choạng suy ngã, nhưng cũng vì thế mà cảm giác thôi thúc giết người cũng đã giảm đi đáng kể. Hít. Hà. Vụ này đúng là khó nhai. Tiếng Anh, đạn ma pháp, đạn ngủ. Cao cấp ma pháp. Mưa đạn. Gun nhả ra làn khói trong miệng, giơ súng bắn lên trên trần nhà. Viên đạn bay lên một hồi, sau đó tạo thành một vụ nổ nhẹ trên không trung. Từ vụ nổ đó tạo ra vô số viên đạn như cơn mưa rơi xuống. Dập dập dập. Từng người một ngã xuống sàn đá lạnh lẽo. Chỉ còn lại Gun đứng đó, quay lưng nhìn chằm chằm ra phía cửa ra vào. Hít hà, sau việc này mình phải tăng giá tiền mới được. Tiếng Anh, ném điếu thuốc trong tay xuống rồi dẫm lên nó. Gun cất đi khẩu súng lục của mình, rồi lôi ra một khẩu sọt gùn từ bên trong áo ra, nhắm vào cánh cửa trước mặt mà nổ súng. Qua bên kia sùn, chỉ thấy lúc này du khách vốn còn đang ngủ một phút trước, đông tỉnh dậy và trở nên điên loạn không rõ lý do. Lần này đúng là lỗ mà, nếu không phải vì loại gỗ trầm hương chỉ ông ta mới có, không thì ta cũng chẳng muốn sử dụng thứ này chút nào. Tiếng Nhật, Kỳ Sùn thở dài một hơi rồi rút ra trong vạt áo một loại bột gỗ nào đó. Anh ta xé gói bột trong tay, vừa né tránh đòn đánh của du khách, vừa rác bột sau đó tán đều vào trong lư hương của mình. Anh ta làm tất cả việc đó một cách tao nhã, không hề có bất kỳ sai sót nào. Nổi lửa lên nào. Tiếng Nhật, Kỳ Sùn khẽ búng tay, một ngọn lửa màu cam bé nhỏ xuất hiện trên đầu ngón tay của anh ta. Theo chỉ lệnh từ ngón tay, ngọn lửa như có linh tính mà tự chạy lên đỉnh đầu lư hương rồi bùng lớn. Với nhiệt độ và bùng phát như vậy, bột gỗ bên trong lư hương nhanh chóng bị đốt cháy, bốc lên làn khói dày đặc tỏa ra tứ phương tám hướng xung quanh. Sau đó Kỳ Sùn đưa tay ra kết ấn, liền có một vòng tròn ma pháp xanh lá nhạt xuất hiện trên đỉnh đầu anh ta. Gió cuốn. Tiếng Nhật, vòng tròn ma pháp khởi động, một làn gió nhẹ bắt đầu xuất hiện dù đang trong phòng kín. Làn khói từ lư hương như được tăng cường, nó nhanh chóng bao trùm từng ngóc ngách trong căn phòng mà không để sót lại dù là không gian nhỏ. Lúc này đây, chiếc mặt nạ trên mặt Kỳ Sùn dần biến đổi. Nó từ một chiếc mặt nạ che mặt, biến đổi thành một dạng mũ trùm đầu hình con cáo. Phù lâu rồi mới dùng chiếc mũ này. Tiếng Nhật, lư hương dùng làm vũ khí chiến đấu, mặt nạ sẽ là một dạng phụ kiện phòng độc. Ví dụ như trong trường hợp không gian kín hiện tại, Kỳ Sùn sẽ phải dính chính chiêu thức của mình, vậy nên anh ta luôn đeo một chiếc mặt nạ trên đầu là để tránh cho bản thân tự đập đá vào chân. Thường có lẽ vẫn nên đòi thêm thôi. Vừa phải đánh gục du khách, giờ phải bảo vệ du khách trong tình trạng như này. Kỳ Sùn khẽ lắc đầu, nhìn về phía cửa sổ trên cao. Ngay lập tức, đèn điện phụ tắt, theo sau đó là tiếng vỡ choang cùng với tiếng gió xoáy kinh hoàng từ ngoài truyền vào. Bên Huyết Nhược Thanh có vẻ không thuận lợi như hai người vừa rồi. Lúc này cô nàng đang ngồi trên ghế sofa, hai mắt nhắm chặt, đôi mày nhíu sâu, hai tay để trên đùi không tự chủ được mà nắm chặt, khiến cho móng tay của cô đâm sâu vào da thịt mà chảy máu. Xung quanh cô là những người đang bị hàng trăm con rơi bao bọc chỉ lộ ra phần đầu. Đôi mắt họ đều như nhau, đều đỏ ngầu mà nhìn lẫn nhau. Nếu không phải vì đang bị trói bởi đàn rơi, thì có lẽ bọn họ đã lao vào mà đánh nhau rồi. Qua bên Lý Trường Hà, chỉ thấy cô cũng như mọi người xung quanh, mắt đỏ ngầu và bị bao bọc bởi đàn rơi mana. Không rõ từ lúc nào hoặc có thể là trước khi bị như vậy, cô đã nhanh tay cố định chiếc điện thoại đang phát sóng trực tiếp của mình lên cao, đủ để quay toàn cảnh nơi này. Mẹ nó, đúng là cảnh tượng có 102. Hu hu, Nhược Thanh lão bà bị thương rồi, không những thế còn bị gì đó mà làm bản thân bị thương. Cầu cho những nỗi đau của Nhược Thanh lão bà được chuyển hết sang cho thằng con trai cùng bạn của tôi. Ta có ở đây đấy tên khốn. Không biết có phải lời nói của người xem trong phần bình luận có tác dụng hay không, nhưng sắc mặt Huyết Nhược Thanh cũng đã dịu đi phần nào. Cô thở nhẹ ra một hơi, thả lỏng người rồi từ từ mở mắt ra. Hô, thật may là ma tính không bị mất kiểm soát, nhưng khả năng kích phát sát tâm này thật đáng sợ. Chỉ mới ở vòng ngoài mà đã khiến ta như này rồi, không biết ở cạnh bờ hồ sẽ như thế nào. Tiếng Trung, Huyết Nhược Thanh khẽ lắc đầu, đôi đồng tử đỏ của cô lóe lên sát ý rồi bị dập tắt ngay lập tức. Cô đứng dậy, nhìn về phía dân quốc của mình, không khỏi ảo não đau đầu. Nếu có chiêu du ngủ thì may rồi. Tiếng Trung, cô đi ra sau từng người, lần lượt đưa tay lên chặt gáy họ khiến họ bất tỉnh. Làm xong xuôi, cô liền mặc kệ những người đang nằm dưới đất, ra lại ghế sofa, ngồi lên đó rồi cầm cuốn sách bên cạnh lên, tiếp tục đọc câu chuyện còn dang dở. Đống đèn điện bên trong tắt phụt đi, không gian trở nên tăm tối. Như cảm nhận được trước mặt có ai đó, Huyết Nhược Thanh vẫn không ngẩng đầu lên, cô vô cùng bình tĩnh lật sang trang tiếp theo, giọng nói không có bất kỳ cảm xúc nào khác vang lên, cảm ơn vì đã chờ đợi ta đánh mất họ. Nhưng nếu như có thể, thì ta vẫn mong ngươi chờ ta đọc xong cuốn sách này đấy. Tiếng Trung, tôi e là không được rồi thưa quý cô. Tiếng Anh, ngay lập tức, bên dưới chân Huyết Nhược Thanh xuất hiện đàn rơi màu đen, chúng nhanh chóng bao bọc lấy cô rồi biến mất. Để lại căn phòng tĩnh lặng, cũng như bình luận bùng nổ đến từ chiếc điện thoại treo trên tường. Ngoại truyện, Giáng sinh ngoại truyện, Giáng sinh đây chỉ là một phiên ngoại nhỏ một chương, nên các hố trong này sẽ do các chương trong tương lai lấp. Đã qua 6 tháng kể từ khi Thanh Tâm và Thanh Linh gặp nhau. Vui có, buồn có, thẹn thùng cũng có, những điều đó như tô thêm các loại màu mới vào cuộc sống của hai người, khiến cho họ cũng vì thế mà đón nhận những niềm vui mới mẻ mà đối phương mang lại. Hiện tại, 19 giờ 24 phút ngày 25 tháng 12 năm 1259 theo lịch nguyên tố, cũng tương ứng với ngày lễ Giáng sinh của mỗi năm. Vào ngày này, những cặp đôi sẽ đi hẹn hò ngày lễ, những người bạn sẽ rủ nhau đi chơi khoai khỏa. Cây thông to lớn ở trung tâm thành phố, các hàng quán trang trí theo phong cách Giáng sinh, từng người một đứng bên đường hóa trang thành ông già Noel đi phát quà cho những người qua đường. Tuy không có tuyết rơi như bao nơi khác, nhưng lễ Giáng sinh ở Đại Việt cũng mang theo không khí nhộn nhịp, vui vẻ đầy áp tiếng cười từ khắp nơi chuyển đến. Hát xì, u vội lạnh quá. Cơ thể Thanh Tâm run rẩy, hai tay đút vào túi áo, trên cánh tay cậu lúc này đang treo hàng chục túi đồ từ túi giấy cho đến túi nhựa. Anh là đàn ông con trai đấy, chẳng nhẽ có thế cũng không chịu nổi sao? Đặng Linh Lam giọng nói khiêu khích, ánh mắt tỏ vẻ trêu chọc nhìn về phía Thanh Tâm phía sau. Khoe miệng Thanh Tâm giật giật, cậu bất lực nhìn về phía ba cô nàng trước mặt. Ba người họ đều đang khoác tay nhau trông vô cùng vui vẻ, để lại cậu đi phía sau xách hết đồ trên người. Thanh Linh khoác trên người chiếc áo da màu đen, bên trong là áo len trắng đơn giản. Phía dưới, cô kết hợp quần tất đen với quần sọt cao, cùng đôi bụt cổ thấp, tôn lên đôi chân thon dài và khí chất gọn gàng, cá tính. Long Huyền Vi lại mang phong cách hoàn toàn khác. Cô khoác áo măng tô trắng, bên trong là chiếc rổ và công sát, phối cùng quần cạp cao ống rộng và đôi giày thể thao, tạo nên tổng thể vừa ngầu vừa hiện đại. Cuối cùng là Đặng Linh Lam. Cô nàng diện chiếc váy ngắn qua hông, bên trên là áo len rộng kết hợp áo khoác dài tay. Phần chân mang đôi tất dài cùng giày lọ lì tạ, càng làm nổi bật vóc dáng nhỏ nhắn và vẻ dễ thương đặc trưng của cô. Kỳ hỉ, hôm nay vui thật. Anh có cảm thấy thế không Tâm? Thanh Linh khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn Thanh một cách yêu chiều. Đó sẽ là một dạng biểu đạt tình yêu nếu như cô không nắm lấy tay hai người bên cạnh một cách vui vẻ. Anh sẽ vui hơn nếu mấy người sưởi ấm cho anh đấy. Thanh Tâm cười một tiếng rồi lắc đầu. Ba cô nàng thấy vậy liền nhìn nhau, sau đó đều đồng loạt mỉm cười mà ôm lấy cậu. Mẹ nó, thằng kia vẫn cứ chó gì mà được tận ba cô gái ôm thế. Má, lướt trên mạng thì thấy có đứa khoe có ba vợ tao còn không tin, giờ lại thấy ngoài đời thật tự nhiên thấy cay hơn ăn ớt. Đó phải là tao, chứ không phải thằng đó. Người đi đường thấy cảnh như vậy, liền đứng lại mà chỉ trỏ ghen tị. Thậm chí còn người còn lén chụp ảnh ba người họ rồi đăng lên mạng. Cũng có vài người thấy ba người họ có chút quen mắt, nhưng khi nhận ra thì ba người đã chạy đi mất. Anh chỉ nói chơi mà không ngờ ba người lại làm thật. Anh hai thanh tâm đỏ ửng, không dám nhìn thẳng ba cô nàng. Kỳ hỉ, lại ngại rồi. Lúc mới quen, anh đâu có thế đâu. Long Huyền Vi tiến đến méo má cậu, vô cùng cưng chiều mà vừa béo vừa xoa má của cậu, khiến cho cậu đỏ mặt mà không biết làm gì. Bạn trai đính kèm của tôi ơi, cái dáng vẻ gái gú chỉ là phù du của anh đâu rồi. Đặng Linh Lam hí mắt, tiến đến ngửa mặt lên nhìn Thanh Tâm. Nếu như phải nói, thì biểu cảm của cô lúc này rất gợi đòn. Linh, cứu anh. Thanh Tâm đỏ bừng mặt, nhanh chóng chạy ra đằng sau Thanh Linh để trốn. Ha ha ha, cái nam tính mà anh hay nói đâu rồi Tâm, ha ha ha. Thanh Linh ôm bụng cười, cô thật sự không nhịn trước. Từ sau khi cả bốn người thiết lập quan hệ tình yêu kỳ quái này, Thanh Tâm như thành người khác vậy, luôn bị ba người họ trêu chọc mà không dám làm gì. Ừ, rõ ràng nói trước là hậu cung của em, mà sao chỉ có mỗi anh là hay bị trêu thế? Vì anh là đàn ông, với cả trêu anh vui mà. Ít ba, cả ba người đồng thanh đáp, thậm chí họ còn đưa ra ánh mắt vô tội ra nhìn cậu, khiến cho cậu chỉ biết câm nín mà không thể làm gì hơn. Vâng vâng vâng, vậy thì vài ngày tới anh đình công không nấu nhé. Thanh Tâm cười lạnh, cố gắng tỏ ra lạnh lùng không quan tâm đến họ. Nghe được hai từ không nấu đến từ cậu, cả ba cô nàng khỏe miệng giật giật. Họ nhìn nhau một hồi, sau đó im lặng ôm lấy cậu từ cả ba phía, thậm chí họ còn nói những lời xin lỗi nũng nịu vào hai cậu. Thanh Tâm sau khi bị ôm thì trụ không quá một phút, liền phải đỏ mặt tía tai mà đầu hàng. Thực ra việc cậu nấu ăn là do bọn họ đang ở chung. Hai cô nàng Đặng Linh Lam và Long Huyền Vi thì không biết nấu, còn người biết nấu duy nhất là Thanh Linh thì lại bị cậu chăm cho phế, nên sau khi thiết lập mối quan hệ thì cậu vừa là hậu cần, vừa là bảo mẫu cho ba cô nàng. Được rồi, đi về đã. Hôm nay lễ Giáng sinh mà bọn em không muốn ăn ngoài, nên chúng ta ăn lẩu ở nhà vậy. Ba cô nàng nghe vậy liền gật đầu, do Thanh Tâm chăm quá kỹ, nên họ đã ít ăn ở ngoài mà thường ăn ở nhà, vậy nên dù dịp lễ hay hẹn hò, họ thường kết thúc một buổi bằng bữa cơm gia đình do Thanh Tâm nấu. Bốn người lần lượt rời đi, mà không hay biết đang có một đôi mắt nhìn chằm chằm họ. Chờ đợi họ đi một khoảng cách nhất định, chủ nhân đôi mắt đó mới bắt đầu theo sau một cách lén lút. Trở về nhà, Đặng Linh Lam lập tức nằm vật ra chiếc ghế sofa rồi với lấy chiếc điều khiển TV mà bật lên. Long Huyền Vi thì cởi áo khoác ra rồi treo lên chiếc móc trên tường. Thanh Linh thì đi vào cùng Thanh Tâm để chuẩn bị đồ ăn, tuy bị trăm phế, nhưng chuẩn bị đồ thì cô vẫn dư sức làm. Linh bỏ chai rượu ra đi, Thanh Tâm nhìn thấy cái chai mà Thanh Linh đang cầm trên tay, không khỏi dùng mình một cái, vì đã có chuyện không hay đối với việc Thanh Linh say do uống rượu. Thanh Linh im lặng, cô trưng ra ánh mắt long lanh nhìn Thanh Tâm, nhưng lại bị cậu cố ý phớt lờ, khiến cho cô chỉ biết hậm hực mà để chúng lại chỗ cũ. Thử, anh đúng là đồ nhát gan. Em mà dám làm vậy thì anh lập tức gọi cho bố mẹ. Nghe đến việc mách bố mẹ, Thanh Linh bỗng mất đi động lực, không dám nói tiếp vấn đề này nữa. Thanh Tâm thấy vậy, liền thở dài một hơi, tiến đến trao cho cô nàng một cái ôm ấm áp, hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ, sau đó nói, Linh, hiện tại là tốt nhất rồi. Đôi khi đi quá giới hạn đều sẽ khiến chúng ta phải hối hận vì lựa chọn bốc đồng đó. Vậy nên, hãy chờ đợi đến hai ta khi tìm ra cách, được chứ? Thanh Linh mím môi, im lặng ôm chặt lấy Thanh Tâm. Cô hận cái tình trạng này, cũng như hận bản thân tại sao lại như vậy. Đôi khi cô thầm nghĩ, nếu hai người là người lạ không thân quen, nếu hai người không phải là một, thì hai người có phải chỉ là một cặp đôi bình thường không? A, hai người ôm mạnh. Cả hai đang im lặng ôm nhau đống giật mình, sau đó hai người đều được hai cái ôm ấm áp từ bên ngoài. Hừ hừ, đây là cái giá phải trả khi ôm mạnh đó nha. Đúng vậy, đúng vậy. Đặng Linh Lam cùng Long Huyền Vi ôm lấy hai người từ hai bên, khiến cho hai người không cười cảm thấy buồn cười. Rồi rồi, ba người ra ngồi ghế đi, để mình anh ở đây được rồi. Thanh Tâm mỉm cười, ôm cả ba người cùng lúc, rồi xoay người đẩy họ ra ngoài, để bản thân một mình tại quầy bếp chuẩn bị. Đi thôi Linh, chúng ta ra xem phim, mặc kệ anh ấy. Bọn mình vừa tìm được phim hay lắm, chúng ta cùng nhau xem đi. Nơi bọn họ đang ở là phòng chung cư của hai người Thanh Linh và Thanh Tâm. Vì khu xem phim và khu bếp không quá xa, nên họ đều nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của hai người. Do đã biết tình trạng hiện tại của Thanh Linh và Thanh Tâm, nên hai người chỉ có thể đứng ngoài làm hết sức. Linh, ăn quýt này, còn đây nữa, Thanh Linh bị kẹp ở giữa, hai bên là hai múi quýt đang chạm vào môi. Cô thầm cười khổ một tiếng, nhưng vẫn vô cùng vui vẻ và há miệng ăn lấy. Nước quýt sau khi bị cắn lan tỏa khắp khoang miệng của cô, tạo nên hương vị chua ngọt như tâm tình của cô lúc này. Qua thêm chục phút, Thanh Tâm chuẩn bị đồ ăn xong liền bày biện ra bàn ăn. Cậu nhìn qua ba cô nàng đang ôm nhau chăm chú xem phim, khỏe miệng không khỏi nết lên hạnh phúc. Ra ăn thôi, đồ ăn được chuẩn bị xong rồi. Ba người nghe vậy liền ngoan ngoãn lần lượt ngồi vào ghế. Thanh Tâm vẫn đứng, vì cậu là bảo mẫu nên mọi việc như đúng, thả, gấp, cắt hầu như đều là cậu làm. Đôi khi anh không biết mình là bạn trai hay là bảo mẫu, ó xin nữa. Thanh Tâm cười cười, nửa đùa nửa thật nói. Tuy nói vậy, nhưng tay cậu vẫn vô cùng thành thục, lần lượt gắp đồ ăn vào bát của ba cô nàng không chừa một ai. Hừ hừ, được làm bảo mẫu của em cũng là vinh hạnh của anh đó bạn trai đính kèm. Đặng Linh Lam ưỡn ngực, mặt không cảm xúc nói ra như thể đang ban ơn cho cậu. Bạn trai phục vụ bạn gái là chuyện thường tình mà, hì hì. Long Huyền Vi che miệng cười, sau đó nháy mắt cho cậu như thể ban thưởng. phục vụ cho em cũng như anh đang chăm sóc bản thân thôi, nên đâu thể nói thế được. Thanh Linh chính khí lẫm liệt nói ra, khiến cho mọi người phì cười, tạo ra không khí ấm áp xen lẫn vui vẻ không hề bị che giấu. Cốc cốc cốc. Trong lúc mọi người đang cười nói vui vẻ, thì có ba tiếng gõ cửa làm gián đoạn cuộc vui đó. Để anh ra mở cửa. Thanh Tâm đặt dụng cụ gấp thịt xuống, lấy giấy lau qua tay rồi xoay người ra mở cửa. Cho hỏi ai vợ đang định hỏi người ngoài cửa là ai, khi mở cửa ra, Thanh Tâm đồng im bặt không nói gì thêm. Thử. Ai vậy anh? Thấy được tiếng hỏi ngắt quãng của Thanh Tâm, ba cô nàng dừng việc ăn lại, nhanh chóng nhìn về phía Thanh Tâm. Do người ngoài cửa bị Thanh Tâm chém mất, nên ba người họ không biết người bên ngoài là ai. Tâm, có thể cho phép em vào ăn lễ Giáng sinh cùng mọi người được không? Sau khi câu đó vừa thốt ra, cả căn phòng đông im lặng đến mức chỉ nghe được tiếng nước sôi phát ra từ nồi lẩu. Anh Tâm, cho cô ấy vào đi. Hôm nay dù gì cũng là ngày vui, vẫn nên để cô ấy vào kẻo lạnh. Thanh Linh là người phá vỡ sự tĩnh lặng đầu tiên. Sắc mặt cô bình tĩnh, như thể người trước mặt Thanh Tâm lúc này cũng chỉ là một người bạn bình thường không hơn không kém. Đôi mắt Thanh Tâm nhắm lại, thở dài một hơi rồi mở ra. Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, lịch sự mời người trước mặt vào. Khi thấy đối phương vào, cậu liền từ từ đóng lại cánh cửa, ngăn cách mọi thứ ở ngoài vào, cũng như mọi thứ từ bên trong truyền ra ngoài. Chương 89, Hắc Lịch Giao chương 89, Hắc Lịch Giao cơn mưa đen rơi xuống dưới, làm ướt sũng những người đang đứng bên dưới. Con rắn giữa hồ vẫn không có bất kỳ hành động nào mà vẫn ở đó, sừng sững như cây cột không hề lay chuyển. Hộp 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 dùng bao nhiêu chiêu thức cũng không thể đánh trúng nó, rốt cuộc con rắn này có khả năng gì? Văn Thái quyết quỵ một gối, thở ra từng hơi thở nặng nề. Không rõ vì sao, tất cả chiêu thức mà bọn họ dùng đều xuyên qua con rắn mà không thể gây sát thương lên nó. Thậm chí mã nạ của họ còn đang dần thất thoát từ từ không rõ nguyên do. Mã nạ đã mất một nửa, có thể do cơn mưa gây ra. Mọi người lại gần đây, để mình tạo ra một nơi tránh mưa. Vũ Thu Hương cắm thanh kiếm của mình xuống đất, khẽ lẩm bẩm rồi một hàng rễ cây vô cùng to lớn trồi lên, tạo thành một cái chòi bằng gỗ tạm bợ, đủ để 20 người đứng ở dưới. Chậc, mã nạ vẫn thất thoát. Ai thuộc hệ phong hoặc hệ hỏa có thể hòng khô được không? Có thể là do thứ nước chết tiệt này gây ra. Ngay lập tức có 5 người đứng ra, gồm 2 hệ phong, 2 hệ hỏa và 1 hệ quang. 4 người thuộc hệ ngũ hành thấy có người thuộc hệ quang, liền tự động lùi lại để đối phương làm việc. Mấy người đúng là tiện nhỉ, người hệ quang là một chàng trai âm u, thấy 4 người kia lui xuống, anh ta chỉ biết thở dài một hơi, sau đó giơ cây quyền trượng của mình lên, lẩm bẩm mã chú. Ánh sáng chiếu rọi, trên đầu mỗi người lần lượt xuất hiện một ánh sáng chiếu xuống, sau đó có thể thấy bằng mắt thường quần áo vốn ở mức cũng đang khô ráo một cách nhanh chóng. Mẹ nó, mã nạ vẫn đang thất thoát. Vậy rốt cuộc thì nguyên do từ đâu? Đào Hải Bách không nhịn được mà văn tụng. Mọi người nhìn anh ta một mắt rồi liếc qua con rắn đang sừng sững giữa hồ. Con rắn này thuộc ma thú nào? Theo truyền thuyết thì ma thú đi theo Hắc Lịch Long là một con rồng đen, nhưng bây giờ lại trở thành một con rắn đen. Vậy thì là truyền thuyết sai, hay là truyền thuyết đúng nhưng đối tượng ở hồ trăng tròn sai? Hồ Linh Giao trông cằm, nhíu mày nhìn về phía con rắn. Lúc này mọi người nhìn vào cô nàng, ánh mắt đều vô thức mong đợi, vì người giúp họ nhận ra mặt ẩn dấu của ủy thác là cô. Bây giờ chẳng phải nên tự hỏi, tại sao con rắn kia không còn động thái gì sau khi tạo ra cơn mưa ở trên và khiến chúng ta tự tàn sát lẫn nhau hay không? Lâm Hoàng gãi đầu, ánh mắt ngơ ngác nhìn sang Hoàng Văn Thiên. Não cơ bắp đúng là não cơ bắp, mày có phải quên các loại truyền thừa rồi không? Văn Thái Quyết đứng ở sau, mở giọng khinh bỉ và ánh mắt ghét bỏ nhìn người trước mặt. Truyền thừa được chia ra làm rất nhiều loại, nhưng nếu lấy ví dụ dễ nhất thì nên dùng 3 loại là sức mạnh, giải đố, tâm trí để hiểu nhanh. Sức mạnh, chỉ cần chiến đấu hoặc chiến thắng là sẽ nhận được truyền thừa. Giải đố là một dạng tiếp nhận truyền thừa dễ nhất, chỉ cần hóa giải các đề bài truyền thừa đưa ra là tiếp nhận thành công. Tâm trí, truyền thừa dạng khó nhất, vì cần truyền nhân phải có tâm trí đủ mạnh và lý trí đủ cao để không bị phát điên bởi truyền thừa. Mày lại thích đánh nhau. Vào. Cốc. Cốc. Chưa kịp để hai người lao vào đấm nhau, thì Mai Như Quỳnh đã tốc biến ra giữa hai người, rồi cốc đầu cả hai một cú mạnh bạo. Giờ không phải là lúc cãi nhau. Vâng. Ít hai, cả hai người im lặng túi đầu không dám hó hé gì thêm, nhưng khi nhìn nhau, ánh mắt hai người vẫn lóe lên tia sét giao thoa với nhau, tạo thành tiếng lục độ, lách cách vô hình. Hờ mờ mờ truyền thừa ma thú, nguyên tố sư, gia tộc, huyết mạch, tương thích, giải đố, sức mạnh, kỹ thuật, tâm trí, nguyên tố hồ linh giao lôi ra một quyển ghi chú cầm tay, liên tục ghi ra từng loại truyền thừa, sau đó gạch đi để lại 3 truyền thừa duy nhất. Thể loại truyền thừa: ma thú, tâm trí, nguyên tố, thủy. Thật kỳ lạ. Kỳ lạ? Lạ điều gì? Miêu Trường An nghiêng đầu khó hiểu, cô nhìn đồng đội với ánh mắt ngơ ngác, nếu phải nói thì CPU của cô lúc này có chút quá tải. Bỏ qua 2 thể loại truyền thừa là ma thú với nguyên tố, thì dạng tâm trí có lẽ quá kỳ lạ. Từ sau khi hóa giải trạng thái trước đó thì nó chẳng làm lại lần nữa. Thậm chí cơn mưa này, nếu nó không có tác dụng gì ngoài giảm tầm nhìn và làm ướt, vậy thì con rắn triệu hồi ra vì cái gì? Với cả, cái chú thuộc tiên tộc vừa nãy ở đây giải trừ xong rồi đi, thì con rắn cũng chẳng mảy may quan tâm chút nào. Hồ Linh Giao nói một tràng dài, khiến cho những người ít dùng não có chút quá tải, nhưng những người nghe hiểu cũng đã nhíu mày suy tư. Thêm cả Hồ Linh Giao đưa tay lên, hội tụ một ngọn lửa trên ngón tay mình, chỉ là ngọn lửa này có chút bé nhỏ, như thể sẽ dập tắt khi có một làn gió thổi qua. Mã nạ thất thoát ngày càng nhanh, nhanh đến mức phải dùng gấp đôi mã nạ mới có thể duy trì. Mà thứ nghi ngờ duy nhất là cơn mưa đen này cũng không phải nguyên do, vậy thì chỉ còn một lý do duy nhất. Dập tắt đi ngọn lửa trên tay, Hồ Linh Giao chỉ thẳng về phía con rắn, ánh mắt như phát hiện ra một điều trọng đại, giọng tuyên bố hùng hồn, cái khiến chúng ta tàn sát chỉ là cái vỏ đánh lửa, khiến chúng ta nghĩ khả năng của nó là điều khiển tâm trí. Chứ thật ra, khả năng thật sự của nó là tăng lượng mana hao tổn và thất thoát mana. Cả cơn mưa này cũng vậy, nó cũng là một thủ thuật khiến chúng ta nghĩ là do cơn mưa nên chúng ta mới thất thoát mana, chứ thật ra không phải. Những người đang suy tư, cả những người đang quá tải CPU cũng tỏ ra đã hiểu. Họ nhìn cô nàng như đang nhìn người đứng đầu, vì hiện tại cô nàng trong lòng mọi người ở đây đông trở thành người thông minh nhất. Bụp bụp bụp. Nghe thật tuyệt, chỉ tiếc là sai hoàn toàn. Một giọng nói vang lên từ đằng sau, mang theo vẻ khinh thường và chế nhạo đối với suy đoán của Hồ Linh Dao. Mọi người nghe vậy liền nhíu mày, họ đồng loạt nhìn ra sau, và khi nhận ra người vừa đến, lại khiến cho đội của Hoàng Văn Thiên cứng đờ. Người đó không ai khác ngoài Huyền Linh trong thân xác Thanh Linh. Chỉ thấy cô cười một cách tà mị, ánh mắt mang theo một chút sát ý và khinh thường nhìn bọn họ. Xung quanh cô như có một bức tường vô hình, khiến cho những giọt mưa phía trên không thể chạm vào người cô. Linh. X6, đội Hoàng Văn Thiên ngơ ngác nhìn người trước mặt. Thanh Linh hiện tại khiến cho họ có cảm giác như bị một sát nhân giết người không chớp mắt nhắm đến, thậm chí một bên mắt của cô nàng khiến cho họ có cảm giác lạnh lẽo khi nhìn vào. Sai hoàn toàn. Vậy cho hỏi, tôi sai ở đâu? Hồ Linh Dao nhíu mày, ánh mắt mang theo vẻ dò xét nhìn lấy Huyền Linh, người vừa phủ nhận mọi suy đoán của cô. Trong lúc mọi người đang nhìn sang Huyền Linh, thì bọn họ đều không nhận ra, đầu con rắn đã cúi xuống một chút, còn ánh mắt nó thì nhìn chằm chằm Huyền Linh một cách kỳ lạ. Từ lúc nhận định nó là ma thú, Huyền Linh nói ra một câu khiến cho mọi người ngơ ngác, thậm chí có một số người đã thầm chửi cô nàng trong lòng vì câu nói đó. Không tin sao? Ha ha, mấy người tin hay không thì tùy. Tạm thời tôi đang còn vui vẻ, nên tôi sẽ tha cho mấy người một mạng. Không liếc qua sắc mặt bọn họ đã trầm xuống, Huyền Linh liền đi thẳng về phía con rắn, ánh mắt cô nhìn qua con rắn như nhìn một vật chết không hơn không kém. Này con nãi, ý của mày là sao hả? Có một cô gái không nhịn được, liền tiến đến túm lấy vai Huyền Linh nhằm hỏi cho ra lẽ. Nhưng ngay khi cô ta vừa chạm vào vai Huyền Linh, thì ánh mắt cô ta bỗng mở to, không thể tin được nhìn về phía cánh tay đã đứt rời của mình. Ngay khi cô nàng vừa ôm tay ngã về phía sau, thì có một cánh cổng không gian mở ra, kéo cả cô lẫn cánh tay đã đứt của cô vào. Im lặng. Giờ đây chỉ còn sự im lặng của từng người và tiếng mưa rơi lạnh lẽo. Từng người ở đây bỗng cảm thấy rùng mình, vì bọn họ chỉ có thể nhìn mà không kịp làm gì. Nắm bỏ, xoay người, rút kiếm, chém, thu kiếm, đứng nhìn. Tất cả hành động đều mượt mà như nước chảy mây trôi, khiến cho bọn họ, đặc biệt là đội Hoàng Văn Thiên phải đứng hình vì kiếm thuật của cô nàng. Huyền Linh đứng đó, ánh mắt lạnh lùng liếc qua từng người ở đây. Tuy cô không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả, người vừa rồi chỉ là cảnh cáo, nếu họ lên thì có lẽ không chỉ là một cánh tay. Xong xuôi, Huyền Linh liền xoay người đi về phía con rắn, mặc kệ ánh mắt như muốn giết người của đội cô nàng vừa rồi, và ánh mắt phức tạp của những đội còn lại. Từ đây có còn là Linh mà bọn mình biết không? Lâm Hoàng nuốt nước bọt, tay run rẩy chỉ về bóng lưng của Huyền Linh, ánh mắt không tin được với cảnh tượng vừa rồi. Đồng đội của anh ta im lặng không đáp, vì họ đều biết người vừa rồi tuy nhìn giống Thanh Linh, nhưng chắc chắn không phải là Thanh Linh mà họ biết. Đặc biệt là Hoàng Văn Điền, anh ta nắm chặt vỏ kiếm, đôi mắt nhắm lại, dần trôi vào một trạng thái kỳ lạ. Trong lúc bọn họ đang phức tạp suy nghĩ, thì Huyền Linh đã đứng ở cạnh hồ. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt cô chạm với ánh mắt vô cảm của con rắn, hai đôi mắt chạm vào nhau, như thể đang dò xét nhau không kiêng kỵ. Huyền Linh nếp mép, rút kiếm ra, vòng tròn ma pháp trên mắt phải sáng lên, sau đó chém một đường huyết thủy về phía con rắn. Thần kỳ thay, lần này vết chém lại có thể tạo ra một vết sức lên vậy con rắn, khiến cho nó trừng lớn mắt, không thể tin được nhìn nhân loại nhỏ bé phía dưới. Ha, truyền thừa cửa thứ nhất, cần có tâm trí mạnh mẽ để đối kháng với khả năng kiểm soát tâm trí của ngươi. Truyền thừa cửa thứ hai, tấn công, chỉ cần tấn công chúng vào ngươi một lần. Con truyền thừa cửa cuối Huyền Linh chĩa thẳng thanh kiếm về phía con rắn, ánh mắt ngông cuồng kiêu ngạo, nói với giọng điệu như chắc thắng, giết chết ngươi. Ta nói đúng chứ? Thực năng xả, à không, phải nói đúng hơn là hắc, nghịch, giao. Một thông tin mới đập thẳng vào đầu của từng người ở đây, khiến cho cả đoàn đội ở dưới lẫn những người đang trốn ở trong không gian phải bất ngờ. Đặc biệt là Hùng Lạc Tiên và Long Bạch Đan, hai người họ biết nhiều hơn những người ở đây, nên mặt ngoài thì lạnh, nhưng thực chất trong đầu họ đã vô cùng bất ngờ và bất an. Bất ngờ vì truyền thừa này giờ đây lại có giá trị gần ngang với truyền thừa Hắc Nghịch Long, bất an vì trạng thái của Thanh Linh lúc này không biết là tốt hay xấu. Hai người họ biết ma hóa, nên không biết nên làm sao cho phải. Hai người nhìn nhau, đều thấy sự nghiêm trọng trong ánh mắt của đối phương. Long Bạch Đan khẽ nhíu mày, sau đó truyền âm cho Hùng Lạc Tiên. Tuy không thể trợ giúp truyền thừa hay giúp con bé trở về giảng đường, nhưng tôi nghĩ vẫn nên bảo vệ con bé. Hùng Lạc Thiên khẽ gật đầu, sau đó ra hiệu cho người bên cạnh kéo những đoàn đội còn lại trở về khu vực an toàn. Vì dù có để họ lại, cũng chẳng thể làm gì thậm chí còn ngáng chân Thanh Linh, nên vẫn nên cho họ rút lui là tốt nhất. Và việc không thể trợ giúp Huyền Linh lấy truyền thừa là do họ không thể lại gần. Khi một người có một truyền thừa trong người, thì khi bước vào một truyền thừa trong người sẽ ngay lập tức cảnh báo để tránh xa. Nó như việc bạn không thể cưới thêm người khác nếu bạn đã có vợ, chồng vậy. Còn nếu cưỡng ép tiếp nhận hai truyền thừa, thì hai truyền thừa đó sẽ liên tục xung đột với nhau. Nhẹ thì mất trắng một truyền thừa, nặng thì cả hai truyền thừa tiêu tán, thậm chí truyền nhân sẽ bị nổ tung do quá tải. Thu Nhã à Thu Nhã, đây có tính là ngươi sinh ra một đứa con tốt không đây? Một đứa bé với loại ngưng tụ đỉnh cấp, lại có sự tự tin khi chiến đấu với một con ma thú cấp song tầng đỉnh cấp, thậm chí vô cùng chắc thắng khi nghĩ rằng bản thân có thể tiếp nhận một truyền thừa chỉ lói xoáy trở lên mới tiếp nhận được. Long Bạch Đan thở dài, nhưng ánh mắt lại hiện lên sự hoài niệm khi nhìn xuống bóng lưng của Huyền Linh. Cô nhớ lại cái khung cảnh bản thân bị dồn ép tại một trận đấu ở trường học, lúc đó đông có một người lao ra, bóng lưng người đó hiện lên vẻ tự tin như bóng lưng hiện tại vậy. Trở lại phía dưới, sau khi nghe Huyền Linh nói vậy, ánh mắt Hắc Lịch Giao bỗng nổi lên sát ý cuồn cuộn. Nó không nói hai lời, nhanh chóng đâm thẳng đầu về phía cô nàng. Huyền Linh không ở lại chịu đòn, cô nhanh chóng nhảy ra sau, sau đó lên tiếng khiêu khích. Tức giận sao? Không, đây là ngươi đang chột dạ. Một con rắn thực năng xà nhỏ bé phản chủ, chỉ biết chấp lấy thời cơ nuốt chủ nhân vào bụng, sau đó liền hấp thụ chủ nhân mà tiến hóa lên Hắc Lịch Giao. Như ăn phải chất kích thích, Hắc Lịch Giao há miệng nói, ngươi nói dối sao? Ha ha ha, vậy thì tại sao một con thực năng xà huyết mạch rất rưỡi, lại có thể tiến hóa lên Hắc Lịch Giao cơ chứ? Ta vậy chẳng phải do ngươi phản chủ sao? Nếu biết lỗi, thì ngươi tốt nhất nên đưa đầu cho ta chém đi thôi. Huyền Linh xoay cổ tay, chém vào thân hình con rắn, nhưng chỉ để lại vết sức nhỏ. Cô tặc lưỡi một cái, đạp lên người con rắn để lui ra sau. Ngươi đồ nhân loại dối trá. Hắc Lịch Giao cảm giác như bản thân vừa bị lừa, nó liền kêu lên một tiếng, cơn mưa bên trên cũng vì thế mà lớn lên, nhuộm đen hoàn toàn nơi này. An Mòn sao cảm thấy lớp mạ nạ trên đầu mình đang có dấu hiệu an mòn, sắc mặt Huyền Linh bỗng trầm xuống, không còn vẻ kiêu ngạo như vừa rồi mà nắm chặt tay. Cô đang nhìn chằm chằm Hắc Lịch Giao, nhưng khi chớp mắt lại không thấy bóng hình to lớn của nó đâu. Vút. Đống có tiếng xe gió vang lên, Huyền Linh sắc mặt đại biến, nhanh chóng né sang nhưng bất thành. Cơ thể cô bỗng bay ra sau, đập vỡ bức tường của một căn nhà mới dừng lại. Chỉ thấy chỗ cô vừa đứng lúc này, đang đứng một cô gái với đôi mắt đỏ tươi, thần sắc lạnh lùng ấm lãnh. Cô gái đó có chiều cao 2 mét, cơ thể đầy đặn, nhan sắc thuộc hàng đỉnh cấp. Cô có mái tóc đen dài bóng mượt để xóa, trên người không mặc gì nhưng có lớp vảy đen như một bộ giáp tự nhiên che đi những nơi cần che. Huyền Linh đẩy bức tường đang đè trên người ra, sau đó nằm vật ra đất mà nôn ra từng ngụm máu. Đầu tóc cô rối bù, trên người toàn là vết máu, nhưng ánh mắt lại hưng phấn một cách lạ kỳ. Ngu ngốc, ta chỉ bảo ngươi làm quen rồi bảo nó chuyển sang dạng nhân hình, chứ không bảo ngươi khiêu khích nó để nó chuyển sang dạng nhân hình. Ngậm mồm vào đi Hắc Lịch Long, ông không có quyền sai bảo tôi. Huyền Linh ho ra một ngụm máu, sau đó lau miệng đứng dậy. Cô bước từng bước loạn choạng ra ngoài, sau đó con mắt phải sáng lên, cơ thể cô dần hồi phục một cách kỳ lạ. Hắc Lịch Giao lạnh lùng nhìn Huyền Linh đang chật vật, nó không có bất kỳ cảm xúc nào, mà chỉ có sát ý quẩn quẩn như hóa thành thực chất. Hắc Lịch Giao giơ tay về phía trước, miệng lẩm bẩm hai từ, nghịch kiếm. Từ lòng bàn tay nó bỗng xuất hiện một thanh kiếm màu đen tuyển trông vô cùng bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn thấy phần lưỡi phần chuôi kiếm có chữ nghịch. Ha 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 ha. Đến đây, khi nhìn thấy thanh kiếm mà Hắc Lịch Giao triệu hồi ra, Huyền Linh bỗng cười lớn mà giơ thanh thủy gương của mình về phía trước. Hắc Lịch Giao thấy vậy cũng lao lên và chỉ cần cái chớp mắt, Hắc Lịch Giao đã xuất hiện trước mặt Huyền Linh mà chém xuống. Huyền Linh nếp mép, bao phủ thủy gương bằng một khí đen kỳ lạ, sau đó chém về phía nghịch kiếm của Hắc Lịch Giao. Khi hai thanh kiếm chạm vào nhau, đông tạo ra dị biến. Chỉ thấy hai thanh kiếm bay ra khỏi tay chủ nhân, bay thẳng lên cao mà tạo thành một cột sáng đen tuyền bắn thẳng lên trên. Hai thanh kiếm đông xoay một hồi, rồi dung nhập vào nhau, tạo thành một cây kiếm đen tuyền tinh xảo có tên Lịch Thủy trôi nổi trên cao. Đó là Lịch Thủy kiếm. Y3, Hắc Lịch Giao, Long Bạch Đan và Hùng Lạc Thiên bất ngờ bật thốt lên khi nhìn thấy thanh kiếm đang lơ lửng trên cao. Đến đây, Huyền Linh nét mép cười, sau đó giơ tay về phía thanh kiếm. Lịch Thủy kiếm như có linh tính, nó bay về phía Huyền Linh như đáp lời chủ nhân. Nhưng ngay khi thanh kiếm sắp chạm tới tay, thì dưới cái bóng của cô xuất hiện một người trồi lên. Người đó chộp lấy thanh kiếm rồi dùng dao găm chém về phía cô nàng. Huyền Linh bất ngờ, nhảy ra sau với bản năng, nhưng vẫn bị đâm trúng vai. Ai? Huyền Linh cắn chặt răng, tức giận nhìn người trước mặt. Người đó mặc chiếc áo choàng màu đen, mặt đeo một chiếc mặt nạ rồng cũng màu đen, nhưng lại mặc một bộ giáp màu trắng trông vô cùng bắt mắt. Cả Hắc Lịch Giao cũng nhíu mày, nhìn chằm chằm người vừa đến. Nó chuyển sát ý từ Huyền Linh sang người vừa đến, cơ thể vào tư thế chiến đấu lao lên. Nhưng có vẻ tốc độ của Hắc Lịch Giao không bằng đối phương, khiến cho nắm đấm của nó bùa hụt. Còn đối phương thì cầm thanh Lịch Thủy kiếm trên tay, ngắm nghĩa như một nhà thẩm định. Thanh kiếm này tốt, ta lấy chắc rồi. Giọng đối phương vô cùng giàn mua, thậm chí âm phát còn tỏ ra không chuẩn. Có lẽ đối phương là một ông già nước nào đó không thuộc Đại Việt. Vậy sao? Ngay lập tức người đó cảm nhận được uy áp từ trên đầu đổ xuống. Nhưng có vẻ đối phương không cảm thấy hề hấn gì mà nhìn về phía giọng nói phát ra. Hùng Lạc Tiên, Long Bạch Đan và vài người bước ra từ cổng không gian, ánh mắt mỗi người đều mang theo sát ý nhìn chằm chằm người mặc áo choàng. Chỉ với một đám Đại Việt các ngươi mà có thể giữ được ta sao? Ngay lập tức, cơ thể đối phương bông hóa thành bóng tối, lẩn trốn vào mặt đất. Hùng Lạc Tiên không nói gì, mà chỉ nhìn sang người bên cạnh. Chỉ thấy người bên cạnh giơ tay lên cao, tạo thành một kết giới to lớn lan ra xung quanh. Bắt được. Không gian ma pháp, dịch chuyển. Hùng Lạc Thiên giơ tay ra bóp, sau đó trên bàn tay đó đông xuất hiện người vừa rồi. Chỉ với một tên lõi song tầng sơ cấp hệ ám mà cũng nghĩ đến chuyện mang bảo khí của Đại Việt đi. Nói xong, Hùng Lạc Thiên liền đưa tay lên giật tứ chi của đối phương ra khỏi cơ thể, sau đó ném thi thể vào trong cánh cổng không gian bên cạnh. Còn thanh kiếm thì ném cho Huyền Linh phía dưới. Một tên không được. Vậy thì, tất cả bọn ta thì sao? Tiếng pháp vừa dứt lời, xung quanh họ liền xuất hiện hàng chục người từ cấp độ cô đặc cho đến song tầng. Và tất nhiên, trên người bọn họ đều đang mặc một chiếc áo choàng, trên áo choàng đó có tiêu ký hình tam giác lật ngược bên trong hình tròn bị gạch dối, tiêu ký của tổ chức khủng bố thế giới Vô Nguyên. Ha ha ha, cũng chỉ là một lũ rác rưởi mà thôi. Hùng Lạc Tiên tháo chiếc kính trên mặt xuống, đưa tay vuốt tóc ngược ra sau, ánh mắt kiêu ngạo coi trời bằng vùng, lập tức bùng phát ra sức mạnh của lõi song tầng. Hùng Lạc Tiên như lột một lớp vỏ nào đó, ông ta khẽ búng tay, trên người liền xuất hiện một bộ long bào, phía sau xuất hiện một ngai vàng. Hùng Lạc Tiên khẽ phất vào áo, ngồi xuống ngai vàng, giọng nói hùng hồn vang lên, chỉ là một lũ rác rưởi cũng vọng tưởng náo loạn. Ngay khi vào khu vực hồ trăng tròn của ta, thì số mệnh các ngươi chỉ còn một điều thôi, đó là cái chết. Chương 90, người cầm ô kỳ lạ chương 90, người cầm ô kỳ lạ đoạn. Xoành xoạch. Đoạn. Xoành xoạch. Hai chùm tia đạn bắn vào cánh cửa gỗ, tạo ra vô số lô đạn to bằng ngón tay. Nhìn vào cánh cửa loang lổ vết đạn trước mặt, Ngô Tuy nhíu mày nhưng vẫn trong trạng thái cảnh giác, giữ nguyên đầu nòng hướng về cánh cửa. Điều này thật tệ, không rõ đối phương có số lượng bao nhiêu lẫn cấp độ như nào, mà còn phải bảo vệ lũ người ở đây nữa. Tiếng Anh, một giọt mồ hôi từ trên trán lan xuống, Ngô hít sâu một hơi, nín thở chờ đợi. Dừng. Không phải ở cánh cửa trước mặt, cũng chẳng phải là cửa kính xung quanh, mà là ở ngay dưới chân. Ngay chỗ Gun đang đứng, sàn đá cẩm thạch dần nổi lên, sau đó một vụ nổ nhỏ xuất hiện, khiến cho Gun phải nhanh chóng nhảy lên cao, nắm lấy một chiếc đèn treo để lấy điểm tựa rồi nhìn xuống. Chậc, lại hụt, đúng là không nên tin bọn khốn đấy để mua loại ma pháp rác rưởi này. Vậy là hơn 2000 đô của tao đi thong. Tiếng Anh, phía dưới nơi Gun vừa nhảy khỏi, lúc này lại xuất hiện một người đàn ông da đen, cơ thể và mỡ, cơ bắp quần quật như một quả bóng bị bơm hơi đến căng phồng sắp đổ. Là để bọn. Thật xui xẻo. Không ngờ lại đụng trúng tên mà mình không muốn đụng nhất. Tiếng Anh, ánh mặt Gun trùng xuống, cắn chặt răng nhìn xuống người đàn ông phía dưới. A, mà thôi kệ. Với số lượng người ở đây, cũng đủ để tao gỡ gạt lại rồi. Tao nói đúng không, phản đồ An Giờ Dê, hay tao nên gọi mày là... Gun. Tiếng Anh, đệ bọn nhìn lên trên, ánh mắt khinh thường, nụ cười châm chọc không hề che giấu. Gun không trả lời, nhưng ánh mắt sát ý đã đủ để nói lên tất cả. Không nói một lời, Gun nhanh chóng giơ khẩu súng sọt Gun nhắm thẳng về phía đệ bọn, ngón tay bóp có không có nửa điểm do dự. Đoàn. Cùng với không có điểm đứng và chỉ dùng một tay để bắn, khẩu súng tạo ra lực rất mạnh, khiến cho Gun bị đẩy lui về sau, chiếc đèn treo bị nắm cũng vì thế mà đứt phăng mà bay theo Gun. Đệ bọn không né không tránh mà để mặc chùm đạn bay về phía mình. Sức phòng thủ của hắn mạnh đến đáng kinh ngạc, chùm đạn khi chạm vào làn da của đệ bọn, chúng như bắn vào một tấm thép cứng, không những không làm đối phương bị sao, mà chính chúng còn bị biến đến dạng. May vẫn yếu đuối như vậy, An Giờ Dê chỉ biết dùng mấy khẩu súng rất rưởi, bắn những loạt đạn rất rưởi. Tiếng Anh, Gun xoay người đáp đất, ánh mắt thâm quầng bốn u ám này càng u ám hơn. Anh ta nhìn đệ bọn một lúc, sau đó ném đèn treo về phía đệ bọn rồi thẳng chân đạp cửa rồi chạy ra ngoài. Đánh đèn treo sang bên, đệ bọn khi thấy Gun chạy trốn không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn ta nhìn về phía đám người đang nằm ngủ la liệt dưới sàn, sau đó lại nhìn về phía cánh cửa bị đạp tung mà nhếch mép. Ha, mày vẫn vậy An Giờ Dê, chỉ biết chạy trốn khi gặp đối thủ mạnh. Nhưng thôi kệ, lần này để tao chơi với mày. Giết mày rồi giết đám này cũng không muộn. Tiếng Anh, như chơi một trò mèo vờn chuột, đệ bọn không nhanh không chậm đi theo. Khác với thân hình quá khổ của mình, tốc độ của hắn ta vô cùng nhanh. Nhanh đến mức không cần mất vài phút thì hắn ta đã xuất hiện ngay sau lưng Gun. Xin chào An Giờ Dê bé nhỏ, tốc độ đó của mày như bé gái mới lớn vậy. Tiếng Anh, đệ bọn dậm chân, mặt đất liền nứt toát thành một đường thẳng hướng về phía Gun. Vết nước nhanh chóng xuất hiện ngay dưới chân Gun, sau đó nó trồi lên một trụ đá đâm thẳng vào bụng anh ta, khiến cho anh ta ho ra một ngụm máu rồi ngã lăn về phía trước. Khụ 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 khụ. Gun gục xuống ho thêm vài ngụm máu, khẩu súng sọt Gun cũng vì thế mà bị văng ra khỏi tay anh ta, rơi cách anh ta một cánh tay. Cố gắng nhịn đau, Gun run rẩy định nhặt lại khẩu súng, thì bị một bàn chân đạp mạnh vào tay anh ta rồi day day vài cái. Mặc kệ cánh tay đã bị dâm nát, Gun cắn chặt răng, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào khiến đối phương thích thú. Rác rưởi thì đi đâu cũng là rác rưởi. Mày nghĩ những việc tốt mà mày đã làm với tổ chức, Vô Nguyên, là có thể thành người thường, thành anh hùng rồi sao? Gun không trả lời, nhưng ánh mắt âm u của anh ta giờ đã có thêm vài phần ảm đạm. Gun, tên thật là An Giờ Dê, là một người thuộc tổ chức Vô Nguyên nhưng đã rời khỏi vài năm. Sau khi tham gia Vô Nguyên, anh ta cũng như bao thành viên Vô Nguyên khác, luôn nghĩ số mệnh bất công, xã hội rác rưởi, chính phủ tối nát. Cho đến một ngày, khi An Giờ Dê cùng đồng đội đi săn giết người khác vì tài nguyên và tiền tài, thì lại bị đối phương phản sát toàn đội, còn bản thân thì hấp hối sắp chết. Ngay khi nghĩ bản thân sẽ chết, thì anh ta lại được cứu giúp bởi một gia đình tốt bụng đi ngang qua khi họ đến thế giới bóng làm bị thác. Vốn chỉ nghĩ bản thân khi hồi phục sẽ giết chết lũ người này, nhưng thời gian hồi phục lại mất tận nửa năm. Trong vòng nửa năm đó, An Giờ Dê được chăm lo bởi gia đình tốt bụng xa lạ, được ngủ trên chiếc giường ấm áp mà không phải gầm cầu hay trong hẻm. Từ một con chó hoang chỉ biết trốn chui và cắn bậy, anh ta dần trở thành một con chó được nuôi dạy một cách đầy đủ. Ngay khi nghĩ bản thân đã tìm được nơi gọi là nhà thì An Giờ Dê lại bị dội một gáo nước lạnh. Một khi là Vương Nguyên, thì dù có trở thành ai hay chết đi nữa, thì anh ta vẫn thuộc về Vương Nguyên. Gia đình tốt bụng cứu giúp An Giờ Dê, bị tàn sát bởi chính tổ chức anh ta cho là tốt đó. Trong cơn tuyệt vọng, An Giờ Dê ngay lập tức cầm khẩu súng lục của người nhà lên, giết sạch lũ người Vương Nguyên rồi kề súng vào miệng với ý định tự sát. Ngay khi anh định bóc cò, thì cậu bé duy nhất trong gia đình vẫn còn sống nhờ ngủ gật trong tủ quần áo. Hối hận vì tội lỗi bản thân đã gây ra và trách nhiệm còn lại với cậu bé, An Giờ Dê nhanh chóng cùng cậu bé chạy trốn. Anh ta xóa đi cái tên An Giờ Dê cũ, rồi đặt một biệt danh mới là Gun. Với ý nghĩa một khẩu súng đã nhuốm màu công lý sai lầm, một khẩu súng đầy tội lỗi không thể cứu vãn, cũng như một khẩu súng mới, với một thân phận mới để chuộc lại lỗi lầm quá khứ của mình. Đệ bọn kinh bị nhìn Gun thảm hại dưới chân, hắn ta ngồi sụp xuống, nắm lấy tóc Gun giơ lên, đưa tay tát vào má anh ta vài cái rồi ghé sát tai anh ta nói: "Mày biết gì không? Bọn tao hoàn toàn biết thằng nhãi mày đang bảo vệ là ai, cũng như nơi ở hiện tại của bọn mày. Chẳng phải tổ chức đã nói rồi sao? Một khi phản bội tổ chức, thì kết cục của mày sẽ chẳng bao giờ tốt cả." Tiếng Anh, cơ thể Gun run rẩy không kiểm soát, ánh mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng không thể che giấu. Đệ Vọn thấy vậy liền nhếch mép, sau đó lôi ra một chiếc điện thoại, mở một khung trò chuyện nào đó rồi giơ ra trước mặt Un. "Mày thấy không? Bọn tao đã cho rất nhiều đứa phản bội một cái kết còn tệ hơn cái chết. Vợ của một thằng phản bội bị bọn tao làm ngay trước mặt nó, bố mẹ của một thằng nào đó bị bọn tao lọc ra xẻ thịt cùng với nó. Vậy mày nghĩ thử xem, thằng nhóc kia sẽ bị bọn tao làm gì?" Tiếng Anh, Đệ Vọn liếm môi, ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn như đang nghĩ về một chuyện gì đó. "A a a a a a a a a." Gun hét lên, khóc ra những giọt nước mắt tuyệt vọng. Anh ta mặc kệ cơn đau của bản thân, dùng cánh tay còn lại lôi ra trong túi áo khẩu súng lục nòng dài của mình mà bóp cò về phía Đệ Vọn. Viên đạn bay ra, khác với lần trước, lần này trên da thịt của Đệ Vọn đã bị viên đạn găm vào mà chảy ra một ít máu. Đệ Vọn nhíu mày không vui, ánh mắt dần hiện lên vẻ tức giận. Hắn ta nhanh chóng tung gun lên cao, gun theo bản năng bắn về hắn thêm một viên đạn, nhưng lại bị hắn né được rồi tung một cú thẳng vào bụng anh ta. Cơ thể gun như một quả đạn pháo bay ra xa, đến khi đập vào tầng 2 của một căn nhà mới dừng lại, thậm chí trên đường bay còn xuất hiện một hàng máu vô cùng dài. Họ khụ khụ khụ. Gun nôn ra từng ngụm máu, cơ thể rã rời không còn sức lực, cơ thể khắp nơi đâu đâu cũng là máu trào ra. Nhưng thật khó hiểu, khóe miệng anh ta lúc này lại nhếch lên như thể đã đạt được mục đích. Đệ Vọn đứng ở dưới, gỡ viên đạn ra khỏi người rồi nắm chặt, khiến cho viên đạn bị biến dạng mới thôi. Thậm chí cảm thấy chưa hạ giận, hắn ta còn ném viên đạn xuống rồi giẫm mạnh thêm mấy lần. Chỉ là một tên phản bội rác rưởi mà cũng khiến tao bị thương, giờ tao sẽ chặt tứ chi của mày, rồi cho mày xem bọn tao làm với thằng nhóc đó. Tiếng Anh, ngay khi Đệ Vọn chạy đến chỗ Gun, thì hai viên đạn dưới chân hắn bỗng lóe sáng gộp vào nhau, sau đó một tiếng nổ vang trời xuất hiện. Đùng. Con mẹ mày An giờ dê. Tiếng Anh, khói bụi tan đi, Đệ Vọn xuất hiện với tình trạng hai chân vốn đã đen nay càng đen hơn, trên người hắn ta cũng xuất hiện một vài vết thương lớn nhỏ. Trong lúc hắn đang tức giận, thì khẩu súng sọt gùn đang nằm dưới đất bỗng bay lên, một vòng tròn ma pháp xuất hiện ở đầu nòng. Đoằng. Thay vì bắn ra đạn ma pháp, thì khẩu súng lại bắn ra một tấm lưới sắt, bao trùm lên cơ thể của Đệ Vọn. Tấm lưới đó rất chắc và dính, khiến cho hắn dùng toàn bộ sức cũng không thể xé rách được cũng như không thể nổ nó lên. Mày biết cụ gì không Đệ Vọn cụ? Lần ủy khúc thác này tao đã đặt cược toàn bộ số tiền và tài nguyên của tao, hẹn giờ thì tạm biệt. Đệ Vọn. Tiếng Anh, trên tầng 2 tòa nhà, nơi mà Gun bị đánh bay đến. Chỉ thấy lúc này, Gun đang dựa lưng vào tường một cách khó nhọc, trước mặt anh ta đang có một khẩu súng ngắm to lớn dài 3 mét. Đạn ma pháp, cao cấp đạn xuyên phá. Hỏa xạ tử vong cộng. Tiếng Anh, một tia sáng lóe lên, sau đó xuất hiện một cột lửa lớn màu lam xen lẫn đen xuất hiện nhắm chuẩn Đệ Vọn mà lao đến, ở giữa ngọn cột lửa đó, có một viên đạn chớp mắt xuất hiện, găm chuẩn trái tim của Đệ Vọn mà xuyên qua. Sau khi bắn ra viên đạn đó, vết thương trên người của Gun rách toạc ra thêm, xương cốt trên người cũng vì độ giật của súng mà nát gần hết. Nhưng anh ta vẫn quật cường giữ bản thân mình tỉnh táo, dùng căng mình bò về phía trước, cho đến khi xác nhận Đệ Vọn đã chết, thì mới yên tâm mà ngất đi. Vi bu. Tiếng gió lướt qua nơi này, khiến cho khung cảnh tan hoang này càng thêm phần ghê rợn. Tại cái xác của Đệ Vọn, chỉ thấy hắn ta đã bị cháy đen như cục than, trông vô cùng kinh khủng. Đúng, cái xác của hắn bị bao trùm bởi một bong bóng máu, khi bong bóng đó tan vỡ, thì Đệ Vọn lại xuất hiện lành lặn như chưa hề có gì xảy ra. Đệt mẹ mày án giờ rẹ. Tiếng Anh, tiếng hét giận dữ của Đệ Vọn vang vọng khắp nơi, ánh mắt hắn đỏ ngầu hằn lên từng tia máu vì tức giận. Một con chuột rác rưởi mà hắn luôn xem thường, nay lại giết chết hắn, dù ai đi nữa thì cũng sẽ vô cùng tức giận. Đệt mẹ nó, giảng từ cô đặt xuống tinh luyện, không những thế còn làm mất mạng bảo hộ của tao. Tao nguyền rủa mày An giờ dê. Tiếng Anh, ngay khi Đệ Vọn định chạy đi giết chết Gun, thì hắn lại thấy được một người từ đằng xa. Người đó mặc một chiếc áo choàng rách dưới che đi cơ thể, trên tay thì đang cầm một chiếc ô cán dài bằng gỗ trông vô cùng kỳ lạ. Do chiếc áo choàng rộng lớn che phủ toàn bộ cơ thể đối phương, điều này lại khiến cho hắn ta không phân biệt được đối phương là nam hay là nữ, nên hắn chỉ đành bắn mỏ. Mày là thằng béo nào? Tiếng Anh, Đệ Vọn nhướng mày, cảnh giác nhìn người vừa đến. Nhưng khi cảm nhận được đối phương chỉ có cấp độ ngưng tụ, hắn liền vênh váo trở lại. Người đó không trả lời, mà nhanh chóng chạy nhanh về phía hắn. Rác rưởi mãi chỉ là rác rưởi mà thôi, mày nghĩ bản thân là thiên tài chiến đấu vượt cấp chắc. Tiếng Anh, tuy nói vậy nhưng hắn lại không hề khinh thường chút nào, bị dính một bài học chết người từ Gun, nên hiện tại hắn không dám khinh thường kẻ địch dù chỉ một chút. Người đó khi cách hắn một khoảng liền ném chiếc ô trên tay về phía hắn. Đệ Vọn giơ tay lên định đỡ lấy, thì phần thân dù bung ra, khiến cho hắn ngơ ngác một lúc vì mất tầm nhìn. Ngơ ngác không quá một giây, hắn liền đánh chiếc ô sang bên trái, nhưng khi đánh ra thì lại không thấy bóng dáng đối phương ở đâu. Đâu rồi? Tiếng Anh, xoành xoạch. Đoằng. Đệ Vọn nhắm một mắt, vì hắn cảm nhận được cánh tay trái lúc này của mình đã bị trúng đạn mà bị thương. Lúc trước hắn có thể đỡ đạn là do cấp độ cao, nhưng giờ cấp độ đã giảm, nên da thịt hắn đã bị bắn xuyên, tuy không nhiều nhưng vẫn đủ để khiến hắn khó chịu. Quay sang bên trái, liền thấy đối phương đang cầm khẩu súng sọt gùn của Gun mà chĩa về phía hắn. Đệ Vọn gầm lên một tiếng, rồi lao cả cơ thể về phía đó, thậm chí cơ thể hắn còn ngưng tụ ra một lớp khiên gai bằng đất. Xoành xoạch. Nhìn vào ống đạn đã trống rỗng, người đó liền đập mạnh khẩu súng xuống đất, cố định nó ở đó rồi nhảy lên nó để né Đệ Vọn đang lao tới. Xoay một vòng tiếp đất, nắm lấy chiếc ố đang nằm dưới đất rồi nhìn Đệ Vọn ở xa. Tao ghét nhất lũ bọn mày, chỉ biết đánh rồi né. Tiếng Anh, Đệ Vọn tức điên, bị một thằng mình khinh bị giết, sau bị một người không rõ đồ bỡn, khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Hắn biết bản thân chỉ cần bắt được đối phương là có thể thắng, nhưng có vẻ tốc độ của đối phương hơn hắn nên không thể làm gì được. Nghĩ một hồi, Đệ Vọn liền nghĩ ra một cách để chiến thắng. Hắn nhanh chóng dậm chân, tạo ra vết nước hướng về đối phương mà lao đi, sau đó hắn liền tạo ra một tấm khiên gai rồi lao về phía trước. Người đó đứng im tại chỗ, nhìn xuống mặt đất đang nước toạc về phía mình, không nhanh không chậm nhảy lên. Ngay khi nhảy lên, bỗng có một cái trụ cột xuất hiện, làm cho người đó không giữ thăng bằng được mà lảo đảo ngã về phía trước. Chết đi. Tiếng Anh, ngay khi tưởng bản thân sẽ đâm trúng đối phương, thì đối phương lại dùng phần cán móc của chiếc ôm mà móc vào thành trụ, khiến cho đệ bọn lao đến đâm trúng cái cột do chính mình tạo ra. Trong lúc choáng váng, người đó nhanh chóng nhảy xuống, quay đầu nhọn của chiếc ô xuống, chọn đúng mắt hắn mà đâm xuyên. Đệ bọn vung tay loạn xạ nhưng chỉ trúng vào không khí. Sợ hãi, kinh hoàng, căng thẳng, vô số những cảm xúc tiêu cực lan tràn trong não hắn, khiến cho hắn lúc này như một con rùa bị lật ngược, không biết phải làm gì. Người đó đứng ngoài nhìn hắn đang đấm loạn xạ trong không khí, ánh mắt hiện lên vẻ thích thú, sau đó như nhớ về chuyện gì đó, người đó liền dùng mình một cái. Khi nhìn qua Gun, thấy không còn nhiều thời gian, người đó liền lao đến, đập mạnh vào đầu gối của đệ bọn. Rắc một tiếng, đầu gối của hắn gập ra sau, khiến cho hắn ngã ra đằng sau rồi la hét inh ỏi. Không có quá nhiều cảm xúc, người đó nhanh tay bắt được tay của hắn, sau đó đạp mạnh vào khuỷu tay, khiến cho tay hắn gập vào trong. Với một tay một chân còn lại, người đó cũng làm theo cách tương tự, khiến cho đệ bọn không thể làm gì khác ngoài khóc lóc cầu xin một cách hèn mọn. Làm ơn hãy rủ lòng thương, giết chết tôi đi. Tiếng Anh, tuy không rõ đối phương đang nói gì, nhưng người đó có thể hiểu được. Không nhanh không chậm, người đó rút chiếc ô đang cắm vào mắt của đệ bọn ra, khiến cho hắn la hét vì đau đớn một lần cuối, rồi nhanh chóng đâm xuyên cổ họng làm cho hắn chết không thể chết hơn. Nhìn xuống cái xác không còn la hét hay cười quậy, người đó trầm ngâm một hồi, rồi rút chiếc ô ra, sau đó di ô thẳng về phía tim, đâm xuyên một cách không thương tình. Thấy có lẽ chưa đủ, người đó liền rút ra cắm lại, khiến cho trái tim hắn bị đâm thêm mấy lỗ mới dừng lại. Làm xong xuôi, người đó liền mặc kệ cái xác của đệ bọn cùng chiếc ô cắm trên đó mà xoay người, trèo lên tầng 2 nơi Gun đang nằm. Xác nhận đối phương còn thở, người đó liền lôi ra một lọ thuốc hồi phục và một cây hương hồi phục từ trong áo choàng. Lọ thuốc thì tạt lên người, sau đó đỡ Gun dựa vào tường, rồi để cây hương đang cháy bên cạnh. Làm xong tất cả, người đó liền tạo ra một chiếc ô mới, rồi chạy về khu vực mà Gun bảo vệ. Chương 91, chưa nghĩ ra tên, chương 91, chưa nghĩ ra tên, chúc mừng năm mới 2026, chúc mọi người có một năm mới an khang, thịnh vượng. Và mong chuyện này của tác sẽ có khởi đầu năm mới tốt đẹp. Cá, đáng lẽ ra chặt này nên đăng vào một, nhưng vì tác có việc riêng nên phải hai, một mới đăng được, mong mọi người lượng thứ. Cửa kính vỡ ra, một làn gió xoáy mạnh bạo tràn vào, cuốn đi làn khói do chính kính sùn tạo ra. Sau khi làn khói bị cuốn hết ra ngoài, ở giữa sảnh liền xuất hiện một người gầy gò hốc hác, trên khuôn mặt trắng bệnh thiếu huyết sắc trông như người có bệnh nặng. Chật, thật mệt mỏi. Tiếng Trung, một giọng nam hề vải phát ra từ người vừa đến, hắn ta đưa tay lên gãi cổ, rồi đánh một cái ngáp dài. Khi Sùn thấy vậy liền nhíu mày, anh ta nhìn qua một lần là biết đối phương là một người nghiện, thậm chí còn là người nghiện rất nặng. Ha, lư hương sao? Tuyệt thật đấy, loại lư hương tao dùng từ trước đã hỏng rồi, hôm nay lại có một cái mới miễn phí ở ngay trước mặt. Tiếng Trung, tuy không hiểu đối phương nói gì, nhưng Kỳ Sùn lại có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của đối phương đang nhìn vào lư hương trên tay mình, điều đó khiến đôi mắt anh ta ánh lên sát ý cực kỳ nồng đậm. Hoắc, thôi làm nhanh rồi đi kiếm chỗ thử hàng mới. Tiếng Trung, đối phương không quan tâm đến ánh mắt muốn giết người của Kỳ Sùn, xoay người, nhìn chằm chằm đám người đang nằm dưới đất rồi cầm ra một con dao đâm thẳng về phía người gần nhất. Kỳ Sùn không đứng im chờ đợi, anh ta phất tay, hàng chục đốm lửa như con thiêu thân lao nhanh về phía trước, thậm chí ngay dưới chân đối phương còn xuất hiện một vòng gió sắc bén ngăn cản chạy trốn. Bỏ qua người khác là bất lịch sự làm đấy. Tiếng Nhật, chậc. Tiếng Trung, ngay khi đốm lửa sắp chạm vào áo, liền nghe đối phương tặc lưỡi một tiếng. Sau đó, đốm lửa phát nổ ngay khi đến đích, đối phương cũng vì thế mà bay ra, đập mạnh vào bức tường gần đó rồi ngất đi. Hệ. Thấy vậy Kỳ Sùn liền ngơ ngác. Vừa lúc nãy khi nghe thấy tiếng tặc lưỡi của đối phương, Kỳ Sùn liền cảnh giác vì sợ rằng đối phương có lá bài tẩy. Nhưng khi thấy đối phương không chịu được một đòn mà ngất đi, Kỳ Sùn không khỏi ngơ ngác khó hiểu. Đứng tại chỗ nhìn chằm chằm đối phương trong vòng một phút, thấy đối phương không còn động tĩnh gì, Kỳ Sùn liền tiến đến kiểm tra. Đây là hạ. Chết rồi. Tiếng Nhật, im lặng nghĩ ngợi một hồi, Kỳ Sùn liền lấy ra hai sợi dây thừng, trói chặt tay chân đối phương rồi ném ra bên ngoài. Thậm chí không chắc đối phương đã chết hay chưa, anh ta liền lôi ra một bình nước không màu đang nổi bọt bên trong, mở nắp tạt lên cái xác. Khi thấy cái xác xuất hiện tiếng xèo xèo, cơ thể mất một mảng thịt lớn mà đối phương không có bất kỳ động thái nào, thì Kỳ Sùn mới thở phào một hơi, đóng cửa rồi đi vào trong. Khi Kỳ Sùn vào trong liền nhìn quanh một hồi, khi không thấy gì bất thường anh ta liền nhíu mày. Những lúc nguy hiểm mà ý mắng thì chắc chắn có điểm, không nghĩ ngợi gì thêm, Kỳ Sùn liền thắp lư hương rồi đặt xuống dưới đất. Từ lư hương xuất hiện làn khói như có linh tính, thay vì bay lên cao, thì làn khói đó lại bay xuống dưới, tạo thành một tầng khói lờ mờ dưới chân, nếu không nhìn kỹ thì rất khó có thể nhận ra. Chuẩn bị như này có lẽ rồi, tạm thời tìm chỗ trốn chờ bọn chúng xuất hiện. Tiếng Nhật, nhanh chóng, Kỳ Sùn ra một góc nằm xuống, kéo một người đè lên bản thân, che đi khuôn mặt nhưng vẫn để lại tầm nhìn toàn sảnh. 1 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút. Chờ đợi hơn 10 phút vẫn không có thêm bất kỳ thành viên vô nguyên nào xuất hiện, Kỳ Sùn không khỏi cảm thấy bản thân như bị lừa. Trong lúc Kỳ Sùn đang nằm im bất động bên trong, thì bên ngoài lại đang nằm la liệt vô số xác người. Trên nóc của một tòa nhà, đang có hai người mặc đồ đen che kín toàn thân chỉ để lại đôi mắt. Một người rút ra một chiếc khăn tay, lau đi vết máu trên lưỡi kiếm, nói, tính cả tên bị thiếu chủ giết thì tổng cộng có 42 người, cấp độ dao động từ lôi tinh luyện cho đến lôi xoáy. Ta nghĩ nên bỏ ý tưởng đưa thiếu chủ một người yếu nhất. nếu có thể thì cứ giết hết là được, bảo vệ thiếu chủ hoàn toàn là điều ưu tiên. Tiếng Nhật, có một giọng nói thanh thúy lạnh lùng phát ra, nếu chỉ với giọng nói mà có thể đoán được nhan sắc, thì người đang lau kiếm lúc này là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Ta biết ngươi muốn bảo vệ hoàn toàn cho thiếu chủ, nhưng nếu không có kẻ địch xuất hiện, thì thiếu chủ sẽ nghi ngờ rồi phát hiện chúng ta mất. Tiếng Nhật, người đứng bên cạnh là một nam nhân, chỉ thấy anh ta khoanh tay nhìn sang cô gái bên cạnh. Hắn thật không biết tên đại việt đó cho thiếu chủ cái gì, mà để thiếu chủ phải tự thân đến đây làm việc cho hắn. Tiếng Nhật, sau đó anh ta rời tầm nhìn sang hướng khác, ánh mắt của anh ta hiện lên vẻ bất lực nhìn về phía tòa nhà đang được bao bọc bởi kết giới cách âm. Nhưng trong ánh mắt và giọng nói của anh ta, lại không có bất kỳ ý trách móc hay chê bai nào. Là một ảnh vệ của thiếu chủ, ta nghĩ ngươi không nên suy nghĩ thay cho chủ nhân. Tiếng Nhật, ta nghĩ người nên nói câu đấy phải là ta mới đúng. Là một ảnh vệ của thiếu chủ, ta cũng nghĩ ngươi không nên có những tư tưởng kia đối với thiếu chủ. Tiếng Nhật, hành động lao kiếm của người phụ nữ khựng lại, sau đó không nói hai câu liền đâm thẳng về người bên cạnh. Nam nhân không né, lưỡi kiếm cứ thế đâm xuyên qua, nhưng lại không gây ra bất kỳ sát thương gì. Lưỡi kiếm như đâm vào hồ nước tối tăm, chỉ gây ra vài gợn sóng nhỏ chứ chẳng thể gây ra bất kỳ sát thương nào khác. Hừ, hừ nhẹ một tiếng, người phụ nữ rút lại kiếm, chém vào không khí cho văng hết máu ra ngoài rồi tra lại lưỡi kiếm vào vỏ. Được rồi, dọn dẹp hiện trường đi, đừng để thiếu chủ biết chúng ta xuất hiện ở đây. Trừ cái xác mà thiếu chủ vứt ở ngoài, còn lại thì tiêu hủy hết. Tiếng Nhật, dứt lời, xung quanh liền xuất hiện thêm vài người mặc đồ đen kín mít. Họ không nói thêm câu nào, mà nhanh chóng chia nhau ra, hút đống xác chết vào bóng của mình rồi biến mất không một động tĩnh. Tên đại việt kia đúng là gian xảo, nói là thuê thiếu chủ, nhưng thực chất lại là thuê ảnh vệ chúng ta với giá một người. Tiếng Anh, nam nhân nhìn về hướng hồ trăng tròn, nơi vừa xuất hiện một cột ánh sáng màu đen, tạo ra áp lực không hề nhỏ dù bọn họ đang đứng ở xa. Dù như nào thì đó cũng chẳng phải việc của chúng ta chỉ có bảo vệ thiếu chủ mà thôi. Tiếng Nhật, người phụ nữ bỏ lại câu nói rồi nhảy xuống, biến mất vào bóng tối phía dưới. Nam nhân nhìn qua ánh sáng đã tắt, sau đó liền có vô số khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Khẽ lắc đầu vài cái, nam nhân liền nhảy xuống, biến mất vào bóng tối cùng đồng đội của mình. Bên trong tòa nhà, Kỳ Sùn không hay biết bất kỳ chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Chỉ thấy anh ta vẫn đang nằm im ở đó không nhúc đích, nhưng trong đầu lại vô cùng náo động. Đây là bài chiến thuật tâm lý của Lũ Vô Nguyên. Khi mình mất kiên nhẫn mà trôi ra, thì chúng sẽ xuất hiện để đánh út mình. Hiện tại tốt nhất là nên chờ ở đây, để xem là ta hay các ngươi, ai sẽ là người chờ lâu nhất. Tiếng Nhật, nhưng có lẽ phải để Kỳ Sùn thất vọng. Phải đến tận lúc sáng, khi mà các du khách bắt đầu tỉnh dậy, thì lúc đó anh ta mới bàng hoàng nhận ra, ngoài tên xuất hiện đầu tiên ra, thì chẳng xuất hiện thêm một người nào khác cả. Tại một khu vực trống trải không có các tòa nhà xung quanh bỗng xuất hiện hai vòng xoáy màu đen, từ vòng xoáy đó dần xuất hiện hai người một nam một nữ. Nam thì là một nam trung niên vô cùng phong độ, còn nữ là một cô gái có nhan sắc kinh diễm vô cùng xinh đẹp. Người là Vệ Sở Tở Bà Lù. Rốt cuộc thì Vô Nguyên đã đưa ra cái giá cao như nào để một ma cà rồng đã chết 30 năm như người sống lại vậy? Tiếng Trung, huyết nhược thanh cất quyển sách vào trong túi không gian, con ngươi đỏ như máu ngước lên dò xét nam trung niên ma cà rồng trước mặt. Ha ha ha, cũng không cần cái giá quá cao, chỉ là tôi muốn thử máu của thiên tài ma cà rồng thế hệ mới, huyết nhược thanh tiểu thư đây mà thôi. Tiếng Anh, tuy hai người nói hai ngôn ngữ khác nhau, nhưng thật kỳ lạ là hai người lại có thể hiểu đối phương đang nói gì, cứ như hai người giao tiếp bằng sóng nào chứ không phải bằng như vậy. Muốn thử máu của ta? Vậy thì để xem tên phản tổ như ngươi có thể làm được không đã. Tiếng Trung, dứt lời, trên tay huyết nhược thanh xuất hiện một trường thương đỏ tươi như máu và hàng chục con rơi có màu đỏ thẫm. Không nói hai lời, cô nàng liền ra lệnh lũ rơi lao lên, sau đó nắm chặt cây thương rồi ném mạnh về phía trước. Phản tổ ma cà rồng là một loại ma cà rồng thay vì hút máu người khác hoặc uống các loại máu nhân tạo dành riêng cho họ, thì chúng lại đi hút máu của chính đồng tộc mình. Nghe thì bình thường, nhưng thực chất việc hút máu đó lại không chỉ là hút máu thông thường. Khác với hút máu các tộc khác chỉ có hút máu mà thôi, thì phản tổ lại hút đi thứ gọi là tinh ma huyết, thứ mà đối với tộc ma cà rồng chẳng khác nào sinh mệnh, cấp độ và căn cơ. Đó là lý do vì sao phản tổ là một điều cấm kỵ trong tộc ma cà rồng. Một khi phát hiện phản tổ, thì chỉ có một mục đích, đó chính là tiêu diệt đối phương không màng đến cái giá phải trả. Vì một khi nếm được tinh huyết thì phản tổ sẽ nghiện và luôn tìm cách lấy được tinh ma huyết. Nếu không ngăn cản kịp thời thì tộc ma cà rồng có thể bị xóa sổ bởi chính đồng tộc của họ. Đó là lý do vì sao phản tổ đối với tộc ma cà rồng chỉ có chết không thôi. Cây thương lao vút đi như một quả pháo, thậm chí còn tạo thành một lốc xoáy nhỏ bao quanh. Lũ rơi cũng không rảnh rỗi, chúng bao quanh vẻ sợ bờ lũ, tạo thành một lồng giam sống, giữ hắn đứng im tại chỗ. Cây thương xuyên qua, tạo thành một lỗ lớn trên ngực của hắn. Nhưng thật kỳ lạ, từ vết thương không có bất kỳ da thịt hay máu nóng chảy ra, thậm chí sắc mặt của hắn cũng chẳng biến đổi dù chỉ nửa phần. Thấy đối phương không bị thương bởi đòn đánh đó, huyết nhược thanh cũng không hề tỏ ra bối rối, sắc mặt cô bình tĩnh như thể đã đoán trước điều này sẽ xảy ra. Chiêu của thế hệ mới đây sao? Vậy thì thật khiến ta thất vọng rồi. Tiếng Anh, vết thương trên người vẻ sợ bờ lũ có thể thấy bằng mắt thường khép lại, sau đó hắn ta đưa tay ra, đơn giản thu bạo sẽ rách lồng giam bản thân ra, thoải mái bước ra ngoài. Nếu một phản tổ bị truy nã cấp chủng tộc suốt mấy trăm năm như người bị ta giết chết dễ dàng như vậy, thì truyền ra ngoài ta sẽ bị chê cười mất. Tiếng Trung, huyết nhược thanh thở dài một hơi, sau đó triệu hồi ra một cây thương có phần đầu làm bằng bạc, phần thân được làm bằng một loại gỗ kỳ lạ đang tỏa ra mùi máu tươi. Ồ, không ngờ hơn trăm năm rồi vẫn thấy được thứ này. Tiếng Anh, Vector Bờ Lũ khi nhìn thấy cây thương trên tay huyết nhược thanh, không khỏi rơi vào trầm tư suy nghĩ, ánh mắt cũng vì thế mà trở lại ký ức xa xăm. Mặc kệ đối phương đang nhớ về quá khứ, Huyết Nhược Thanh xoay cổ tay, lao nhanh về phía trước rồi liên tiếp đâm về Vesterblu. Người trẻ tuổi thường mất kiên nhẫn như vậy sao? Tiếng Anh, Vesterblu tao nhã như đang nhảy một điệu, bước chân thoăn thoắt dễ dàng né tránh lưỡi thương đang liên tục đâm đến. Thậm chí đến cuối, hắn còn tiện tay đá một cú khiến cho Huyết Nhược Thanh phải nhanh chóng thu thương để đỡ. Ken. Huyết Nhược Thanh bị đá bay ra sau vài mét, thân thương còn bị cong nhẹ, thậm chí thấy được một vết nứt nhỏ có thể thấy bằng mắt thường. Hừ. Huyết Nhược Thanh khẽ nhíu mày, sau đó bay ngược ra sau hơn chục mét, rạch cổ tay quệt máu lên đầu thương, đưa cây thương ra sau rồi ném mạnh về phía trước. Trên đầu thương xuất hiện một ngọn lửa có màu đỏ như máu, thậm chí thân thương còn bọc bằng bóng tối khiến nó như tàng hình vào màn đêm. Cây thương lao đi, tạo ra một uy áp to lớn cùng với sức mạnh của cuộn. Con đường cây thương phi qua, cỏ cây như bị hút hết sinh khí mà héo úa, khiến cho ngọn lửa ở đầu thương ngày một lớn dần. Cao cấp ma pháp, tử vong huyết hỏa. Nhưng với cây thương mang sức mạnh chết chóc như vậy, Vesterblu chẳng thèm sử dụng nguyên tố, cứ thể mà giơ tay ra, đỡ lấy đầu thương đang lao đến. Vĩnh. Khói bụi tan đi, để lại Vesterblu đã mất đi một cánh tay cùng với mảnh vỡ của cây thương dưới đất. Hắn nhìn xuống tay mình rồi nhìn sang Huyết Nhược Thanh sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hắn mang theo vẻ giễu cợt và thích thú. Bao năm rồi, số lượng thiên tài của tộc Ma Cà Rồng từ tây sang đông, từ bắc đến nam bị ta giết đã đến không xuể. Nhưng mà lần nào cũng vậy, chơi đùa với các ngươi, sau đó nhìn các ngươi giãy giụa, cố gắng giết chết ta nhưng không thể thật thích thú. Tiếng Anh, Vesterblu từ từ tiến đến, cùng với ánh mắt trầm xuống của Huyết Nhược Thanh, cánh tay đã mất của hắn với mắt thường hồi phục với một tốc độ không tưởng. Xương cốt hình thành, dây thần kinh trở lại, mạch máu nối liền, da thịt tươi mới. Đứng trước mặt Huyết Nhược Thanh, Vesterblu mỉm cười đầy tao nhã. Hắn nhìn xuống cô nàng, ánh mắt lướt trên cái cổ trắng ngần không tì vết, như thể đang đánh giá một tác phẩm tuyệt đẹp mà thích thú. Thật không biết tinh ma huyết của Huyết Nhược Thanh tiểu thư đây có vị như nào. Mà thôi, nói nhiều cũng vô ích, tinh ma huyết của ngươi, ta xin được thưởng thức. Tiếng Anh, Vesterblu nắm lấy bả vai của Huyết Nhược Thanh, sau đó không khách khí mà cắn xuống. Nhưng thay vì nếm được tinh ma huyết ngon ngọt, thì hắn lại uống được thứ máu hôi hám kinh tởm. Sắc mặt hắn biến đổi, chỉ thẳng mặt Huyết Nhược Thanh quát lớn, ngươi tại sao máu của ngươi lại là thứ máu thối rữa từ xác chết? Hự. Hẹ, tiếng Anh, nói xong, cổ họng hắn khẽ động. Sau đó hắn quỳ gối ôm bụng, nôn đầy máu ra đất. Huyết Nhược Thanh đứng im tại chỗ, túi đầu để tóc xóa xuống che đi khuôn mặt. Vesterblu cảm thấy bản thân như bị lừa, hắn hiện tại vô cùng tức giận, ngay lập tức tạo ra một thanh kiếm dài bằng máu, không nói hai lời liền đứng dậy chém Huyết Nhược Thanh làm hai. Đây là ha ha. Hay lắm, không ngờ còn có ngày Vesterblu ta đây bị lừa. Tiếng Anh, nhìn xuống cái xác thối rữa như thể đã chết vài năm đang nằm ở dưới đất. Điều đó khiến cho Vesterblu cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng phần nhiều lại là sự thích thú khi bản thân lần đầu bị lừa như này. Hừ. Nếu không phải tiếp tục ở lại không tốt, có lẽ ta sẽ tìm người tính sổ rồi con nhãi. Tiếng Anh, mở ra chiếc đồng hồ quả quýt, thấy thời gian còn lại để bản thân ở lại không nhiều, Vesterblu nhìn về hướng nơi hắn bắt được Huyết Nhược Thanh, miệng khẽ nhếch, tạo ra một vòng tròn bóng tối rồi chìm vào trong. Trước khi chìm hoàn toàn, hắn vẫn tha ra câu cuối cùng, Huyết Nhược Thanh, được lắm. Lần sau gặp mặt ta sẽ tìm cách để hút lấy tinh ma huyết của ngươi. Tiếng Anh, tại khu vực dành cho du khách hoa hạ, trước một tòa nhà, Huyết Nhược Thanh lúc này đang đứng trước núi sắc vô nguyên do chính cô tạo ra. Đúng, một viên châu bay ra từ túi không gian của cô. Lơ lửng lên không trung, chiếu xuống cảnh tượng chiến đấu của cô với Vesterblu từ đầu tới cuối. Vesterblu xuất hiện đúng là ngoài ý muốn, thật may là lần này mình mang theo Mano thế thân. Nhưng dù vậy, cấp độ của mình vẫn chưa đủ, khi về phải tu luyện nhiều hơn mới được. Tiếng Trung, Huyết Nhược Thanh khẽ nhíu mày, nghiêng người né mũi tên của tên vô nguyên trên nóc nhà, rồi xoay người nắm lấy mũi tên đó rồi ném trả lại đối phương. Mũi tên bay đi, xuyên đầu kẻ địch, khiến cho xác tên đó gục ngay trên nóc nhà mà chết. Chương 92, ngủ ngon, Huyền Linh. Chương 92, ngủ ngon, Huyền Linh. Ken. Lưỡi kiếm cùng lớp vảy va đập vào nhau, tạo thành từng tia lửa li ti nhỏ bé, nhưng lại bị dập tắt ngay bởi nước mưa chảy vào. Huyền Linh xoay cổ tay, chuyển tư thể cầm kiếm rồi đâm thẳng về phía Hắc Nịch Giao trước mặt. Hắc Nịch Giao với khuôn mặt thanh tú lạnh lùng như phủ lên tầng băng mỏng, lúc này lại hiện lên một ít vẻ tức giận. Nó nghiêng người né tránh lưỡi kiếm vừa đến, sau đó thuận thế tung ra một cú đấm mạnh mẽ về phía Huyền Linh lộ ra sơ hở. Sắc mặt Huyền Linh đạm nhiên, cô biết mình không né kịp, liền lập tức nhảy ra sau rồi dùng tuổi trò chặn đòn, tiện thể mượn lực từ cú đấm mà bay ra sau tạo khoảng cách. Chật, khoảng cách cấp độ quá lớn. Dù đã bị giảm cấp khi dùng nhân hình và trạng thái vật lý, nhưng con rắn này vẫn quá mạnh. Huyền Linh sờ vào tuổi trỏ, lúc này xương tuổi trỏ đã xuất hiện vết nứt vỡ. Cô thở ra một hơi, vòng ma pháp trên con mắt sáng lên, vết nứt trên xương cứ thế mà lành lại hoàn toàn, nhưng vòng tròn ma pháp bên trong con mắt cô cũng vì thế mà mở đi. Chỉ với cấp độ của ngươi mà muốn đánh với nó, nếu không nhờ bí pháp ta dạy và khả năng tăng cường nhục thân của thì có lẽ ngươi đã thua từ lâu rồi. Lần này Huyền Linh không đáp trả, cô nhìn lên bầu trời, nơi đang có vô số cường giả chiến đấu, tạo thành một khu vực không có mây bay qua, liền không khỏi cảm thấy thích thú. Tuy thích thú là vậy, nhưng cô vẫn nhanh chóng thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn Hắc Nịch Giao có ánh mắt dò xét đang nhìn lấy cô. Muốn hỏi vì sao ta lại có thể sử dụng Nịch Thủy Kiếm? Hắc Nịch Giao suy nghĩ một hồi, liền không nhịn được mà gật đầu một cái. Nó thật sự khó hiểu, đối phương không hề có nghịch lực, cũng chẳng hề có khí tức của Hắc Nịch Long, vậy tại sao lại có thể cầm và sử dụng được Nịch Thủy Kiếm? Thứ chính nó cũng chưa thể dùng dù mang trong mình một phần sức mạnh của Hắc Nịch Long. Thấy vậy, Huyền Linh không khỏi nở nụ cười ta mị, không nhanh không chậm nói ra, vậy thì để ta giết ngươi, sau đó lại để ta hấp thụ linh hồn của ngươi rồi ta sẽ nói ra. Nghe vậy, Hắc Nịch Giao liền biết mình bị đùa giỡn. Sắc mặt nó lạnh hẳn đi, con ngươi vốn đã đỏ nay càng thêm đỏ. Cơ thể nó trùng xuống, cánh tay đưa ra sau, lao về phía trước như một viên đạn pháo rồi đấm thẳng về phía Huyền Linh. Huyền Linh thu lại nụ cười, sắc mặt nghiêm nghị giơ thanh kiếm ra chặn ở trước mặt, thậm chí cô nàng còn triệu hồi ra trước mặt mình hai bức tường bằng nước và gỗ. Dừng. Hai bức tường như một tờ giấy mỏng, hắc nịch dao cứ thế mà lao thẳng qua không hề khó khăn. Nhưng thanh nịch thủy kiếm thật sự rất chắc chắn, khi bị hắc nịch dao đấm vào cũng chẳng hề xuất hiện vết nứt mẻ hay con vết nào, mà vẫn thẳng tắp như chưa hề có gì xảy ra. Tuy thanh kiếm không bị sao, nhưng người cầm lại không được như vậy. Huyền Linh lúc này đã bay xa ra sau, đập vào một cái cây khiến cho nó rung rinh rơi xuống chục chiếc lá mới thôi. Khu Huyền Linh chống kiếm, miệng ho ra một ngụm máu tươi. Vòng tròn ma pháp trên con mắt lóe sáng, chữa trị cho cô xong liền biến mất. Khá lắm, năng lượng dùng hết rồi, để xem lần này ngươi làm thế nào để thắng nó. Ngậm miệng. Tuy nói là vậy, nhưng trong lòng Huyền Linh lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô ngẩng mặt lên, chỉ thấy bên mắt đỏ vốn xuất hiện vòng tròn ma pháp kỳ lạ của cô, nay chỉ còn trong mắt đỏ tươi chứ chẳng còn gì khác. Hắc Nịch Giao từ xa lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Tuy lạnh lùng là vậy, nhưng nó vẫn vô cùng lưỡng lự việc có nên giết đối phương hay không. Thứ nhất, đối phương có thể sử dụng vũ khí của chủ nhân nó. Thứ hai, tại sao đối phương lại biết chuyện xưa của nó? Hai loại suy nghĩ giết và không giết cứ thể quấn quanh trong đầu nó, khiến nó có phần đỉnh trệ không biết nên làm gì tiếp theo. Hắc Nịch Giao thả lỏng cơ thể, ngước lên bầu trời, mặc kệ nước mưa tạt vào mặt mà thầm nghĩ. Suy nghĩ thật mệt mỏi, chủ nhân nữ chủ ta lại nhớ hai người rồi. Nơi khỏe mắt của Hắc Nịch Giao đông rơi xuống một giọt nước mắt, nhưng do có cơn mưa phía trên rơi xuống, khiến cho nước mắt hòa lẫn cùng nước mưa, nhờ đó mà chẳng có ai phát hiện nó vừa rơi lệ. Nhìn thấy Hắc Nịch Giao không động mà đứng im tại chỗ, tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng Huyền Linh vẫn chớp lấy thời cơ, đặt tay xuống đất, chống người đứng lên rồi lao thẳng về phía đối phương. Hắc Nịch Giao thở dài một hơi, cuối cùng cũng nghĩ ra bản thân nên chọn điều gì. Nó đưa tay ra bắt lấy lưỡi kiếm chém về phía nó, sau đó kéo mạnh ra sau, định đạp đối phương thì có vài rễ cây từ dưới đâm lên, bao chặt lấy nó vào bên trong, nhưng dù vậy, cách biệt cấp độ vẫn rất rõ rệt. Hắc Nịch Giao khẽ nhíu mày, nhanh chóng bùng nổ sức mạnh, phá tan đống rễ đang quấn chặt lấy mình mà thoát ra. Như nhận ra điều gì đó, nó liền ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng lúc này, bóng người Huyền Linh áp sát nó vừa nãy lại chẳng thấy đâu. Thấy vậy nó không khỏi nhíu mày sâu, sau đó nhắm mắt, dùng cơn mưa làm thay mắt của bản thân để tìm kiếm tung tích đối phương. Chạy. Thật kỳ lạ, tại sao nhân loại này lại chạy? Chẳng phải muốn giết ta lắm sao? Tuy mang cơ thể người lớn, nhưng thật ra Hắc Nịch Giao hiện tại lại có suy nghĩ rất trẻ con. Một phần là do nó chết đã rất lâu, một phần là trạng thái hiện tại của nó rất đặc thù, nên kinh nghiệm và ký ức của nó đã phai nhạt đi rất nhiều. Mang theo đầy suy nghĩ phức tạp trong lòng, thân ảnh Hắc Nịch Giao biến mất tại chỗ, rồi mất vài giây truy đuổi liền xuất hiện ngay trước mặt Huyền Linh. Chật, khoảng cách sức mạnh không nói, giờ cả cấp độ cũng rõ ràng như vậy sao? Huyền Linh nhíu mày sâu, có chút khó chịu nhìn Hắc Nịch Giao. Ha ha ha, sao, hối hận? Giờ chỉ cần ngươi cầu xin ta một câu thôi là ta sẽ giúp ngươi, thế nào? Ta bảo rồi, ngậm miệng. Huyền Linh hét lên, sắc mặt có chút nhăn nhó vì bản thân bị dồn đến bước đường cùng. Không như Thanh Linh luôn khiêm tốn với mọi người, thì Huyền Linh lại khác một trời một vực, cô nàng kiêu ngạo không coi ai ra gì, thậm chí còn khinh thường Hắc Nịch Giao sau khi nghe được chuyện cũ của nó. Hắc Nịch Giao nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi liền cầm Nịch Thủy kiếm lên, không chút lưu tình mà chém xuống, tạo thành một đường thủy sắc bén lao về phía trước. Tuy không thể sử dụng được sức mạnh của Nịch Thủy kiếm, nhưng vẫn có thể sử dụng nó như một loại vũ khí bình thường. Chiêu thức chém trúng Huyền Linh, tuy đã tạo ra hai lớp phòng thủ, nhưng vẫn không thể chặn đứng được mà bị trúng chiêu. Trước người cô xuất hiện một vết chém chéo dài từ vai cho đến eo, cơ thể cũng bay ra sau tạo thành một dải máu trên đường bay. Hắc Nịch Giao khẽ thở dài, có lẽ cảm thấy sức mạnh của bản thân đã yếu hoặc cũng có lẽ là tiếc cho một người có thể sử dụng được Nịch Thủy kiếm phải chết đi. Nhưng khi đã quyết thì không hối hận, nó giơ thanh kiếm lên cao, chém thẳng một vết dài hơn, to hơn vết chém trước. Cảm nhận được bản thân không thể di chuyển hay điều động mana, Huyền Linh cắn chặt răng, không cam lòng nhìn sang Hắc Nịch Giao. Nhưng với tính cách kiêu ngạo đó, thì cô thả chết còn hơn cầu xin Hắc Nịch Long. Nhìn thấy vết chém ngày càng gần, Huyền Linh nhắm mắt, không dám đối mặt với cái chết sắp đến. Băng Thương Hàn Thủy kiếm pháp thứ 3, Bán Thủy Nguyệt phóng. Tưởng chừng bản thân sẽ phải hứng chịu lấy chiêu chết chắc đó, thì một ngọn băng thương cùng một vết chém lạnh lẽo tựa như vầng trăng khuyết lao đến, chặn đứng thậm chí triệt tiêu đòn đó trước khi nó chém chúng cô. Ai? Hắc Nịch Giao nhíu mày nhìn sang, liền thấy từ xa có ba bóng người, một nam hai nữ đang tiến đến. Nam nhân đứng ở giữa cầm một chiếc ô bằng gỗ che cho hai người bên cạnh, còn hai cô nàng bên cạnh, một người chĩa lưỡi kiếm về phía trước, người còn lại thì đang nắm chặt quyển trượng bằng hai tay, giơ lên cao. Đối phương không trả lời, mà chỉ thấy nam nhân đưa tay về phía trước, búng tay một cái, cơ thể hai cô gái lập tức xuất hiện hào quang màu xanh lá, thậm chí trên đầu còn xuất hiện một vòng tròn bằng gỗ tựa như vòng tròn của thiên sứ. Tỷ lệ thắng bằng không, nên đừng kéo dài thời gian chiến đấu. Mang được cô ấy đi là chúng ta rút. Nam nhân khẽ lẩm bẩm, cả hai cô gái bên cạnh liền gật đầu. Cả ba người như đạt được sự ăn ý, cô gái cầm kiếm lập tức lao lên phía trước mặc kệ gió mưa tạt vào người. Còn hai người phía sau, cô gái thì giơ quyền trượng lên cao, còn nam nhân thì đứng im che ô cho cô nàng. Hắc Nịch Giao nghiêng đầu đánh giá đám người vừa đến. Người lao đến là cô gái cầm kiếm, cô nàng có vẻ thuộc Long tộc nhưng mất một sừng, phía sau là một cô gái khá lùn đang giơ quyền trượng lên cao, ngưng tụ vô số mảnh băng sắc nhọn. Còn nam nhân? Thôi kệ, nam nhân không quan trọng, thậm chí còn cảm thấy đối phương có vẻ rất yếu. Khác với Hắc Nịch Giao ung dung dò xét ba người vừa đến, thì với Huyền Linh, ánh mắt cô lại vô cùng bất ngờ, thậm chí vô cùng hoảng hốt nhìn lấy ba người vừa đến. Hàn Thủy kiếm pháp thức thứ 5, Hàn Thủy tĩnh lặng. Lúc này, Long Huyền Vĩ như vào trong một trạng thái kỳ lạ, Mỗi bước đi của cô, mỗi lần cơ thể cô di chuyển, đều tạo một tàn ảnh lúc có lúc không, lúc xa lúc gần, nhưng lại cho người nhìn có cảm giác lạnh lẽo đến tận tâm can. Cảm giác này là gì? Hắc Lịch Giao nhìn về phía cánh tay mình, nơi đang xuất hiện một lớp băng mỏng nhưng lại không phải là băng, mà lại là nước. Nó có cảm giác cơ thể mình như ngâm vào nước lạnh, suy nghĩ và động tác cũng vì thế mà đình trệ đôi chút. Long Huyền Vi thở ra một hơi sương giá, cô bước nhanh về phía Hắc Lịch Giao, không nhanh không chậm chém xuống. Ken, tuy bị đình trệ là vậy, nhưng khoảng cách cấp độ vẫn còn đó. Hắc Lịch Giao chỉ đơn giản đưa kiếm lên, chặn đứng lưỡi kiếm của Long Huyền Vi, bị chặn lại. Long Huyền Vi lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, cô nhanh chóng xoay người, liên tiếp chém hàng chục đường kiếm trong một giây. Ken, 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 vô số tiếng vũ khí va đập vang lên, vô số tia lửa lóe lên rồi vụt tắt. Nhưng sau mỗi lần tấn công dồn dập như vậy, ta lại có thể thấy cơ thể Long Huyền Vi ngày càng run rẩy. Không phải run vì mệt, cũng chẳng phải run vì sợ, mà cô lại run vì sự lạnh lẽo đang truyền khắp bên trong cơ thể. Hàn Thủy Tĩnh Lặng là một chiêu thức dùng chính hàn thủy kích phát lực lượng bên trong cơ thể, giúp người dùng có thể bộc phát ra sức mạnh và tốc độ vô cùng lớn. Nhưng cũng vì thế mà người dùng phải chịu cơn lạnh thấu xương do chính hàn thủy gây ra, nên trừ khi bản thân cấp lôi xoáy trở lên, còn không thì sẽ gây ra tổn thương lên chính người dùng. Phu cảm thấy đã dẫn Hắc Lịch Giao ra xa vừa đủ, Long Huyền Vi thở ra một hơi sưng giá, sau đó nhảy lui về sau, ôm lấy Huyền Linh đang nằm gần đó rồi xoay người chạy trốn. Chạy. Hắc Lịch Giao lại nhíu mày, nhưng ngay khi nó định đuổi theo đối phương, thì từ phía xa lại bay đến vô số mảnh băng sắc nhọn, tựa như một cơn mưa mà lao nhanh về phía nó. Hắc Lịch Giao thở dài một hơi, sau đó ngưng tụ ra một lớp khiên bằng nước mưa, chặn đứng mảnh băng vừa đến. Khi mưa mảnh băng kết thúc, khói xương tan đi, Hắc Lịch Giao nhìn sang lại không thấy bóng bốn người vừa rồi đâu. Lúc này có lẽ nó nên tức giận, nhưng không hiểu vì sao, nó lại không thể. Có thể là do nó đã tiêu hao rất nhiều hoặc cũng có thể là thời gian của nó sắp hết, nên nó nhìn về hướng ba người vừa rồi xuất hiện một lúc, sau đó xoay người rời khỏi đây, trở lại hồ trăng tròn. Tại một cửa hàng không xa bỗng xuất hiện bốn vị khách, thật may là tất cả người ở đây đã bị giam ở từng khu riêng, chứ nếu không bọn họ cũng chẳng biết nên ăn nói sao cho phải. Long Huyền Vi đặt Huyền Linh xuống, còn bản thân thì nhanh chóng lui ra xa, thở ra từng hơi sương mỏng, cô bản thân lại trong góc, run rẩy vì lạnh. Đặng Linh Lam thấy vậy, liền giật rèm treo cửa gần đó xuống, cuốn lên người cô nàng. Thanh Tâm thì ngay lập tức lấy ra một loại thuốc có màu đỏ nhạt, đưa cho cô nàng uống. Khi uống vào, Long Huyền Vi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, nhưng vẫn cảm thấy lạnh khắp toàn thân. Thấy sắc mặt trắng bệnh của Long Huyền Vi đã hồng hào đôi chút, tuy vẫn còn run rẩy nhưng đã trong tầm kiểm soát. Thanh Tâm thở phào một hơi, sau đó nhìn qua Huyền Linh, người đang lảng tránh ánh mắt không dám nhìn bọn họ. Trao đổi ánh mắt với hai người còn lại, Thanh Tâm liền bế Huyền Linh vào một căn phòng riêng, không nói câu nào mà tập trung sử dụng phép và thuốc hồi phục lên người cô nàng. Tâm cậu không giận tôi sao? Cuối cùng thì sự im lặng vẫn không giữ được, Huyền Linh không nhịn được mà mở miệng nói chuyện. Chỉ là lần này, giọng cô nàng có chút dè dặt yếu ớt, không còn dáng vẻ ngang tàn kiêu ngạo lúc đầu. Giận? Vì sao phải giận? Giận vì cô đóng cọc tứ chi tôi, hay giận vì cô đâm vào bụng tôi rồi cho tôi vào trạng thái nửa sống nửa chết? Giọng nói của cậu bình thản không một tia tức giận, điều đó khiến Huyền Linh có chút gấp. Nếu cậu ta tức giận chửi mắng vì cô làm vậy thì cô có thể chịu được, nhưng cậu ta lại bình tĩnh như chưa hề có gì xảy ra như vậy lại khiến cô có phần hoảng sợ. Này Linh, Huyền Linh, cô có cảm thấy tôi là một thằng ngu không? Đột nhiên Thanh Tâm hỏi câu như vậy, lại khiến cho cô im lặng không biết trả lời ra sao. Mặc kệ cô nàng đang nghĩ gì, Thanh Tâm nói tiếp, phải là một thằng ngu như tôi thì mới có thể mặc kệ mà bỏ qua tội lỗi của người đã làm hại tôi và có ý định giết cô ấy. Nghe vậy, Huyền Linh liền hoảng hốt. Ngay khi cô định chạy trốn thì lại bị cậu ta ghìm chặt không cho đứng dậy. Thanh Tâm không tức giận, cũng chẳng căm ghét, cậu ta chỉ đưa tay ra, giữ chặt không cho cô nàng trốn khỏi đây. Huyền Linh, tôi không biết nên làm sao cho phải. Giết cô không được, tức giận cũng chẳng xong, vì cô cũng là Linh và Linh cũng là cô. Như chạm phải vảy ngược của Huyền Linh, cô như một con mèo bị giẫm phải đuôi, gầm gừ về phía Thanh Tâm. Cô ta không phải tôi. Cô ta là một đứa yếu đuối chỉ biết khóc lóc và chịu đựng. Còn tôi thì khác, tôi có thực lực, có sức mạnh, nên đừng có đánh đồng tôi với cô ta. Thanh Tâm thở dài một hơi, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô nàng rồi nói, Huyền Linh, tôi đánh đồng ai cả. Đối với tôi, cô và cô ấy đều là một, đều là người mà tôi muốn bảo vệ. Dù cô có chối bỏ như nào, thì cuối cùng cô vẫn là một thanh linh hoàn toàn mới chẳng phải sao. Cô có khuôn mặt của cô ấy, có khả năng của cô ấy, nhưng riêng có một thứ hai người khác nhau đó là cảm xúc và linh hồn. Ánh mắt của Huyền Linh dần sao động, cô nàng nắm chặt tay, muốn phản bác nhưng không biết nên phản bác như nào cho phải. Nhìn thấy thời cơ đã đến, Thanh Tâm liền chốt hạ, từ đầu khi đồng ý với hợp đồng đó của cô, tôi chưa từng coi cô là người ngoài. Không phải vì cô có nhan sắc như cô ấy, mà đối với tôi, hai người đều là người ngang hàng với nhau, đều là người mà tôi coi là chính mình phiên bản khác. Đầu Huyền Linh cúi xuống, để mái tóc che lấy khuôn mặt, đôi môi cô mấp máy mấy lần, muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt thành lời. Thấy vậy, Thanh Tâm thở dài một hơi, đưa tay cầm lấy tay cô nàng. Ánh mắt mang theo một phần chân thành và tự trách. Vậy nên xin lỗi nhé Huyền Linh, dù như nào thì tôi cũng không thể để cô giết chết cô ấy được. Cả hai người, cô ấy và cô đều là giới hạn cuối cùng của tôi. Nhưng vì ngăn cản việc làm của cô, nên hiện tại chỉ có thể để cô chịu thiệt rồi. Huyền Linh, ngủ ngon. Khởi động bí pháp, giao dịch. Giao dịch thông qua, liên kết đã tạo. Sau khi đối tượng liên kết chìm vào ngủ sâu, thì 10 giây sau ngươi cũng sẽ như vậy. Hãy tìm nơi an toàn trước khi ngủ, chúc may mắn. Ánh mắt của Huyền Linh từ từ đóng lại, nhưng trước khi nhắm mắt, cô vẫn kịp thời đưa ra quyết định cuối cùng. Chỉ thấy cô dùng hết sức còn lại, ôm lấy cổ của cậu, ngẩng đầu hôn lấy đôi môi của cậu, sau đó rời ra, nở một nụ cười tà mị, chịu thiệt, ha ha ha, còn lâu tôi đây mới chịu thiệt. Nhớ kỹ lấy Nguyễn Thanh Tâm, nụ hôn đầu của cậu với cơ thể này, tôi, Nguyễn Thanh Huyền Linh lấy chắc rồi. Bị hành động bất ngờ đó của cô nàng làm cho ngơ ngác, khi Thanh Tâm định nói gì, thì cô nàng đã nhắm chặt mặt. Một lúc sau, cô nàng lại mở lại, thì chỉ thấy hai đôi mắt đen lấy sáng ngời. Thấy chàng trai trước mắt, đôi mắt cô khẽ híp lại, sau đó mở miệng chào hỏi, cậu đã giữ lời rồi, cảm ơn Tâm, mình trở lại rồi đây. Tạm thời gạt đi cảnh tượng vừa rồi ra khỏi đầu, Thanh Tâm nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu chào hỏi với cô nàng. Chào mừng cậu trở lại, Linh. Những việc còn lại, xin lỗi nhé, phải để mọi người làm giúp mình rồi. Chưa kịp nói hết câu, cơ thể Thanh Tâm đã đổ về phía trước, ngã vào vòng tay của Thanh Linh mà ngủ say. Thanh Linh gạt đi mái tóc trên đầu Thanh Tâm, sau đó cúi xuống, hôn vào trán cậu một cái, rồi nhẹ nhàng nói, ngủ ngon, Tâm. Khi cậu tỉnh dậy, thì mọi việc sẽ trở lại như cũ mà thôi. Nói xong, cô liền bế cậu ta lên, hít sâu một hơi, mở cửa bước ra ngoài, vì bản thân cũng như lời hứa giữa hai người đã lập với nhau. Chương 93, hợp đồng và lời hứa, 4K4 tử, chương 93, hợp đồng và lời hứa, 4K4 tử, trở lại thời gian 20 phút trước khi mọi chuyện diễn ra đến hiện tại. Thời điểm ngay khi con rắn kêu lên, cơn mưa đen đổ xuống, tinh thần của từng người bị kích phát bản năng tàn sát tận sâu trong lý trí. Thanh Linh đứng ở sau Thanh Tâm, ánh mắt cô dần nhòe đi, đầu óc ong ong sau đó tràn ngập bởi tiếng TV bị nhiễu. Trong lúc cô đang cố gắng chống chọi lại suy nghĩ thôi thúc muốn tàn sát đó, thì lại có một giọng nói ma mị phát ra từ trong đầu cô, đến lúc ta ra ngoài rồi. Sau đó, một lực kéo vô hình kỳ lạ xuất hiện, kéo cô về phía bóng tối sâu thẳm sau lưng. Cho đến khi cô mở mắt ra, thì cô lại thấy mình đang xuất hiện bên trong không gian tâm linh. Thanh Linh nhíu mày, muốn thoát ra, nhưng dù làm cách nào đi chăng nữa, thì cô vẫn thấy tinh thần bản thân bị kẹt ở trong này mà không thể trở lại cơ thể của mình. Ma hóa. Thật kỳ lạ, chẳng phải khi ma hóa thì mình sẽ giữ một chút ý thức ở ngoài chứ, vậy tại sao lại bị đẩy hoàn toàn vào đây? Hay là do ma hóa đã vào giai đoạn mới, nên đã sinh ra ý thức cách riêng rồi? Thanh Linh cắn chặt răng, nhớ lại những ký ức không mấy tốt đẹp khi bị kẹt bởi dạ ma hóa, thậm chí cô nhiều lần muốn ngăn chặn nhưng lại không thể. Ừ, không. Đúng, Thanh Linh ôm đầu, sau đó trong tầm mắt cô lại xuất hiện cảnh tượng bản thân đâm tay vào bụng Thanh Tâm, rồi tầm nhìn mở dần sau đó được quãng. Hộp 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 Thanh Linh chống tay xuống làn cỏ, mái tóc dài cũng vì tư thế của cô mà xoa xuống, che đi khuôn mặt đang hoảng hốt của cô. Nhưng không để cô thở dốc, tầm nhìn lại xuất hiện. Chỉ là lần này, cô lại cảm nhận được sát ý của bản thân phát ra nhằm vào Đặng Linh Lam và Long Huyền Y. Không được. Thanh Linh cắn chặt răng, cố gắng liên kết lại tinh thần của mình với cơ thể. Tuy không thể trở lại cơ thể, nhưng cô vẫn thành công ngăn chặn hành vi điên rồ đó. Có lẽ do bản thân vừa rồi vô tình kích phát sức mạnh tinh thần, nên hiện tại Thanh Linh cảm thấy vô cùng đau đầu, bản thân cũng vì thế mà ngã nằm xuống bãi cỏ, miệng thì thở hổn hển khó nhọc. Nếu không phải trạng thái hiện tại là tinh thần, không thì bây giờ có lẽ khắp người cô đều là mồ hôi lạnh. Qua thêm một lúc để cơn đau đầu thuyên giảm, Thanh Linh bỗng cảm nhận được gần mình có người. Cô nhanh chóng đứng dậy nhìn ngó xung quanh, rất nhanh liền phát hiện ra ở cửa ra vào cây cổ thụ đang có một bóng người và người đó không phải ai khác ngoài Thanh Tâm. Nhớ lại khung cảnh chính mình làm bị thương cậu ta, Thanh Linh mím môi, sau đó không nói hai lời mà chạy đến ôm chầm lấy cậu ta. Thanh Tâm cơ thể cứng đờ, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn xuống, hai tay thì giơ lên không trùng chần chờ mãi vẫn không hạ xuống. Linh, Tâm, mình xin lỗi. Ít hai, hả? Ít hai, Thanh Linh ngẩng đầu lên, Thanh Tâm túi lầu xuống. Hai đôi mắt mở mịt chạm nhau, cả hai đều không hiểu câu xin lỗi vừa rồi của đối phương là gì. Mình. Ít hai, hay là cậu nói trước đi. Ít hai, cả hai im lặng, Thanh Linh cũng nhờ đó mà bình tĩnh hơn, cô có chút xấu hổ buông tay, lui lại hai bước, đứng đối diện với Thanh Tâm trước mặt. Hai người nhìn nhau trao đổi một hồi, rồi đạt được sự ăn ý không lời. Thanh Linh hít sâu một hơi rồi nhìn Thanh Tâm nói, xin lỗi Tâm, tại mình mà cậu bị thương. Nói xong, cô cúi đầu xuống, hai tay đan vào nhau, như một đứa trẻ phạm lỗi mà cảm thấy bồn chồn. Thanh Tâm im lặng một lúc rồi thở dài một hơi, không để cô nàng cảm thấy hối lỗi lâu, cậu liền nhanh chóng lên tiếng, không sao, dù sao thì việc này cũng có một phần là lỗi của mình. Thanh Linh ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhưng lại bắt gặp được ánh mắt phức tạp xen lẫn tự trách của cậu ta. Thanh Tâm nhìn thẳng vào mắt cô nàng không lảng tránh, giọng nói có phần nặng nề phát ra, việc cô ấy có thể chiếm được cơ thể của cậu, cũng một phần là do mình mà ra. Nên việc mình bị như vậy cứ coi là đáng đời đi, nên cậu không cần phải cảm thấy tự trách. Hả? Thanh Linh đầu đầy dấu chấm hỏi, cô thật sự không biết hiện tại Thanh Tâm đang nói gì. Cái gì mà do cậu ta nên cô mới bị chiếm cơ thể? Cảm thấy không cần thiết phải che giấu nữa, Thanh Tâm nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu kể lại mọi chuyện. Sau khi Thanh Tâm bị vô tình đánh ngất, bản thân cậu thay vì mất ý thức mà chìm vào giấc ngủ thì lại vô thức vào trong không gian tâm linh. Nhưng khi vào, thay vì là khung cảnh căn phòng đơn sơ như bình thường, thì lúc này lại xuất hiện một bóng người. Người đó có khuôn mặt giống hệt Thanh Linh, nhưng lại có một con mắt phải màu đỏ và khí chất khác hẳn với Thanh Linh. Linh? Không, cô là ma hóa của cô ấy. Thanh Tâm nhíu mày nhìn lấy cô nàng, nhưng khi nhìn thấy con mắt có màu đỏ kèm vòng tròn ma pháp bên trong, cậu không khó để nhận ra cô nàng là ai. Đoán đúng rồi, tiếc là không có phần thưởng đâu. Cô nàng cười ta mị, tiến đến đẩy cậu nằm lại giường, còn bản thân thì chống tay vào từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt mang theo vẻ thích thú xen lẫn một vài cảm xúc kỳ lạ. Vì ánh mắt nóng rực thích thú của cô nàng nhìn chằm chằm, Thanh Tâm không nhịn được mà lảng tránh ánh mắt đó, không dám đối diện với cô. Tuy nhiên, hành động như vậy lại khiến cô nàng ngày càng thích thú, cô đưa khuôn mặt lại gần, phà hơi ấm vào tai cậu khiến cậu bừng rùn. Ồ, cậu ngại sao? Hạ hạ, sẽ không phải do tôi cứ nhìn cậu đấy chứ? Thanh Tâm mím môi, sau đó cắn chặt răng, xoay người đổi tư thế giữa hai người. Bị hành động bất ngờ đó làm cho hoảng hốt trong giây lát, nhưng thay vì tức giận thì cô nàng lại híp mắt cười. Thì ra cậu là loại chủ động. Thanh Tâm không trả lời, cậu thở ra một hơi, đứng dậy lùi ra sau rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, xoa xoa huyệt thái dương, có chút đau đầu nhìn cô gái đang nằm trên giường cậu. Vậy cô muốn gì ở tôi? Tại sao cậu lại nghĩ tôi cần gì từ cậu? Cô nàng lật người, chống tay nằm trên giường, ánh mắt khẽ híp lại quan sát người đang ngồi trên ghế. Có lẽ là trực giác chăng, hoặc cũng có thể do cô xuất hiện trong phòng tôi cũng có khi. Thêm nữa Thanh Tâm nhìn lướt qua cô gái chẳng khác gì thanh linh trước mặt, không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô có vẻ khác với ma hóa mà tôi biết. Cô nàng đúng là rất khác so với ma hóa mà cậu biết. Theo những gì thầy nói, thì ma hóa thường có xu hướng giết chóc đối tượng trước mặt không phân biệt ta, còn cô nàng trước mặt lại có vẻ không như vậy, thậm chí còn có phần lý trí hơn những gì cậu được nghe. Vậy thì phải nói là trực giác của cậu đúng là tuyệt thật. Đúng là tôi cần cậu và tất nhiên là trạng thái hiện tại của tôi cũng nhờ cậu mà có đó. Nhờ tôi. Cô nàng mỉm cười tà mị, đứng dậy tiến đến đứng trước mặt cậu, sau đó không kiêng nể gì mà vắt chéo chân ngồi vào lòng cậu. Bị hành động đó của cô nàng làm cho bối rối, cậu giật mình không biết nên làm gì, chỉ có thể cứng người ngồi im không dám nhúc nhích. Tất nhiên, nếu không có cậu, thì có lẽ tôi cũng chẳng xuất hiện ở đây, và thậm chí sẽ chết khi cô ta lên 20 tuổi. Nghe vậy Thanh Tâm không khỏi nhíu mày. Cậu nghi hoặc nhìn lấy cô nàng, như thể đang hỏi bản thân cậu đã làm gì. Nhìn thấy biểu cảm nghi hoặc của cậu, cô nàng khẽ cười một tiếng nhưng lại không có ý định nói tiếp. Ánh mắt cô khẽ đảo, bị người chuyển qua chuyện khác. Không nói về chuyện này nữa. Giờ tôi hỏi cậu một câu, cậu có muốn tôi và cô ta sống không? Có. Thanh Tâm không nghĩ ngợi gì mà đồng ý, điều này khiến cho cô nàng có chút ngơ ngác không biết nên nói gì tiếp theo. Ý tôi muốn nói là cả cô ta và tôi, một ma hóa coi việc giết người là bình thường sống đó. Ừ, tôi hiểu. Vậy cô cần tôi làm gì? Cô nàng nhíu mày, ngước lên nhìn chằm chằm biểu cảm của chàng trai trước mặt, muốn xem đối phương có đang nói dối hay không. Nhưng phải để cô thất vọng, vì ánh mắt cậu ta sáng ngời, không hề có ý định nói dối dù chỉ một chút. Cả hai nhìn nhau im lặng một hồi, cuối cùng thì sự im lặng đó bị kết thúc bởi tiếng phì cười của cô nàng. Ha, vậy nếu tôi nói muốn tôi và cô ta sống nhưng cậu phải chết thì như nào? Lúc này Thanh Tâm im lặng suy nghĩ một lúc, rồi thở ra một hơi, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn lấy cô nàng. Vậy thì tôi vẫn đồng ý, theo nghĩa nào đấy thì cô cũng là tôi, nên việc đổi một mạng lấy hai mạng nó vẫn lời. Nghe những được câu trả lời, cô nàng trừng lớn mắt, nhìn chàng trai trước mắt như một thằng đốc. Nhưng rồi, cô bất ngờ đứng dậy, lùi ra sau, đặt mông ngồi lên giường, chống cằm cười thích thú. Cậu đúng là ngu ngốc, ai lại đi hy sinh mạng mình chỉ để cứu người khác chứ? Thanh Tâm khẽ lắc đầu, nhìn chằm chằm cô nàng rồi nói, không, hai người đối với tôi không phải là người ngoài. Với cả, hy sinh mạng của tôi để cứu lấy hai người, nó cũng chỉ là hy sinh mạng của mình cứu lấy chính mình mà thôi. Cô nàng nghe vậy, bật cười thành tiếng, ánh mắt khẽ đảo, sau đó nói, ha, vậy thì bỏ đi, nếu không có cậu thì chán lắm. Vừa nói, cô vừa bước trở lại trước mặt cậu, rồi đưa tay nâng cằm cậu lên. Hay là làm một hợp đồng với tôi đi. Hợp đồng gì? Tiếp đến, cô nàng nói ra ý định thật sự của mình. Nôm na là sau khi cô tách ra khỏi thanh linh và trở thành một linh hồn riêng biệt, thì linh hồn của cả hai người hiện tại có phần yếu đuối và khiếm khuyết. Vậy nên thay vì để cô giết rồi hấp thụ linh hồn thanh linh để trở thành linh hồn hoàn chỉnh, giai đoạn cuối cùng, hoặc ngược lại, thì bây giờ cậu ký kết một giao kèo với cô, giúp cả cô và thanh linh tìm linh hồn mạnh mẽ để hấp thụ, sau đó tạo một cơ thể khác cho cô để cô có thể chuyển sang. Và tất nhiên, một khi ký kết hợp đồng, thì cậu và tôi sẽ có một liên kết gọi là liên kết linh hồn. Liên kết đó sẽ khiến linh hồn của hai ta gắn liền vào nhau, nếu linh hồn một trong hai chết đi, thì người kia cũng sẽ chết cùng. Vậy, câu trả lời của cậu là gì? Cô nàng biết mình nên nói điều khoản ẩn này sau khi cả hai ký kết hợp đồng xong, nhưng khi thấy ánh mắt của cậu ta, cô không hiểu tại sao bản thân lại vô thức nói hết ra như vậy. Hẳn được. Nhưng tôi muốn hỏi một câu trước khi lập giao kèo. Được thôi. Cô sẽ không lừa tôi chứ? Tuy nói vậy, nhưng ánh mắt của cậu lại không hề có một chút mảy may nghi ngờ. Cô nàng đưa tay ra sau lưng, nghiêng đầu mỉm cười, vô cùng bình tĩnh nói, tất nhiên là không rồi. Thanh Tâm nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi thở ra. Cậu gật đầu đồng ý, sau đó một hợp đồng được tạo ra giữa hai người. Theo như cô nàng nói, thì cả hai đều đồng thời cắn lấy đầu ngón chỉ đối phương, rồi cùng lúc nhậm một ma chú kỳ lạ. Sau khi hoàn thành, có một sợi liên kết vô hình giữa hai người thành lập, khiến cho hai người nhìn nhau có phần thân thiết hơn. Này, tôi có một yêu cầu ngoài lề, cậu có thể đáp ứng tôi chứ? Đột nhiên nghe cô nàng nói vậy, Thanh Tâm nghiêng đầu có phần khó hiểu. Yêu cầu gì? Đặt tên cho tôi. Đặt tên cho cô. Sắc mặt cậu ngơ ngác, có phần khó hiểu nhìn lấy cô nàng. Tất nhiên, khi tôi xuất hiện thì bản thân đã có sẵn bản năng bài xích cô ta, vậy nên chính tôi cũng không thể dùng tên của cô ta được. Nhưng với cậu thì tôi lại không bài xích đến vậy, vậy nên cậu có thể đặt tên cho tôi không? Cô nàng chớp chớp mắt, ánh mắt long lanh mong đợi nhìn lấy cậu. Thanh Tâm nhíu mày, túi đầu che miệng suy nghĩ một hồi, rồi ngẩng đầu lên, nhìn cô nàng mà trả lời, vậy thì Huyền Linh đi. Huyền Linh. Cô nàng nhíu mày, nhưng có lẽ cũng không thấy phản cảm khi bản thân vẫn bị gọi là Linh. Dù sao thì cô cũng từ Nguyễn Thanh Linh mà ra, nên việc đổi tên khác khiến tôi cảm thấy có chút kỳ kỳ. Vậy nên thay vì đổi tên, sao không thêm một chữ Huyền vào? Với cả tôi thấy từ Huyền rất hợp với cô, nên từ giờ tên cô là Nguyễn Thanh Huyền Linh, vậy được không? Cô nàng im lặng một hồi, sau đó liền mỉm cười, lắc lư đôi chân tỏ ra vô cùng vui vẻ. Nguyễn Thanh Huyền Linh à, vậy thì cũng được, từ giờ cứ gọi tôi là Huyền Linh. Và hãy nhớ kỹ, tôi và cô ta khác nhau, nên đừng có đánh đồng cô ta với tôi. Thanh Tâm im lặng không trả lời, mà chỉ nhìn lấy Huyền Linh đang tỏ ra vô cùng vui vẻ mà lắc lư trên giường của cậu. Vậy là được rồi, tiếp theo cần tôi làm gì? Huyền Linh dừng hành động đang làm lại, suy tư một hồi rồi nói ra những việc cậu cần làm tiếp theo. Cụ thể là hồ trăng tròn tối nay sắp có truyền thừa, và truyền thừa đó có linh hồn để cho cô nàng và Thanh Linh hấp thụ. Việc của cậu cần làm chỉ là giữ mọi người ở lại và cố gắng lấy truyền thừa đó thôi. Thanh Tâm nghe xong liền đứng bật dậy, cậu không ngờ bản thân lại nghe được thông tin quan trọng đến vậy. Cậu nhanh chóng chào một tiếng, rồi biến mất tại chỗ, trở về cơ thể bên ngoài. Để lại Huyền Linh há miệng, muốn nói gì đó lại thôi. Nếu trong tình trạng bình thường, Thanh Tâm sẽ chú ý đến việc tại sao Huyền Linh biết những thông tin đó, trong khi bản thân cô lại bị kẹt tại đây. Nhưng hiện tại là vấn đề sống sót của cả hai người họ, nên cậu liền gấp gáp mà tự động bỏ qua hạt sạn đó. Thanh Linh im lặng nhìn Thanh Tâm đang quỳ rạp trước mặt, ánh mắt cô hiện lên vẻ muốn tức nhưng không tức được, còn tay chân thì muốn đánh nhưng lại thôi. Cuối cùng tất cả chỉ có thể hóa thành tiếng thở dài, cô nhíu mày, đưa tay lên xoa huyệt thái dương đau nhức. Tạm thời bỏ qua chuyện này, chuyện cấp bách hiện tại là nên tìm cách để mình trở lại cơ thể, tránh cho mọi chuyện diễn ra theo hướng tồi tệ. Vốn dĩ Thanh Linh định gọi tên Huyền Linh, nhưng khi lời đến cổ lại không thể thốt ra, cái tên Huyền Linh như một viên sỏi mắc ở cổ, khiến cho cô không muốn nhắc lên cái tên đó. Vậy nên cô đành nói một cách tuyệt chuyện, tránh cho bản thân phải gọi lên cái tên Huyền Linh. Thanh Tâm nhắm mắt, nhìn thì tưởng là cậu ta ngủ gật, nhưng thực chất cậu đã vào bên trong không gian giao dịch. Không thể, trừ khi hiện thế, còn không thì bù lấp linh hồn chỉ với số đồ của ngươi hiện tại là điều không thể. Nghe được lời từ chối vang vọng xung quanh, Thanh Tâm liền nhíu mày. Cậu đưa tay lên che miệng suy tư, cố gắng tìm ra cách mới. Đống có tia linh quang lóe lên, Thanh Tâm liền hào hứng nói ra đề nghị. Vậy nếu dựa vào liên kết linh hồn có sẵn, đi đẻ thêm một mục chỉ tác dụng với một bên là khi tôi mất ý thức thì đối phương cũng mất ý thức theo, ví dụ khi tôi ngủ thì cô ấy cũng vậy. Dựa vào số đồ trong túi không gian của tôi để làm vật trao đổi, vậy thì có thể chứ? Cậu có thể cảm nhận không gian xung quanh vừa rung một cái, rồi giọng nói vang lên, có thể, nhưng cần người giao dịch phải chạm vào đối phương và khởi động bí pháp, còn không việc ghi đẻ gần như là không thể. Được, vậy thêm một giao dịch mới, chỉ một lần thôi, sau khi ghi đẻ thì đối phương bị ghi đẻ sẽ tự động ngủ say trong vòng 8 tiếng, cái giá là 10 giây sau tôi cũng sẽ ngủ với giờ tương ứng hoặc hơn, có thể chứ? Có thể. Nghe được hai từ đó, Thanh Tâm liền vui vẻ lập ra hai cuộc giao dịch, sau đó liền chuẩn ngay khi giọng nói đó định cất lên lời chào tạm biệt như mọi lần. Thanh Tâm mở mắt ra, hào hứng kể với Thanh Linh về cách giúp cô nàng lấy lại cơ thể. Nhưng khi bị hỏi làm cách nào thì cậu chỉ có thể bịa ra một lời nói dối. Thanh Linh biết cậu ta nói dối, nhưng vì có ý tốt cho cô nên cô cũng không cần thiết phải vạch trần. Nếu cậu không tin, thì mình có thể đưa ra lời thề nguyên tố. Ngay khi cậu định thề, thì lại bị Thanh Linh bịt miệng. Cô nàng nắm lấy tay cậu, móc ngón út của bản thân với ngón út của cậu, mỉm cười nói, không cần đâu, mình chỉ cần cậu hứa với mình một điều thôi. Hứa với mình là hay giúp mình trở lại cơ thể và giữ an toàn cho cả cậu cùng với hai cậu ấy nhé. Thanh Tâm ngơ ngác một hồi, sau đó liền mỉm cười, móc lại ngón út đối phương, nhỏ giọng nói, mình hứa với cậu. Nói rồi, cậu biến mất tại chỗ, để lại Thanh Linh mỉm cười vui vẻ, đưa tay ra sau lưng nhìn lên hai viên lõi đang nằm cạnh nhau, sau đó lại cười một cách hạnh phúc. Cười vì bản thân có một hậu phương vững chắc, sẵn sàng hy sinh tính mạng cho cô. Cũng cười vì đối phương quá tốt, tốt đến mức cô đã nhận ra là chính mình đã thích đối phương mất rồi. Thanh Tâm tỉnh lại, cơn đau đến từ bụng, vai và tứ chi truyền đến khiến cho cậu vô thức nhíu mày. Cậu cắn răng chịu lấy cơn đau truyền đến, ngước đầu nhìn hai cô nàng đang bị trói trong góc. Thấy hai người không sao, mà chỉ bị trói chặt như bánh trưng, điều đó khiến cậu thở phào một hơi. Cậu nhìn lên cánh tay phải đang bị đóng gọng, nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó mở to mắt, bộc phát sức mạnh, dùng việc bị thương làm cái giá để thoát ra, vận sức vào cánh tay, đâm xuyên qua cọc gỗ để thoát. Ư. Thanh Tâm cắn chặt răng, tuy cánh tay phải đã thoát ra thành công, nhưng tay cậu vẫn xuất hiện một lỗ to bằng bi, có thể nhìn xuyên từ đây qua kia một cách dễ dàng. Máu chảy ra từ hai lỗ hai bên, nhuộm cả một mảng da giường trắng. Mặc kệ cơn đau như muốn hét lên, Thanh Tâm làm như vậy thêm 3 lần nữa, khiến cho cả tứ chi của cậu đều xuất hiện ít nhất một lỗ trên đó. Cậu thở hổn hển, cố gắng điều chỉnh hơi thở để tránh bản thân vì đau mà ngất. Đưa tay vào trong túi, cậu lập tức lấy ra lọ thuốc hồi phục cao cấp lấy từ đoàn đội Hoàng Văn Tiên, không nói hai lời mà bật nắp uống cạn. Sau khi thuốc ngấm, có thể thấy bằng mắt thường vết thương trên người cậu đang từ từ hồi phục với một tốc độ vừa phải. Chờ thêm vài phút để cảm nhận vết thương gần như hoàn toàn khỏi, cậu liền đứng dậy, tiến đến chỗ hai cô nàng bị trói. Ừ. Đặng Linh Lam và Long Huyền Vi đều nhắm chặt mắt, biểu cảm nhăn nhó như thể đang đối chọi với thứ gì đó. Cả hai tập trung đến mức Thanh Tâm tiến đến và gọi tên hai người mà cả hai người đều không quan tâm. Nhíu mày suy tư, cậu liền lôi ra trong túi hai cánh hoa màu tím, rồi bóp miệng hai cô nàng mà nhét cánh hoa vào. Khi cánh hoa vào miệng, dược lực khiến cho sắc mặt hai cô nàng dịu đi đôi chút. Này, nghe không? Hai người cố gắng nhai rồi nuốt đi, đó là cánh của hoa tinh thần, tuy dược lực không quá cao, nhưng vẫn đủ để hai người hồi phục tinh thần đấy. Có vẻ hai người đã nghe được lời cậu nói, tuy vẫn nhắm mắt nhưng cả hai đã nhai nát cánh hoa trong miệng sau đó nuốt xuống. Sau khi nuốt vào bụng, sắc mặt của cả hai dần trở lại vẻ bình thường, rồi cùng lúc mở mắt ra. Chuyện gì vừa xảy ra? Tâm cậu ở đây còn Linh đâu rồi? Thanh Tâm ra hiệu cho hai người bình tĩnh, bắt đầu sơ lược về tình trạng hiện tại của Thanh Linh cho hai cô nàng. Hai cô nàng nghe xong liền im lặng một hồi, rồi Đặng Linh Lam lên tiếng, cho tôi thăm ra, với cương vị là bạn thân kiêm bạn gái của cậu ấy, tôi không thể để Linh chết được. Mình cũng vậy. Thanh Tâm im lặng, nhìn chằm chằm vào biểu cảm kiên định của hai cô nàng. cậu sẽ không khuyên đủ kiểu việc này nguy hiểm bỡ lạ, hiện tại là tình trạng khẩn cấp, nên cậu không nói nhiều mà gật đầu. Vậy thì mọi việc tiếp theo sẽ do tôi chỉ huy, hai người nếu đồng ý thì tôi sẽ cởi trói, còn nếu không thì tôi, mình đồng ý, ít hai, Thanh Tâm gật đầu, sau đó dùng kiếm của Long Huyền Vi cắt đứt dây leo quấn quanh họ, rồi đưa kiếm cho Long Huyền Vi, còn Đặng Linh Lam thì cũng được cậu lôi quyền trượng của cô ra từ túi không gian. Vì bọn họ đã biết cậu có túi không gian, nên không nói hai lời, cậu liền trở thành tủ đồ di động của bọn họ trước khi đến đây. Do thủy gươm bị Huyền Linh lấy đi trước đó, nên cậu không lo việc cô nàng không có vũ khí để bảo vệ thân thể. Mưa ư? Nhìn ra cơn mưa đen kỳ lạ bên ngoài cửa sổ, Thanh Tâm nhíu mày, sau đó ngưng tụ ra một chiếc dù lớn, đủ để che ba người mà cậu vẫn có thể tự cầm. Đi thôi, nhanh chóng tìm cô ấy, rồi mang cô ấy trở lại nào. Thanh Tâm mở cửa sổ rồi mở ô bên ngoài sau đó chui qua. Vì chỗ họ là khu vực dành cho đại biệt, nên ở dưới đang có Long Huy Hoàng túc trực. Do được Hùng Lạc Thiên nhắc trước, nên bọn họ mới được Long Huy Hoàng cho ở trên một phòng thay vì tụ tập dưới sảnh. Vì lý do đó, việc họ ra ngoài từ bên dưới là điều không thể, nên bọn họ chỉ có thể chui cửa sổ để thoát ra mà tìm kiếm huyền linh trong cơ thể Thanh Linh. Ừm. Ít hai, hai cô nàng nắm chặt vũ khí, ánh mắt kiên định gật đầu mạnh. Cả ba người cứ thể biến mất trong làn mưa, mà không chú ý đến phía sảnh, nơi đang nằm vô số xác của thành viên Vô Nguyên và Long Huy Hoàng từ đầu đến chân chỉ toàn là máu. Còn người dân thì đang ở trong một kết giới bảo vệ, ánh mắt mỗi người đều ướt nước nhìn về phía người đàn ông Long tộc chống thương, kiên cường đứng thẳng ở bên ngoài. Chương 94, trận chiến quyết định, mở đầu. Chương 94, trận chiến quyết định, mở đầu. Trên bầu trời âm u đang rơi từng hạt mưa đen kỳ lạ, trên không đang có khoảng 5 người bao vây lấy một người phụ nữ. Người phụ nữ đó thuộc Long tộc, lớp vảy trên người có màu trắng sáng, khiến cho cô nàng vô cùng nổi bật giữa khung cảnh tối đen hiện tại. Mẹ kiếp, tại sao dùng chiêu nào cũng không thể trúng vào con khốn này? Tiếng Trung, một tên cầm đũa phép, tức điên mà dẫm chân trên không trung. Vì tất cả ma pháp mà hắn bắn ra đều vô cùng khó hiểu mà bay sang hướng khác, không thể đánh trúng cô nàng dù chỉ góc áo. Một tên bị đánh bay ra sau, sau khi nghe câu đó của đồng đội không khỏi trợn mắt. Hắn bay sang đấm tên đó một cú rồi nắm cổ áo hét lên, mày lại không mua tư liệu mà đọc à? Con ả này là truyền nhân của Bạch Thuật Long đấy. Tiếng Trung, Bạch Thuật Long là một dạng biến dị huyết mạch của tộc rồng, người sở hữu huyết mạch biến dị này sẽ sở hữu thuật lực, một năng lượng bao quanh cơ thể, khiến cho mọi đòn đánh mạ nạ tầm xa nào đến gần đều sẽ tự động rẽ hướng khác mà lao đi. Vậy nên nhìn thì tưởng 5 người bao vây lấy Long Bạch An là cô nàng sẽ thua, thực chất là chúng gần như chẳng gây được sát thương nào lên cô. Trừ khi bọn chúng lao lên giáp lá cả rồi chơi trò tiêu hao hoặc bùng phát sức mạnh để thuận lực không thể phát huy, còn không thì bọn chúng sẽ chẳng thể làm gì được. Ken. Long Bạch An nhíu mày dùng kiếm chém bay cung tên vừa lao tới. Cô không cần cúi đầu xuống cũng biết phía dưới có gì, chỉ là lần này cô cảm thấy vô cùng lo lắng, vì Hắc Nịch Dao đã trở lại hồ trăng tròn, trên tay nó còn cầm theo Nịch Thủy Kiếm, thứ mà Thanh Linh, Huyền Linh dùng để chiến đấu với nó. Con bé bị sao rồi? Mình không bảo vệ được con bé. Mình không bảo vệ được con của Thu Nhã. Long Bạch Đan cắn chặt răng, dùng hai tay nắm lấy chuôi kiếm, sau đó đặt kiếm ngang hông, nhắm mắt, tụ lực vào bàn tay, miệng cô thở ra làn khói trắng, cơ thể cô tỏa ra hàn khí kinh người. Mẹ nó, chạy. Một người nhận ra Long Bạch Đan định làm gì, liền mặc kệ đồng đội, quay người bay ra xa. Để lại đồng đội không biết gì, ngơ ngác một hồi liền cảm nhận được cái chết đến gần. Không nói gì thêm, chúng liền nhanh chóng chia nhau mà bay ra các hướng khác nhau. Hàn Thủy Kiếm pháp thức 2, Hồ Thủy Nguyệt. Cô xoay người chém thành một vòng tròn vô cùng giản dị không cầu kỳ. Nhưng cả 5 người vừa rồi, thậm chí có nhiều người ở xa, liền không tự chủ mà dùng mình một cái. Lấy cơ thể Long Bạch Đan làm trung tâm, từng hạt mưa như dừng lại giữa không trung, sau đó chúng rung rinh như một làn sóng nhẹ, lan tỏa ra xung quanh. Chỉ là trên đường đi của chúng, tuy không bị đóng băng, nhưng lại tỏa ra sự lạnh lẽo đến chết người. Làn sóng lao đi rất nhanh, cả 5 tên đang bay ra xa bỗng cực lại, sau đó không nói không rằng, cả cơ thể chúng đều như mất dây treo mà rơi xuống phía dưới. Tuy không chết nhưng sắc mặt chúng trắng bệnh như tờ giấy, cơ thể và hàm răng không tự chủ mà run rẩy, hiện tại trông chúng như bị nhốt trong hầm băng lạnh lẽo vậy. Long Bạch Đan lạnh lùng nhìn xuống đám người Vô Nguyên, sau đó cô quay qua nhìn Hắc Nịch Dao, nó lúc này cũng đang ngước nhìn để nhìn lấy cô. Cả hai đôi mắt va chạm nhau, tạo nên không khí khó thở giữa hai người. Ánh mắt Long Bạch Đan thì hiện lên vẻ giận dữ, còn ánh mắt của Hắc Nịch Dao thì có phần mờ mịt, như thể đang nhìn thấy bóng dáng người quen mà nó không nhớ ra là ai. Tốt nhất là cô đừng có xuống, dù cô có tức giận đi nữa thì hiện tại cũng chẳng phải là lúc để tình cảm lấn át lý trí. Đột trong đầu Long Bạch Đan hiện lên giọng nam uy nghiêm và lạnh lùng. Cô nắm chặt tay, quay đầu nhìn sang Hùng Lạc Thiên vẫn còn đang ngồi trên ngai vàng. Ánh mắt ông ta hiện lên vẻ nghiêm nghị tuyệt tình của một bậc quân vương. Con bé chưa chết, ấn ký ta đặt trên người con bé chưa mất đi. Ánh mắt Long Bạch An chấn động, sau đó thả lỏng tay, bỏ qua Hắc Nịch Dao phía dưới mà bay qua nơi khác chiến đấu. Hùng Lạc Thiên thấy vậy liền nhìn xuống Hắc Nịch Dao phía dưới, sau khi cảm nhận thời gian không còn nhiều mà vẫn chưa có ai lấy được truyền thừa, ông không khỏi thở dài một hơi rồi nhìn qua chiến trường. Bạch Thuật Long, vương vạn, tại sao hai người đó lại khiến ta có cảm giác rất quen thuộc? Hắc Nịch Dao khẽ lẩm bẩm, nó ôm chặt Nịch Thủy Kiếm vào lòng, sau đó ngả ra sau, để mặc bản thân nổi trên mặt hồ. Kẹt kẹt, thật không ngờ ở đây lại có người đẹp. Tiếng Ấn, truyền thừa đại biệt sao? Ha ha ha, nếu lấy được thì tao được thăng lên thành viên cấp cao cũng nên. Tiếng Anh, một lũ tầm thường, truyền thừa có cũng như không, thứ ta chú ý vẫn là trí bảo mà nó đang ôm lấy kia kìa. Tiếng Nhật, đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng nhiên bị làm phiền, bọn chúng khiến cho Hắc Nịch Dao không khỏi nhíu mày. Nó liếc mắt về hướng âm thanh phát ra, liền thấy gần 10 người đang đứng trên nước bao vây lấy nó. Thật phiền phức nếu còn chủ nhân ở đây, có lẽ ngài ấy sẽ khiến chúng im lặng. còn nữ chủ sẽ lại ôm ta vào lòng để bớt ve an ủi. Hắc Lịch Giao lại đắm chìm vào hồi ức, khiến cho nó lại thất thần suy tư. Nhưng với hành động đó, lại khiến cho Lũ Vô Nguyên tưởng rằng nó đang khinh thường bọn hắn, khiến cho bọn hắn không khỏi tức giận mà tụ lực rồi liên tiếp xả chiêu về phía nó. Đại hỏa cầu, thạch tháo, băng thương, với hình, dầm, bùm, từng chiêu thức được xả ra, khiến cho mặt hồ phẳng lặng đống nổi sóng lớn. Khói nước dần tan, lộ ra Hắc Lịch Giao vẫn ở tư thể cũ không tổn hại, có chăng thì cũng chỉ có lọn tóc của nó bị bay ra xung quanh do xung kích. Không thể nào. Tiếng Trung, làm sao có thể? Tiếng Pháp, bọn chúng không thể tin được nhìn Hắc Lịch Giao không tổn hại ở giữa, vì đây là lần đầu tiên chúng gặp trường hợp như vậy, nên chúng vô cùng bất ngờ và hoảng hốt. Hắc Lịch Giao mệt mỏi nhìn qua lũ người vừa tấn công mình, nó thở dài một hơi rồi đưa tay về phía trước, miệng khẽ lẩm bẩm. Thoát, gai, xuyên. Nói xong ba từ đó, nó liền nắm tay lại. Từ nước mưa dính trên người bọn chúng đông dần bốc hơi, nhưng thay vì là khói nước bình thường, thì thứ khói đó lại chính là mạ nạ thoát ra từ trong người bọn chúng. Ngay khi bọn chúng trừng lớn mắt hốt hoảng, thì loại khói bốc hơi ra đó lại dần ngưng tụ, tạo thành loại gai dài nhọn đâm về phía chúng. Ngay khi chúng vừa hét lên, thì gai nhọn lại từ trong người chúng mọc ra vô số loại gai khác đâm xuyên cơ thể của chúng, khiến chúng chết không thể chết hơn. Cơ thể chúng do không còn người điều khiển, nên tất cả đều rơi vào trong hồ, nhuộm đỏ nước hồ xung quanh nhưng lại không thể đến gần Hắc Lịch Giao. Giết người thì ra cũng chỉ như vậy. Hắc Lịch Giao nhắm mắt, chờ đợi thời gian của mình kết thúc mà lại rơi vào ngủ say. Do năng lượng vào đêm trăng tròn dành cho nó vô cùng lớn, nên nó mới có thể thức tỉnh mà đưa ra truyền thừa. Nhưng đừng tưởng nó sẽ thức tỉnh lâu, thực chất thời gian thức tỉnh của nó chẳng có bao nhiêu, hiện tại chỉ còn 20 phút cuối mà thôi. Trong lúc nó nhắm mắt tính dưỡng, lại có tiếng bước chân giẫm lên mặt hồ mà tiến đến gần nó. Vốn dĩ nó không định quan tâm vì đối phương cũng chẳng thể gây sát thương lên mình, nhưng khi người đó đến gần, cảm nhận được khí tức trên người đối phương, nó không khỏi mở to mắt, dương dương nhìn người trước mặt. Chủ nhân hình bóng của một người đàn ông cao lớn hiện lên trong tầm mắt nó, khiến cho nó không khỏi cảm thấy xúc động muốn khóc. Nhưng khi hình bóng đó dần tan đi, hiện lên trước mặt nó chỉ có một cô gái đang mỉm cười nhìn lấy nó, thậm chí bên trên cũng xuất hiện một chiếc ô đang che cho nó và đối phương. "Xin lỗi nhé, tôi không phải chủ nhân của cô đâu." Thanh Linh cười nhẹ, ngồi xuống, đưa tay lau đi vết bụi bẩn trên má của Hắc Lịch Giao, làm xong liền im lặng nhìn lấy Hắc Lịch Giao đang nằm trôi nổi ở dưới. Ngươi là người vừa nãy?" "Không, ngươi không phải." "Không, đúng là ngươi." Hắc Lịch Giao bối rối, nó cảm thấy người trước mặt mình lại không giống người chiến đấu với nó lúc trước. Thật ra người đánh với cô lúc trước và tôi hiện tại đều là một người. Thanh Linh ngồi xuống, cắm chiếc ô gỗ bên cạnh, che cho cả cô và Hắc Lịch Giao khỏi cơn mưa. Thật kỳ lạ, khi cô ngồi xuống, cô không bị dính một chút nước hồ, thậm chí chiếc ô cũng như cắm dưới đất mà định trụ ở đó. Hắc Lịch Giao khe nhíu mày, nhưng ngay khi định rút kiếm ra chém đối phương, thì nó lại lưỡng lự, vì trong ánh mắt đối phương không hề có bất kỳ sát ý hay chiến ý nào hết, thậm chí hiện tại đối phương còn cho nó cảm giác thân thuộc đến lạ. "Bình tĩnh nào, tôi chỉ đến nói chuyện thôi." Bàn tay cầm chuôi kiếm của Hắc Lịch Giao khẽ run, đấu tranh tư tưởng một hồi nó liền thở ra một hơi, bỏ tay ra khỏi chuôi kiếm. "Vậy thì chờ chút." Vô năng lĩnh vực, khu vực không năng lượng. Lịch Giao, Long, lĩnh vực. Lấy cơ thể Hắc Lịch Giao làm trung tâm, xung quanh bỗng xuất hiện hai tầng lĩnh vực, khiến cho những người đang chiến đấu bên trên phải ngừng lại, ánh mắt kinh hãi nhìn xuống dưới, nơi xuất hiện hai lĩnh vực cộng hưởng với nhau một cách hoàn hảo. Long Bạch Đan chém chết kẻ địch vừa thất thần, sau đó nhìn xuống dưới, ánh mắt vừa vui vẻ vừa lo lắng nhìn xuống. Vui vì Thanh Linh không sao, lo lắng vì Hắc Lịch Giao có thể sử dụng hai lĩnh vực mà không bị tự triệt tiêu lẫn nhau. Đột nhiên mất đi mana, Thanh Linh chưa kịp hoảng hốt thì cơ thể cô lại được nâng lên bởi sức mạnh vô hình, cô nhìn qua liền thấy Hắc Lịch Giao đang sử dụng sức mạnh của mình để nâng cô nổi lên mặt nước. "Ngươi tại sao trên người ngươi lại có khí tức của chủ nhân?" Hắc Lịch Giao dè dặt hỏi, vì Hắc Lịch Long đã chết rất lâu, nên việc lưu lại khí tức rất khó. Chuyên nhân và đời trước dù có chung sức mạnh, nhưng khí chất luôn có sự khác biệt một trời một vực. Nên khi cảm nhận trên người Thanh Linh có khí tức của Hắc Lịch Long, trong khi trên người cô nàng không có nửa điểm khí tức truyền thừa, điều này khiến nó vô cùng bối rối và kinh ngạc. "Cái này à, vậy thì phiền cô mở một kết giới cách âm được không?" Lập tức, một kết giới màu đen bao trùm lấy hai người, khiến âm thanh bên trong không thể truyền ra ngoài cũng như bên ngoài cũng không thể nhìn vào trong. Những người đang bay trên trời thấy vậy liền nhíu mày, khi hai lĩnh vực được tạo lên, cũng là lúc họ không thể dùng mạ nạ để dò xét bên trong nữa rồi, vì một khi đi vào khu vực của lĩnh vực thì mạ nạ của họ đều bị ăn mòn rồi triệt tiêu không còn tăm hơi. Giờ đây, cả bên Vô Nguyên lẫn bên Đại Việt đều ngưng chiến, vì hiện tại thứ truyền thừa mà bọn họ coi là bình thường, giờ đây lại thể hiện ra giá trị xa vượt mức của họ. "Đoạt truyền thừa, nếu không thể thì phải phá hủy nó." Đúng một tên Vô Nguyên hét lên, sau đó bọn chúng đều tự hưởng ứng. Bọn chúng mặc kệ những người bên Đại Việt, lập tức bay xuống dưới, nhằm phá hủy hoặc tiêu diệt truyền thừa. Nhưng sao bọn chúng có thể được như ý? Hùng Lạc Tiên đứng lên, không còn che giấu mà tỏa ra khí tức kinh người, khóa chặt những người đang lao xuống mà tạo ra một áp lực to lớn, khiến chúng phải định trụ tại chỗ. "Phá hủy, tiếp nhận truyền thừa. Vậy thì mấy người đã hỏi ta, chủ nhân của nơi này hay chưa?" Hùng Lạc Thiên lạnh lùng nhìn xuống, như một vị bề trên nhìn xuống đám người rác rưởi ở dưới, ánh mắt không mang một chút thương hại nào mà chỉ như đang nhìn xuống một đám người đã chết. "Ha ha ha, nếu bọn chúng không được, vậy thì ta thì sao?" Không gian như rung chuyển, tại không trung gần đó, một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, sau đó lại thêm một bàn tay nữa. Tiếp đó, hai bàn tay phát lực, cưỡng ép xé không gian ra một mảng lớn, từ trong không gian bị xé rách đó có một người đàn ông vạm vỡ bước qua. Thấy người vừa đến là ai, bên Lũ Vô Nguyên thì reo hò vui mừng, còn bên Hùng Lạc Thiên thì sắc mặt âm trầm khó chịu. Không chỉ Hùng Lạc Thiên, mà cả những người xung quanh và những người đang bảo vệ du khách ở xa nhìn vào, đều cảm thấy vô cùng khó chịu như nuốt phải rồi. Ngươi còn dám bén mảng đến đây? Tiếng. Ngay trước mặt người đàn ông vừa đến, không gian nơi đó như bị mở khóa, dịp một tiếng kéo ra, bước ra ngoài là một tên nhóc. Người bước ra là một đứa bé khoảng 8 tuổi, nhưng đứa bé đấy lại có mái tóc dài vượt qua cả chân, nếu đứa bé đi bộ thì có lẽ tóc phải lên một đoạn dài. Ha ha ha, đã hơn nghìn năm rồi, cơ thể ngươi lại càng ngày càng bé. Tiếng. Ngậm miệng. Tiếng. Khuôn mặt đứa bé nhăn lại giận dữ, nhưng thay vì sợ hãi, thì mọi người nhìn vào đều không khỏi cảm thấy đứa bé đó vô cùng dễ thương. Cút đi, giờ ông đây không có thời gian để chơi với một đứa nhóc như ngươi. Tiếng. Người đàn ông vạm vỡ nói xong liền bỏ qua đứa bé mà nhìn qua Hùng Lạc Thiên. Giờ trả lời ta, ngươi cảm thấy ta có quyền hay không?
Không.
Dù ngươi cũng không thể. Hùng Lạc Thiên nắm chặt tay, ánh mắt nhìn đối phương không có nửa điểm thỏa hiệp. Chính ông ta cũng không ngờ, lần truyền thừa vốn dĩ vô cùng bình thường này, lại có thể khiến cho một tên cổ lão bên Vô Nguyên và một vị cao tầng bên Hiệp hội Nguyên tố xuất hiện. Đứa bé bị cắt lời liền cắn chặt răng, chỉ thấy nó giơ tay về phía trước rồi nắm thành quyền. Ngay lập tức, trên cơ thể của người đàn ông vạm vỡ như bị nứt ra, sau đó cơ thể của hắn phồng lên như quả bóng căng tròn. Người đàn ông vạm vỡ liếc một mắt, sau đó dùng tay đâm thẳng vào bụng mình rồi rút ra. Từ vết thương đó, có làn khí thổi ra, khiến cho cơ thể của hắn xẹp lại như cũ. Lại mấy trò vật đánh, ngươi vẫn là quá già rồi. Tiếng. Vậy sao? Cút lên vũ trụ đi. Tiếng. Đứa bé giơ tay lên cao, chúng vào tạo thành thế chém, sau đó chém từ trên xuống dưới. Ở trước mắt từng người, cơ thể của người đàn ông vạm vỡ bỗng biến mất. Đứa bé thấy vậy, không nói hai lời liền tạo ra một chiếc khóa kéo, dịp một tiếng mở ra, đứa bé liền bước vào đó. Để lại những người ở đây trừng lớn mắt kinh ngạc, tinh thần chưa trở lại chỉ với một phút vừa rồi. Trong khi mọi người đang kinh ngạc, ngơ ngác, thì lĩnh vực phía dưới bỗng bị giải trừ, tiếp đó là hai bóng người đi ra. Nhờ đó, mà từng người ở đây mới nhớ ra, mình lúc này nên làm gì. Nhưng tiếc là lũ Vô Nguyên hiện tại đều bị kim chặt, còn bên Hùng Lạc Thiên chỉ đơn giản là nhìn xuống, vì trong số họ, mỗi người đều sở hữu truyền thừa lớn nhỏ khác nhau, nên việc đi xuống dưới chẳng khác nào phá hủy tiền đồ của tiểu bối và truyền thừa. Tử hình. Theo hiệu lệnh của Hùng Lạc Tiên, từng binh lính chém xuống, tàn sát toàn bộ lũ người Vô Nguyên. Nhưng thay vì chỉ chém mất đầu là ngưng, thì hai tên binh lính hai bên lại không như vậy, chúng ngưng tụ ra hai cây thương rồi đâm vào cái xác sau đó giữ nguyên ở đó. Trong tất cả lũ người Vô Nguyên, thì số lượng hồi sinh không quá 1/3. Điều đó đủ để nói lên việc hồi sinh từ coi chết của Vô Nguyên không thể đáp ứng được tất cả thành viên. Nhưng sau khi chúng hồi sinh, thì chúng lại bị giết chết lần nữa, từ đó tất cả thành viên Vô Nguyên chết không thể chết hơn. Trở lại phía dưới nơi Thanh Linh và Hắc Lịch Giao đang đứng. Lúc này, cả hai người đang đứng đối diện lẫn nhau, cùng lúc giơ thanh kiếm vào tư thế chiến đấu. Hắc Lịch Giao thì cầm thanh lịch thủy kiếm, còn Thanh Linh thì cầm trên tay là thanh kiếm của Long Huyền Vi. Người tên gì?
Linh,
Nguyễn Thanh Linh. Cả hai người đối đáp với nhau như hai người bạn, tạo thành không khí nhẹ nhàng như hai người bạn đang chuẩn bị đấu tập với nhau thay vì chiến đấu để lấy truyền thừa.
Nguyễn Thanh Linh.
Nguyễn Thanh Linh được rồi.
Ta, Sa Không, Giao Bạch Huyền, lấy tư cách người truyền thừa gửi đến ngươi lời thách đấu sinh tử, liệu ngươi có dám tiếp nhận để lấy được truyền thừa từ ta?
Ta, Nguyễn Thanh Linh, chấp nhận thử thách này. Thanh Linh hít sâu một hơi, nắm chặt vỏ kiếm, sau đó lao nhanh về phía trước, đồng thời rút kiếm ra. Bên kia, Giao Bạch Huyền cũng làm tư thế tương tự. Cả hai người lao vào nhau, quyết định việc Thanh Linh có thể tiếp nhận truyền thừa hay thất bại mà chết.
Chương 95, trận chiến quyết định, kết thúc. Chương 95, trận chiến quyết định, kết thúc. Mở đầu trận chiến là cảnh tượng Giao Bạch Huyền và Thanh Linh rút kiếm lao vào nhau dưới cơn mưa đen. Nhưng thật kỳ lạ là cơn mưa không thể chạm vào hai người họ, cứ như cả hai đều khoác lên người một chiếc áo mưa vô hình vậy. Thủy Lưu phái thức thứ nhất, Khai Thủy. Đường kiếm của Thanh Linh bọc thêm một dòng nước mượt mà chạm đến, nhưng khi chạm vào thanh kiếm của Giao Bạch Huyền, không hiểu vì sao dòng nước đó lại biến mất, thậm chí còn bị hấp thụ vào nghịch thủy kiếm. Thanh Linh khẽ nhíu mày, lập tức xoay cổ tay chém sang bên cạnh, bản thân cũng theo đó mà nhảy theo hướng chém để né sang bên cạnh. Cô xoay người, lăn một vòng tiếp đất rồi nhanh chóng đứng dậy.
Thoát,
gai,
xuyên.
Giao Bạch Huyền trụm hai ngón tay vào, sau đó chỉ về hướng Thanh Linh. Nhưng phải khiến nó nhíu mày, vì không hiểu sao năng lực bản thân từ thực năng xạ của cô nàng lại không thể hoạt động lên người Thanh Linh.
Phụ, đoán đúng rồi.
Thanh Linh nhìn thấy Giao Bạch Huyền không thể dùng chiêu đó lên mình liền thở phào một hơi. Điều này phải cảm ơn những tên Vô Nguyên đã chết trước đó, lúc đó cô từ ngoài nhìn vào, liền suy đoán cách tránh chiêu thức đó trước khi đến gặp Giao Bạch Huyền. Điều cần chú ý là nước mưa màu đen trên đầu. Thứ nước mưa đó là cách để Giao Bạch Huyền có thể sử dụng được chiêu thức, nó đóng vai trò là một chiếc máy giả đã quét những người dính phải, sau đó thấm vào da thịt rồi chờ đợi Giao Bạch Huyền ra lệnh là chúng sẽ tự động bốc hơi, và tất nhiên là đi kèm với mạ nạ mà chúng hấp thụ rồi. Rồi nhờ đống mạ nạ bốc hơi ra đó, Giao Bạch Huyền sẽ từ đó mà ngưng tụ ra gai rồi đâm xuyên kẻ địch. Do Thanh Linh đã nhờ Đặng Linh Lam đóng băng nước mưa từ trước, sau đó che ô đi đến, nên hiện tại trên người cô không bị dính nước mưa. Còn về việc chiếc ô biến mất lúc ở trong lĩnh vực của Giao Bạch Huyền, đó là do lĩnh vực tự triệt tiêu nước mưa, nên chúng không thể xuyên qua mà thấm vào cô được. Thậm chí sau khi giải trừ lĩnh vực, cô cũng lập tức tạo một màn chắn quanh người để chắn nước mưa.
Hừ.
Giao Bạch Huyền hừ nhẹ một tiếng, bỏ qua chiêu thức mà lao lên. Chỉ là tốc độ của cô nàng lần này đã chậm hơn so với lần đuổi theo Huyền Linh, có thể nói lên việc thời gian của cô nàng không còn nhiều. Vậy nên Thanh Linh muốn lấy được truyền thừa thì phải giết cô nàng trước khi cô nàng biến mất do hết thời gian. Đối đầu trực diện chỉ có chết, nhưng thời gian không còn nhiều. Chỉ còn cách dùng chiêu đấy thôi. Thanh Linh cắn chặt răng, hít sâu một hơi, ánh mắt hiện lên sự quyết liệt chưa từng có. Cường Long pháp cửa thứ nhất, Long Lân khai môn. Trên cơ thể cô ẩn hiện lớp vảy rồng mờ ảo trải dài từ cổ xuống đầu gối, hai tay cũng phủ kín từ vai cho đến ngón tay. Chỉ là sau khi lớp vảy xuất hiện, cô lại cảm thấy làn da ngứa ngáy đau rát khó chịu, khiến cô không nhịn được mà nhíu mày. Cửa thứ hai, Long Tức sinh mệnh. Hơi thở cô tỏa ra áp lực nặng nề và cô cũng cảm thấy lục phủ ngũ tạng bên trong đang vô cùng thoải mái, tốc độ hồi phục cũng được tăng cường đáng kể. Chỉ là sau mỗi lần hít thở, cô đều cảm thấy rất khó thở. Thậm chí cả cổ họng và khoang mũi của cô đều cảm thấy vô cùng lạnh lẽo và đau đớn sau mỗi lần hít vào thở ra. Cửa thứ ba, Long Thể bất phá. Lúc này đây, cơ thể cô có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái và sức mạnh tràn trề, nhờ đó mà tốc độ và sức mạnh của cô tăng thêm một mảng lớn. Chỉ có điều, lúc này bên thai cô lại có ảo giác rằng cơ thể mình đang gào thét đau đớn. Chưa đủ thanh linh biết chỉ với cường độ tăng cường hiện tại, khả năng thắng Giao Bạch Huyền là rất thấp, thậm chí trong lúc chiến đấu mình tự thương là rất cao. Vậy nên cô nắm chặt tay, ánh mắt hiện lên tư thái được tăng cả, ngã về không. Cửa thứ tư, Long Cốt bất hoại. Xương thủy bên trong người cô như được thay thành thép cứng, khiến cho cảm giác áp lực từ cơ thể chuyển đến cũng đã giảm đi đôi phần. Tuy không cảm nhận được tác dụng phụ ngay lập tức, nhưng cô vẫn biết được cái giá phải trả như nào. Nhưng nếu cô không làm vậy, thì tất cả những điều từ trước đến nay đều trở nên công cốc. Mẹ nó, con bé là đệ tử của ông Thiên. Có một người thấy Thanh Linh sử dụng Cường Long Pháp không nhịn được mà hét lên. Ngay lập tức người đó bị mọi người ở đây nhíu mày nhìn chằm chằm, khiến cho người đó đưa tay lên bịt miệng, ánh mắt tỏ ra vẻ xin lỗi. Long Bạch Đan im lặng nhìn xuống Thanh Linh, ánh mắt lúc này mang theo chút ngơ ngác, thậm chí có phần yêu chiều. Như thể người lớn trong nhà thấy được đứa trẻ nhà mình làm được thành tựu vô cùng to lớn vậy. Cũng đúng thôi, vì Long Chiến Thiên là một người cực kỳ giản dị nhưng lại có chiến công vô cùng hiển hách. Ông ta đã chiến đấu qua vài thời kỳ chiến tranh, tự thân sáng tạo ra loại võ mạnh mẽ dành cho binh lính dùng đến tận ngày nay, đích thân ông ta cũng hạ gục vô số tướng lĩnh kẻ địch để đổi lấy vinh quang và tự do cho Đại Việt. Vậy nên ngoài Long Linh Tuyết mà bọn họ đã biết từ trước, thì nay lại lòi ra một thanh linh không biết từ đâu, điều đó mới khiến họ vô cùng bất ngờ. Nhưng mà khoan, con bé là nhân loại thì tại sao lại dùng được Cường Long Pháp? Một người thuộc lang tộc khi thấy thanh linh không hề có đặc trưng của long tộc liền không khỏi lắc đuôi nghi hoặc. Có lẽ con bé thuộc trường hợp hiếm, khi mà sở hữu huyết mạch nhân tộc nhưng vẫn có một phần nhỏ huyết mạch của long tộc. Mọi người nghe vậy liền gật đầu tán thành. Thực chất trường hợp sở hữu đặc tính của cả hai huyết mạch di truyền là một điều vô cùng hiếm có khó tìm, vậy nên có người nghi hoặc như vậy cũng chẳng sai. Trở lại với trận chiến phía dưới, chỉ thấy lúc này Giao Bạch Huyền ngơ ngác trong phút chốc, nhưng vẫn lao lên đâm thẳng kiếm về phía thanh linh. Phù thủy lưu phái thức thứ 5, Thuận Thủy Thế. Tên cũ, thuận theo dòng nước, thanh linh thở ra một hơi, chỉ nhẹ nhàng mềm mại lướt kiếm chạm vào kiếm đối phương. Trong ánh mắt kinh ngạc của Giao Bạch Huyền, cô thành công chuyển hướng lưỡi kiếm của cô nàng dù mạ nạ trên lưỡi kiếm đã bị hút mất. Thủy lưu phái thức thứ 4, Lưu Thủy Hành Vân. Tên cũ, nước chảy mây trôi. Khi chuyển hướng tấn công của đối phương xong, cô xoay cổ tay, uốn lượn thanh kiếm nhắm vào phần cổ trắng trẻo của Giao Bạch Huyền. Giao Bạch Huyền thấy lưỡi kiếm ngày càng gần của mình, ánh mắt cô nàng hiện ra không có nửa điểm bối rối. Chỉ thấy cô nàng khẽ ngắt tay, nước mưa đen trên trời bỗng tụ xuống, chặn đứng lưỡi kiếm của thanh linh ngay khi nó cách phần cổ Giao Bạch Huyền vài mm. Ngay lúc chặn đứng được lưỡi kiếm của thanh linh, Giao Bạch Huyền ngay lập tức xoay cổ tay, chém về phía thanh linh. Không phản ứng kịp, thanh linh lập tức bị chém bay ra xa, bên hông cũng bị chém nát vảy mờ mà để lại một vết thương khá sâu. Ư thanh linh cắn chặt răng, hít thở sâu để vết thương ngưng chảy máu và hồi phục lại, làm xong cô liền nhìn về phía Giao Bạch Huyền một cách cẩn trọng. Tuy đã rút ngắn khoảng cách sức mạnh nhưng vẫn chưa đổi kịp được. Nếu dùng hệ một không, dù tạo dây leo ngáng chân cũng không được, vì khắp người cô ta đều có triệt tiêu mana, nên dây leo chưa kịp chạm vào đã tan rã rồi. Trong lúc thanh linh còn đang suy nghĩ thì Giao Bạch Huyền đã ổn định lại thế đứng. Không nói hai lời, Giao Bạch Huyền lập tức xoay người lao lên. Chỉ là lần này trên thanh lịch thủy kiếm đã được bao bọc bởi hắc khí đen tuyền. Chết. Nhìn thấy lưỡi kiếm cách mình vài mét trước mắt, trong đầu thanh linh giờ đây đang cảnh báo ở hạn mức cao nhất. Theo bản năng câu ngã lưng ra sau thành công tránh đòn, nhưng bản thân lại rơi vào trường hợp ngũ hiểm vì ngã ra sau. Chớp lấy thời cơ, Giao Bạch Huyền xoay cổ tay chém xuống, còn thanh linh thì hoảng hốt giơ kiếm lên chặn. Dừng. Mặt đất bên dưới thanh linh vì tác động mạnh mà tạo thành một hố đất. Khủng. Thanh linh ho ra một búng máu, còn cánh tay thì run rẩy do đang phải chịu một áp lực rất lớn. Ngươi chỉ có vậy thôi sao? Nói xong, Giao Bạch Huyền lập tức đá thanh linh ra xa như một quả bóng. Lăn vài vòng sang bên, thanh linh họ ra vài ngụm máu lớn, sau đó cắn răng đưa kiếm lên nhằm chặn đòn của Giao Bạch Huyền đang lao đến. Ken. Thanh linh bị đẩy ra sau, cô chỉ có thể phòng thủ mà không thể tấn công lại dù chỉ một chút. Thật đáng thất vọng, ta nghĩ người được chủ nhân ký thác nhiệm vụ sẽ phải mạnh mẽ lắm chứ. Giao Bạch Huyền chém văng thanh kiếm của thanh linh lên cao, sau đó đạp cô xuống đất, kể lưỡi kiếm lên cổ của cô. Thanh kiếm của thanh linh bay vài vòng trên cao rồi cắm xuống phía sau cô. Vậy thì, tạm biệt, người truyền tin. Ngay khi Giao Bạch Huyền định chém xuống, thì thanh linh lập tức ngưng tụ ra một thứ, sau đó đâm thẳng thứ đó về phía cô nàng. Giao Bạch Huyền nhíu mày, định đưa tay lên chặn thì thứ đó bung lớn, chắn đi tầm nhìn của cô nàng, khiến cho cô nàng kinh ngạc trong giây lát. Chớp lấy thời cơ, thanh linh quét chân đối phương, sau đó lộn người ra sau nắm lấy thanh kiếm rồi lao thẳng về phía trước, đâm xuyên thứ đó mà đâm thẳng vào bả vai của Giao Bạch Huyền. Sau khi đâm xuyên bả vai của đối phương, thanh linh cũng dừng lại, cô xoay thanh kiếm, trực tiếp cắt đứt cánh tay trái của đối phương. Cuối cùng cũng chịu nghiêm túc rồi sao? Giao Bạch Huyền không hề cảm thấy tức giận khi cánh tay của mình bị cắt đứt, cô nàng vùng kiếm chém tan thứ ở trước mắt sang bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh linh vừa nhảy ra xa. Ồ sao? Một thứ vũ khí kỳ lạ. Nhìn sang chiếc ô bằng gỗ rách dưới bên cạnh, Giao Bạch Huyền không khỏi cảm thấy thú vị với Thanh Linh. "Xin lỗi nhé, cậu ấy nói ô không tính là vũ khí đâu, ô chỉ được coi là một vật dụng mà thôi." Thanh Linh mỉm cười, nhìn sang chiếc ô bằng gỗ đó mà cảm thấy vui vẻ. Giao Bạch Huyền nghe vậy liền không khỏi tò mò người mà Thanh Linh vừa nói là ai, nhưng thời gian còn lại không cho phép cô làm vậy. Giao Bạch Huyền hít vào một hơi, ngước mắt nhìn qua Thanh Linh nói, "Thời gian còn lại của ta không còn nhiều, một chiêu quyết định." Nghe vậy, ánh mắt Thanh Linh kiên định, cô nắm chặt chuôi kiếm, chỉnh trọng gật đầu. "Được, một chiêu quyết định." Nói xong, cả hai người lui lại một bước. Giao Bạch Huyền còn lại một tay, nên chỉ có thể đưa thanh kiếm sang ngang. Còn Thanh Linh thì không vì đối phương không đủ hai tay mà đồng cảm, cô dùng cả hai tay giơ kiếm lên cao, dùng tất cả sức mạnh vào trong đòn này. Thủy Lưu phái thức thứ 7, Thủy Bộ Tiên Kích. Tên cũ, Thác Đổ, Nghịch Long Trảm. Trên lưới kiếm của Thanh Linh tỏa ra áp lực nặng nề của dòng nước từ trên cao đổ xuống, nhắm thẳng vào Giao Bạch Huyền mà lao xuống. Còn lưới kiếm của Giao Bạch Huyền thì bao trùm bởi hắc khí vần quanh, tạo thành một con rồng đen tuyền nhỏ cuốn lấy lưới kiếm. Tiếng ken thanh thúy vang vọng giữa đêm đen, dù có cơn mưa ồn ào phía trên cũng không thể lấn át được âm thanh ken két giữa hai thanh vũ khí đang đối chọi lẫn nhau. Thanh Linh nghiến răng, cô có cảm giác xương tay đang có dấu hiệu rạn nứt, cơ bắp cũng đang có dấu hiệu suy kiệt, sức mạnh đang dần vơi đi và thay thế vào đó là cơn đau nhức ngày càng lớn dần. Còn Giao Bạch Huyền thì sắc mặt rừng rưng, vì việc nó có thắng hay không cũng chẳng quan trọng. Nếu giết được đối phương, thì bản thân cũng sẽ rơi vào ngủ say hồi phục hoàn hảo cho đến lần sau, còn nếu bị giết, thì cô chỉ đơn giản là đưa đi truyền thừa của mình và nhắm mắt biến mất mà thôi. Lực đạo của đối phương yếu đi rồi vậy là mình lại phải chờ đợi một mình nữa sao? "Chủ nhân, nữ chủ, xin lỗi, ta lại về muộn rồi." Thực chất Giao Bạch Huyền đã chết từ lâu, trạng thái hiện tại cũng chỉ là một phần linh hồn mỏng manh và một tia ý niệm còn sót lại do thế giới bóng bắt cóc từ trái đất rồi mang đến đây để tạo thành truyền thừa mà thôi. Cô chỉ có thể tăng cường một chút trong 3 phút thôi sao? "Đau quá không được, mình đã hứa với họ và cậu ấy rồi, nhất định phải chiến thắng, nhất định phải sống." Miệng Thanh Linh dì máu, khắp nơi trên cơ thể như một miếng xốp bị đâm rách, thủng vô số chỗ mà nhuộm đỏ cả cơ thể của cô. Nhưng dù vậy, cô vẫn cắn chặt răng, nắm chặt chuôi kiếm dù bàn tay chảy máu, tiếp tục dồn lực dù cơ thể đang trong tình trạng suy kiệt, cố gắng trụ vững dù đôi chân đang run rẩy vì đau đớn cũng như mệt mỏi. Hơ a hơ. Đúng, bên mắt phải của Thanh Linh xuất hiện một vòng tròn ma pháp mờ nhạt kỳ lạ. Vòng tròn ma pháp đó sáng lên, cơ thể Thanh Linh hồi phục lại một phần, sau đó vòng tròn ma pháp đó biến mất như chưa từng xuất hiện. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Giao Bạch Huyền và từng người trên cao, thanh kiếm của Thanh Linh dần tiến về phía trước, sau đó xoẹt một tiếng, cái đầu của Giao Bạch Huyền lăn lông lốc xuống dưới, còn Thanh Linh thì ngã về phía trước rồi nằm im bất động. Cái đầu của Giao Bạch Huyền lăn một hồi cuối cùng lại dừng lại ngay trước mặt Thanh Linh. Nhìn vào khuôn mặt ngất đi vì sử dụng sức mạnh quá độ, Giao Bạch Huyền không khỏi mỉm cười. "Chúc mừng, ngươi thắng rồi. Tuy hiện tại ngươi không thể nghe được lời ta nói, nhưng gửi lời chào của ta đến với chủ nhân nhé." Dứt lời, cái xác của Giao Bạch Huyền lóe sáng, sau đó tất cả ánh sáng dung hợp vào nhau, rồi bay về phía Thanh Linh mà nhập vào đầu cô nàng. "Thắng rồi, thắng rồi." Cuối cùng thì truyền thừa hồ trăng tròn cũng đã có người tiếp nhận được rồi. Từng người phía trên cao reo hò, thậm chí còn ôm nhau vì vui sướng. Do truyền thừa hồ trăng tròn đã có hàng ngàn năm nay, nhưng vẫn chưa có bất kỳ ai có thể tiếp nhận được. Mà nay lại xuất hiện một cô bé có thể lấy được truyền thừa, thì bảo sao họ lại không vui cho được. "Được rồi, ưu tiên cứu người, Âu Hoàng Nam, nhờ vào ông." "Được." Nghe lời Hùng Lạc Tiên, Âu Hoàng Nam lập tức bay xuống phía dưới, bắt đầu điều trị cho Thanh Linh. Thật đáng kinh ngạc, con bé chỉ có 19 tuổi thôi, không ngờ lại có thể chiến thắng vượt cấp dù thập tử vô sinh như vậy. Nhưng mà cái giá của chiến thắng này cũng không hề nhỏ chút nào. Âu Hoàng Nam hít phải một hơi khí lạnh, ông ta cảm nhận được xương cốt trong người Thanh Linh đã vỡ nát, nội tạng bên trong thì suy kiệt, cơ bắp và da thịt thì thủng vô số chỗ, nếu dùng từ để miêu tả thì chỉ có một từ thôi, đó là thảm. Mà nhìn kỹ thì thấy khuôn mặt của con bé khá quen đấy chứ, mấy người có nhớ con bé là con của nhà nào không? Hình như là con của hai người đó. À, con của Long Thu nhà à, nếu thế thì hiểu rồi. Đúng là Long Mẫu sinh Long Nữ mà. Trong khi từng người cảm khái với trình độ của Thanh Linh, thì Hùng Lạc Thiên lúc này lại có sắc mặt âm trầm nhìn lên trên, hay nói đúng hơn là nhìn về phía vũ trụ bao la, nơi đang có hai người giao đấu với nhau kịch liệt. Người đàn ông vạm vỡ đưa tay nắm lấy một viên thiên thạch gần đó, bao trùm lấy nó bằng năng lượng của mình rồi ném như ném viên sỏi về phía đứa bé. Thấy vậy, đứa bé cũng không hề nao núng, chỉ thấy nó chụm hai ngón tay vào nhau, rồi chỉ về hướng thiên thạch đang lao tới. Phân cách không gian xoẹt một tiếng, viên thiên thạch to lớn đó bị chia thành hàng ngàn mảnh hình vuông, sau đó từ hàng ngàn mảnh đó lại bị chia cắt ra hàng ngàn mảnh hình vuông bé hơn. Hành động đó cứ thế lặp lại cho đến khi viên thiên thạch biến mất như chưa từng xuất hiện. "Ha ha ha, ngươi đúng là già rồi. Nếu là ngươi thời thịnh vượng, thì đâu cần chơi trò lặp nhiều lần như thế." Tiếng. "Câm miệng phản đồ." Tiếng. Phòng không gian. Lấy đứa bé làm trung tâm, một không gian hình hộp dần được hình thành trên vũ trụ bao la này. Hộp không gian đấy dần khuyết tán ra xung quanh, cho đến khi nhốt được người đàn ông vạm vỡ thì mới dừng lại. "Chết đi." Chia cắt không gian. Ngay lập tức, cơ thể của người đàn ông vạm vỡ đông xuất hiện vô số đường nét hình bông, sau đó như một tháp lệ gỗ bằng thịt bị khuyết một miếng, từng miếng thịt trên người của người đàn ông rơi lả tả xuống sàn của chiếc hộp. Đứa bé lạnh lùng nhìn xuống đống thịt hình bông rơi lả tả ở dưới, mày nhíu sâu, khó chịu lên tiếng, "Thử, đừng có giả vờ, ngươi không thể nào dễ chết thế được." Tiếng. "Ha ha ha, ngươi vẫn như vậy, chơi với ngươi lúc nào cũng nhàm chán." Tiếng. Đống thịt phía dưới bông lúc lúc, sau đó nó dần tụ lại với nhau, rồi hình thành lại người đàn ông và mỡ. "Đối với thứ rác rưởi phản đồ như ngươi, thì việc được chết dễ dàng sẽ chỉ là sự ban ân cho ngươi mà thôi.
Tiếng.
Miệng ngươi vẫn thối như vậy.
Mà thôi, việc của ta cũng đã xong rồi.
Tiếng.
Đứa bé nhíu mày, không hiểu người đàn ông vạm vỡ đang nói cái gì.
Ha ha ha. Ta đến chỉ để nhìn một người mà thôi, còn việc chơi với ngươi cũng chỉ là phụ.
Giờ thì, tạm biệt.
Tiếng.
Dứt lời, sau lưng người đàn ông xuất hiện một cánh cổng không gian, từ trong cánh cổng đó đông xuất hiện một cánh tay mảnh khảnh trắng trẻo của một người phụ nữ. Cánh tay đó trồi ra, không nói không rằng cắm ngón tay vào sâu da thịt của người đàn ông rồi lôi vào trong cổng.
Ngươi định đi đâu?
Đứng lại cho ta.
Tiếng.
Tạm biệt, có dịp thì ta sẽ chơi với ngươi lần nữa.
Tiếng.
Khi đứa bé định khóa lại không gian đối phương, thì vô cùng kinh ngạc vì bản thân mình không thể làm gì, thậm chí còn bị định trụ tại chỗ. Vậy nên đứa bé chỉ có thể cắn răng, trơ mắt nhìn kẻ thù bị kéo vào cổng không gian rồi biến mất tại đây.
Mẹ nó!
Mẹ nó!
Mẹ nó!
Tiếng.
Khi đối phương biến mất, cũng là lúc đứa bé được thả ra.
Bây giờ nó đang dậm chân vào khoảng không, nhưng mỗi lần dậm chân đó thì không gian xung quanh lại nứt ra một chút rồi lập tức lành lại.
Cứ chờ đấy lũ phản đồ, lần sau gặp lại thì chính tay ta sẽ băm bằm các ngươi ra thành trăm mảnh rồi dâng lên cho ngài ấy.
Tiếng.
Nghiến răng, cố gắng nuốt lại cơn khó chịu bị mắc nghẹn ở cổ họng.
Đứa bé giơ tay lên, giật một cái kéo khóa, mở một cánh cổng không gian rồi chui vào.
Để lại khoảng không vũ trụ vô tận như chưa hề có chuyện gì xảy ra.